Chương 39, linh lực bị phong thương quyết vượt qua tiết linh dán tại trên cửa, mắt nhìn ngoài phòng, phát hiện Ô Thất đã rời đi, lúc này mới quay người ngồi vào trước bàn, rót cho mình một ly nước. Tiết Linh vô vỗ chính mình ngực, nàng còn tưởng rằng sư đệ muốn làm cái gì làm loạn chuyện, kém chút liền nhấc chân cho hắn đến bên trên một cước. "Sư tỷ, đoạn này trưởng lão có vấn đề." "A." Tiết Linh nghe được lời này có chút hoảng, bận điệu rời đi cạnh cửa, ngồi vào thương quyết bên cạnh, lời này nói thế nào? Nàng cảm thấy nàng vừa mới diễn rất tốt, làm sao lại nhường sư đệ nhìn ra đầu mối? "Sư tỷ yêu thích điên tính sao?" Thương quyết nhấp một miếng nước, để ly xuống nhìn nàng. "Yêu thích điên tính nha, thế nào?" Tiết Linh lung dung chống lên cánh tay, nâng cầm lên nhìn hắn. Sư đệ nổi lên lòng nghi ngờ, đúng là bởi vì câu nói này. Việc này náo, sớm biết nàng liền lặng lẽ sờ sờ dặn dò Ô Thất, không tại mấy người trước mặt nhắc tới. Cũng tiết kiệm sư đệ còn đem kia đoạn ảnh lưu niệm lấy ra cho người khác xem. "Ta nhìn không giống." Thương quyết chẹn họng nghẹn, nguyên bản định dẫn xuất đoạn trầm tuyết điểm đáng ngờ, lần này không có cách nào nói đi xuống. Sư đệ Tiết Linh vô vỗ Thương quyết bả vai, hơi có chút lời nói thâm thía, xem người không thể nhìn bề ngoài, chớ nhìn sư tỷ của ngươi ta ngày bình thường cười đùa tí từng hoạt bát hiếu động, kỳ thật tính tình không màng danh lợi, ôn nhu nhã nhặn. "Thật sao?" Thương quyết hồi tưởng lại sư tỷ lúc trước hào phóng diễn xuất, khóe miệng có chút dương lên. Tiết Linh thấy thế trùng trùng đẩy bờ vai của hắn, "Ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Còn có ngươi vừa mới mấy câu nói đó ta cũng không thích nghe, lại chất vấn ta liền đem ngươi một lần nữa ném vào cây thạch trúc rừng đi, vừa lúc ở dược vương cốc, liền gần xử lý." Thương quyết cười ra tiếng, "Sư tỷ cứ việc ném, ta lại bỏ lại đến là được. Nhìn ngươi nói như thế đáng thương, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi." Tiết Linh nói thầm câu, lại nghĩ tới Ô Thất lời nói, "Vì lẽ đó ngươi chết sống không cho Ô Thất đem phòng ta an bài tại chỗ hẻo lánh, chính là cảm thấy đoàn trưởng lão có vấn đề." "Cũng không hoàn toàn là, cũng có dự định thành toàn ý của sư tỷ." Thương quyết dựa lưng vào trên ghế, hai tay vào ngực, dù bận vẫn nhàn nhìn xem Tiết Linh. Tiết Linh gặp hắn chủ động nhắc tới việc này, trên mặt nóng lên, dứt khoát không thèm đếm xỉa, đứng dậy đem mới từ Ô Thất kia đoạt lại ảnh lưu niệm đá trùng trùng đập tới mặt bàn. "Sư đệ, loại vật này chính ngươi ghi chép nhìn xem chơi coi như xong, như thế nào còn tới chỗ truyền đọc? Vì lẽ đó Ngũ sư tỷ dự định cùng ta tâm sự, vì cái gì cùng Liêu sư tỷ nói như vậy sao?" Thương quyết ngược lại là không cảm thấy Tiết Linh thật đối với hắn có ý tưởng, gặp nàng mê sảng nói nhiều, bây giờ nói đều phải ghé vào lỗ tai hắn quá thoáng qua một cái, lọc rơi 7-8 phần mới có thể nghe vào. Hắn chính là thích xem Tiết Linh sù lông, cùng với hiếu kỳ nàng còn có thể như thế nào kéo. "Cái này sao?" Tiết Linh chậm rãi ngồi xuống. "Chuyện là như thế này, đoạn thời gian kia ngươi không phải cùng Liêu sư muội đi đặc biệt gần sao? Ta liền tổng lòng nghi ngờ hai người các ngươi là đàm luận bên trên. Ngươi phải biết, các ngươi cái tuổi này, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là thật tốt tu luyện, nếu không giống như ta, chỉ có một thân tu vi, thuật pháp đều không biết được mấy cái, cho thêm Bồng Lai tông mất mặt. Làm sư tỷ, tự nhiên là không thể nhìn các ngươi xa đoạn, thế là liền nho nhỏ ra cái mặt, đem việc này giải quyết." Tiết Linh nghĩa chính ngôn từ nói xong, nhìn trộm nhìn Thương quyết, gặp hắn một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng, hiển nhiên là không đem nàng cái này lý do thoái thác để ở trong lòng. Nàng chậm chậm uống một hớp, lại không nghĩ rằng Thương quyết lại yếu ớt thở dài. "Sư tỷ, vậy ngươi đối với đại sư huynh là thật sao?" Phúc, Tiết Linh một cái nước phun tới, Thương quyết giống như là đã sớm ngờ tới giống nhau, cấp tốc trước người ngưng cái kết giới. Giọt nước phun tại kết giới bên trên lăn xuống tới mặt đất, Thương quyết triệt hồi kết giới bất đắc dĩ nhìn nàng. "Nha ơi, phản ứng không tệ." Tiết Linh tán thưởng gật đầu, thấy sư đệ vẫn là không nói lời nào, đành phải kiên trì giải thích. "Nô, đối với đại sư huynh có phải thật vậy hay không, cái này ta hiện tại cũng không rõ ràng, cũng không như thế nào nghiên cứu phía sau kịch bản, tóm lại có phải thật vậy hay không còn phải xem kịch bản cần. Lại nói, cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi." Tiết Linh đột nhiên tỉnh táo lại, nàng vì cái gì có loại chân đạp hai thuyền sinh lòng cảm giác ấy nấy, trả lại hắn giải thích nhiều như vậy. Nàng liếc mắt Thương quyết, "Tóm lại ngươi cũng không cần quan tâm sư tỷ đời sống tình cảm." Đem ngươi ảnh lưu niệm đá lấy ra. Thương quyết từ trong ngực xuất ra ảnh lưu niệm đá, đưa nó cùng trên bàn biển kia đặt chung một chỗ. Tiết Linh đưa tay bóp cái quyết, đem này hai viên ảnh lưu niệm đá cùng một chỗ bóp thành mảnh vỡ. Làm xong những thứ này, mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Thương quyết còn ỉ lại nàng trong phòng không có ý định rời đi bộ dáng, Tiết Linh trực tiếp mở cửa hạ lệnh chủ khách, "Ta dự định nghỉ tạm, sư đệ về chính ngươi gian phòng ở đi." Thương quyết đứng dậy, đi qua Tiết Linh lúc, vẫn là quay đầu dặn dò câu, "Sư tỷ vẫn là được nhiều càng cẩn thận, đoạn này trưởng lao ít nhiều có chút cổ quái, ta lo lắng nàng có ý đồ gì." "Biết." Tiết Linh phanh một tiếng đóng cửa lại. Nàng diễn kỹ có như vậy không chịu nổi sao? Rõ ràng chính là một cái tự nhiên hào phóng người Mỹ tâm thiện dược vương cốc trưởng lao hình tượng, như thế nào đến sư đệ miệng bên trong liền biến thành lòng mang ý đồ xấu trùm phản diện. Dược vương cốc thượng hạ cũng còn rất thích hứng, liền việc khác nhiều. Thương quyết mặt người, nhất thời cũng không hiểu chính mình lời này có cái gì không đúng, quay người trở về gian phòng của mình. Sư đệ vừa đi, Thiết Minh liền mở ra cửa sổ lộn ra ngoài. Ma tôn nhiệm vụ còn phải hoàn thành. Nàng cho mình phi kiếm gián phong hành phù, lúc chạm vạng tối phân đuổi tới Nam Ngu núi, vừa xuống đất, liền mơ hồ thấy có cỗ xương mù gắn vào Nam Ngu trên núi đầu, cùng lúc đó phi kiếm còn chưa tới kịp thu hồi, liền rớt xuống đất. Nơi này cổ quái cực kỳ. Tiết Linh nhặt lên phi kiếm, xa xa nhìn giữa sườn núi đèn đuốc sáng trưng, nghĩ là sư đệ đề cập qua cái kia bộ tộc, liền muốn đem phi kiếm lại gọi ra đến, lại phát hiện phi kiếm này không nghe sai khiến. Chuyện gì xảy ra? Tiết Linh lại thử bóp mấy cái quyết, đều là một điểm phản ứng cũng không. Nàng nhắm mắt cảm thụ một chút, phát hiện trong cơ thể linh lực dù tại, lại giống như là đọng lại giống nhau, bị phong ấn ở bên trong. Khẽ cắn môi, lại móc ra một tấm thuật pháp phù thử một chút, lại là có thể như thường lệ sử dụng. Nàng lúc này mới an tâm lại. Tốt tại Dịch Dung cũng không dựa vào linh lực, Tiết Linh thay đổi ma tôn trang phục, cất bước hướng giữa sườn núi đi đến. Bò lên một nửa bốn lượn quanh co đường núi, lại ngẩng đầu một cái, lại phát hiện giữa sườn núi kia mấy chỗ người ta vẫn là rất xa, nàng đi này nửa ngày, tựa như nửa bước đều không hướng phía trước rời qua. Này cái quỷ gì đánh tường đường núi, cũng quá tà môn. Tiết Linh lại đi bên trên đi một đoạn, liền nhìn thấy phía trước trên núi đá ngồi xếp bằng một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Nàng dừng một chút, đi ra phía trước, mới phát hiện là một cái trai trai không điểm tiểu hải tử. Đứa nhỏ, một mình ngươi tại này làm cái gì? Đứa nhỏ lặng lẽ mắt, lạnh lùng nhìn Tiết Linh một chút, lại lần nữa đóng lại mắt, đả tọa. Ta nghĩ xin hỏi giữa sườn núi mấy gia đình kia như thế nào đi? Tiết Linh cũng không để ý tiểu hài này lãnh đạm, lại đụng lên đi hỏi câu. Đứa nhỏ lại mở mắt ra, trên mặt có mấy phần không vui. 20 năm trước ngươi có thể đi được, 20 năm sau cũng phải hỏi ta làm sao bây giờ? 20 năm trước, Ma Tôn lại trước thời hạn đem việc làm, vẫn là nói đây chỉ là cái trùng hợp. Tiết Linh gãi gãi đầu, nhìn xung quanh bốn phía một cái núi đá, rốt cục nhường nàng nhìn thấy một chỗ không quá bình thường hòn đá. Ngày trước tại trong sách thấy qua mê hôn trận đều là dựa vào rừng cây rậm rạp, nếu không phải tiểu hài này để được câu, nàng còn không có đem khắp núi hòn đá cùng mê hôn trận liên hệ với nhau. Đưa tay ném đi cái cỡ nhỏ bạo liệt đạn, chỗ kia núi đá trực tiếp vỡ tung ra, nổ thành khối vụn, trước mắt đường núi lập tức trở nên rõ ràng. Tiết Linh thu tay lại, trên mặt có mấy phần đắc ý, còn tốt nàng có dự kiến trước, theo trước kia vài cuốn sách bên trong trộm ẩn giấu nhiều như vậy đồ chơi nhỏ, nếu không lúc này không dùng đến thuật pháp, thật đúng là không biết như thế nào phá trận. Đang định tiếp tục hướng trên núi đi, chỉ thấy bên cạnh hiện lên một bóng người. Tiết Linh lập tức thấp người lăn về một bên, khó khăn lắm tránh thoát một kích, định ra đến xem xét, là vừa vặn đứa trẻ kia, trên tay chủy thủ hàn mang tất hiện. Người tiểu hài này thân thủ không tệ. Tiết Linh thò tay lấy ra mệnh kiếm, tuy rằng lúc này không dùng đến linh lực, nhưng có vũ khí tốt hơn tay không tất sắt. Ngươi coi là thật không nhớ ra được ta. Đứa nhỏ cũng không chờ Tiết Linh đáp lại, nào tới lại là một đâm, nhường Tiết Linh lấy mạng kiếm ngăn cản mở. Tiết Linh nhớ tới đứa nhỏ vừa mới nói, 20 năm trước, tiểu hài này căn bản còn chưa ra đời. Đây cũng là trong đó song sinh cổ người. Bang. Tiết Linh lại ngăn cản một kích, nàng một mực ở vào phòng ngự trạng thái, mặc dù biết người trước mắt này tuổi tác khả năng so với nàng sư tôn còn già hơn, nhưng đứa nhỏ như vậy sắc ngoài vẫn là không xuống tay được. 20 năm trước ngươi cũng không có như thế mềm lòng. Qua lại qua mấy chiêu về sau, đứa nhỏ liền đã liên tiếp há mồm thở dốc. 20 năm trước ngươi cũng không giải dạng này a. Ai, xem ngươi vừa mới như thế vốn là cũng dự định thả ta đi lên, tại sao lại đột nhiên đổi chủ ý? Thiết Linh bắt đầu không chút phí sức. Người trước mắt này hoàn toàn chính xác thân thủ bất phàm, làm sao tiểu hài tử thể lực có hạn, lực đạo cũng so ra kém trưởng thành, vì vậy đánh một đoạn thời gian dần dần ở vào hạ phong. Ở trong môi trường này, hai người đều không dùng đến linh lực. Nếu không phải Tiết Linh sớm đi thời điểm tại tận thế văn bên trong huấn luyện qua, chỉ sợ đêm nay thực sự chết ở đây. Ngươi phá hư trận pháp, còn dám hỏi ta vì sao không thả ngươi đi lên? Đứa nhỏ bị Tiết Linh trường kiếm đẩy lên, hạ bàn bất ổn, vì một chân xuống đất, sắc mặt xanh xám. Tiết Linh một cái bắt, vốn cho rằng có thể đem đứa nhỏ cầm xuống, kết quả cái này nhân thân tay linh hoạt, trực tiếp theo cánh tay nàng hạ chui qua. Đánh này một hồi lâu, Tiết Linh cũng lười. Nàng móc ra một tấm thuật pháp phủ, hướng đứa nhỏ chạy trốn phương hướng ném đi. Một đạo màu vàng vòng tại hắn phía trước trên mặt đất như ẩn như hiện, đứa nhỏ thấy thế muốn đi lui lại, cũng đã không kịp, mấy chục cây sắt phá đất mà lên, đem hắn vây ở chính giữa bên cạnh. Ngươi không phải không dùng đến linh lực sao? Đứa nhỏ cách cây sắt, theo trong khe hở căm giận nhìn xem Tiết Linh, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không phải là luôn luôn tại núi này bên trong không từng đi ra ngoài đi, thuật pháp phủ cũng không biết. Tiết Linh làm xong cái này, tim không biết lớn bao nhiêu tuổi tác đứa nhỏ, thuận miệng bật hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Bao lớn tuổi rồi, như thế nào còn đóng vai non? Đứa nhỏ một đấm nện ở sắt lao bên trên, ngươi trước thả ta ra ngoài. Tiết Linh lắc đầu, ta không, để ngươi ra ngoài ngươi lại muốn giết ta. Đúng lúc này, một cái màu vàng hạt giấy lượn lờ bay tới, dừng ở Tiết Linh bên người. Tiết Linh phá hủy xem xét, là sư đệ gửi tới, sư tỷ, ngươi ở đâu? Thấy tin mau trở về. Tiết Linh nhếch miệng, người sư đệ này cũng thật là phiền toái, một hồi không gặp đều không được. Nàng đưa tay miễn cưỡng bóp cái quyết, không phản ứng. Cam, quên nơi này không dùng đến linh lực. Tác giả có lời muốn nói, thương quyết, sư tỷ quả nhiên bị đoạn chấm tuyết ám hại. Chương 40, thời gian tạm dừng Tiết Linh lại thử vài lần, vận khởi linh lực cùng quanh mình hoàn cảnh chống lại, nhưng vẫn là không phát ra được hạt giấy. Lúc này sư đệ hẳn là phát hiện nàng không tại trong phòng, chính bốn phía tìm nàng. Nếu không thì trước xuống núi rời đi đất này giới, trở về hắn tin tức lại đến. Đang do dự, có mười mấy người giơ bó đuốc chạy tới, đem Tiết Linh cùng đứa nhỏ vây vào giữa, từng cái đều quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm Tiết Linh. Đem chúng ta tộc trưởng thả. Này tiểu bất điểm là các ngươi tộc trưởng. Rất trẻ nha. Tiết Linh cười ha hả, thừa cơ nhìn thấy trong đám người một cái khe hở liền muốn ra bên ngoài trốn, những người này tự nhiên là không chịu bỏ qua nàng. Qua hơn 10 chiêu về sau, Tiết Linh phát hiện đám người này thân thủ cùng vừa mới đứa trẻ kia tương xứng. Còn như vậy đánh xuống nàng mạng nhỏ liền giao phó ở nơi này. Song quyền nan địch tứ thủ, tại tính mạng cùng tôn nghiêm trong lúc đó đương nhiên muốn tuyển tính mạng, dù sao nàng dùng chính là ma tôn thân phận. Nàng thu hồi trường kiếm, giơ tay lên đầu hàng, được rồi, không đánh, ta nhận thua. Đã xảy ra chuyện gì? Phía trước mấy người phân ra một đạo khe hở, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân chống quải trượng run run rẩy rẩy đi đến, bộ dáng nhìn qua đã là già mua chi niên. Lão nhân ánh mắt không tốt, nhìn một vòng mới phát hiện bị vây quanh ở trong đám người giơ hai tay Tiết Linh, hắn chống quải trượng từng bước một đi vào Tiết Linh trước mặt, tưởng tận xem xét hồi lâu. Công tử tại sao lại tới, không vào tay thứ ngươi muốn? Xem ra 20 năm trước ma tôn tới thời điểm giếng không có bại lộ thân phận, cũng không phải đến điều tra song sinh cổ chuyện. Bất quá hắn lúc ấy là tới này lấy cái gì đồ vật. Tiết Linh thả tay xuống, sờ lên cái mũi, xác thực không vào tay, lần này chính là nghĩ đến hỏi một chút các ngươi có còn hay không manh mối. Chúng ta còn có thể có đầu mối gì? Lão Hủ đã sớm nói, kia Tắm Huyết Phượng Hoàng đã là địa tiên cảnh giới, chỉ bằng vào công tử một người là không cách nào đem nó tru sát. Tắm Huyết Phượng Hoàng. Tiết Linh không hiểu nhớ tới tờ giấy kia bên trong ghi lại Phượng Hoàng đôi. Hẳn là tấm kia phương thuốc là Ma Tôn đưa cho Đoạn Trầm Tuyết. Tiết Linh khoát khoát tay, không có manh mối cũng không quan trọng, lúc này ta còn có một kiện khác chuyện quan trọng. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trước mắt cái này đầy đầu sáng phát lão nhân đột nhiên lão đảo bổ nhào vào sát lao trước mặt, "Cha, ngươi như thế nào bị giam ở nơi này? Là ai làm?" Tiết Linh giơ tay lên, "Là ta." Hóa ra hắn vừa mới một mực không nhìn thấy bị giam tại sắt trong lao tộc trưởng. Tiết Linh thần sắc có chút phức tạp, già mua lão nhân quỷ gối tóc trái đào tiểu nhi trước mặt gọi cha, một màn này thấy thế nào như thế nào hoang đường. Tiểu Bất Điểm tộc trưởng nhường người đem lão nhân đỡ lên, "Ngươi còn chưa tuyển định thân thể mới, nhất định không thể đại hỉ đại bi, ngày bình thường bất kỳ động tác gì đều phải cẩn thận chút, bộ thân thể này đã chịu không được va chạm." "Ta hiểu rồi, ngươi không cần lo lắng." Lão nhân đứng vững, đẩy ra quanh người đỡ lấy tay của hắn. "Tuyển định thân thể mới, là có ý gì? Những người này chẳng lẽ muốn cho nàng gieo xuống song sinh cổ tử cổ? Loại kia bọn họ thuận lợi, thế giới này một sụp đổ, bọn họ sẽ dùng thân thể của nàng tiếp tục làm xuyên thư biên sao?" Thiết Linh càng nghĩ càng xa, thậm chí bắt đầu có chút hiếu kỳ. "Công tử, người ta 20 năm trước liền đã đạt tới hiệp nghị, nước giếng không phạm nước sông, theo như nhu cầu. Chúng ta mượn nơi này tạo điều kiện cho ngươi ngắn nghỉ, ngươi cũng đừng quản chúng ta bạch tắc tộc chuyện." Lão nhân chống quải trượng trở lại Tiết Linh trước mặt, "Chúng ta là bị nguyền rủa tộc, nếu không dựa vào song sinh cổ, đã sớm diệt tộc. Ta tương đối quan tâm là, các ngươi không có ý định cầm cổ loại trên người ta đi." Tiết Linh thăm dò hỏi một câu. "Công tử quá lo lắng, ngươi tâm trí kiên định, chúng ta cưỡng ép loại cổ chỉ biết lọt vào phản vệ, cũng chỉ có ngây thơ vô tri hài đồng mới có thể làm tử cổ tốt thể." Lão nhân thống khổ đóng lại hai mắt, 1000 năm trước, chúng ta tộc nhân khai sơn phạt cây lúc không cẩn thận đem một tòa miếu vũ đập bể, mới phát hiện đây là Nam Ngu núi Tà Thần Tắm Huyết Phượng Hoàng miếu. Này Tắm Huyết Phượng Hoàng có thù thất báo, tại Nam Ngu chân núi cái nguyền rủa, phàm là ở vào Nam Ngu núi người, đều không có cách nào tu luyện, cũng vô pháp vận dụng thiên địa linh khí. Nếu chỉ là như thế liền cũng được, chúng ta về sau phát hiện, phàm là tộc ta huyết mạch, toàn sống không quá 40 tuổi, thời gian dần qua toàn bộ bạch tắc tộc chỉ còn lại chúng ta hơn 10 người. Có thể các ngươi, người này trước mặt đã có hơn 80 tuổi, Thiết Linh nhìn quanh một chút chúng quanh mười mấy người, cũng có mấy cái nhìn đã là 50 xuất đầu. Lão nhân cười khổ một tiếng, trên mặt nếp nhăn đều chen lại với nhau, ngàn năm trôi qua, chúng ta đều đã không phải lúc đầu chúng ta. Người cả đời này giống như thời gian qua nhanh, vốn là ngắn ngủi, chúng ta lại thế nào ca nguyện như vậy nhận mệnh. Tiết Linh cảm thấy một trận ác hàn, đám này lao yêu quái vì kéo dài tuổi thọ của mình, không tiếp chiếm đi vô số hài đồng thân thể. Tuy nói là đôi hồn cộng sinh, có thể những hài đồng này đời này cũng chỉ có thể yên lặng nốt tại chính mình thể xác bên trong, trơ mắt nhìn xem chính mình trở thành huyền ti khôi lỗi, cùng một đám người xa lạ sinh hoạt chung một chỗ, bị điều khiển cả đời. Rất nhiều lý do, bị các ngươi chiếm đi thân thể hài đồng làm sao nó vô tội. Đây cũng là bảo toàn ta bạch tắc tộc duy nhất phương pháp. Lão nhân thống khổ vặn lông mày, trên mặt khe rãnh càng thêm rõ ràng. Tiết Minh hướng trên mặt đất hụ một cái, tức giận đến nghĩ một mùi lửa đem tòa này Nam Ngu núi lốt, các ngươi đều đã không phải lúc đầu các ngươi, này coi như bảo toàn bạch tắc tộc. Các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể thông qua tước đoạt hài đồng thân thể tiếp diễn tính mạng. Len keng. Đi tới Nam Ngu núi tìm kiếm song sinh cổ bí mật nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách hệ thống tại lúc này phát tới nhiệm vụ kết toán tin tức, Tiết Minh lại một chút cao hứng cũng không có. Trung quanh mười mấy người đều thả xuống đầu trầm mặc không nói, nhưng cũng không có như vậy thả đi Tiết Minh ý tứ. Cây chuyển người chết chuyển sống, nơi đây không cách nào tu luyện, các ngươi cũng có thể rời đi ngọn núi này. Tu tiên giả thân cường thể kiện, tuy rằng đắc đạo là khó quá nó khó, có thể kéo dài một chút tuổi thọ nhưng cũng không phải không thể nào chuyện. Làm sao đến mức này? Tiết Linh lúc này đã tại ba lô bên trong tìm kiếm có thể sử dụng đạo cụ. Bạo liệt đạn không được, đám người này vây gần như vậy, không cẩn thận liền đem chính mình cũng nổ chết. Lại nói đám người này hiện tại dùng đến cũng là thân thể người khác, những người này tuy vô pháp khống chế thân thể của mình, vừa ý biết cũng vẫn là ở, nàng làm không được cứ như vậy giết bọn hắn. Chúng ta không có cách nào rời đi. Rời đi người đều tại năm thứ hai phải gấp bệnh chết, có số ít một hai người chống đỡ lấy chạy về, nói với chúng ta tình huống này, sau đó không lâu cũng đã chết. Chúng ta đã sớm không giống với thường nhân. Lão nhân thở dài, đây cũng là vạn bất đắc dĩ chuyện. Tiết Linh dừng lại tìm kiếm, ngạc nhiên nói, các ngươi đã không có cách nào ra ngoài, kia lại là như thế nào cho những đứa bé này tự hạ cổ? Công tử hỏi được nhiều lắm, chúng ta tự có quý nhân tương trợ. Lão nhân đột nhiên thu lại thần sắc, nhàn nhạt nhìn xem Tiết Linh. Nghĩ đến là cùng bọn hắn cái gọi là quý nhân từng có ước định, không thể lộ ra thân phận của người này. Nhưng ta đoán một chút cái này quý nhân là ai. Tiết Minh bước đi thong thả đến giả người trước mặt, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, là Phượng Khê Sơn Á Đồng trưởng lão. Lão nhân thần sắc tự nhiên. Không phải a? Đó chính là Trung Tử Minh, Liễu Văn Húc, Đoạn Trầm Tuyết, Vạn Thu Thủy. Tại Tiết Minh niệm đến Vạn Thu Thủy ba chữ lúc, lão nhân lông mày trao lên một chút. Nguyên lai là Chính Thanh Cung Vạn Thu Thủy trưởng lão. Tiết Minh cười nạo một tiếng, này Chính Thanh Cung cũng thật là khắp nơi kiếm chuyện, sở hữu âm u hoạt động đều có phần của các nàng. Lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên giống như rắn độc hung ác nham hiểm, ngươi đã đoán được, vậy chúng ta cũng không thể để ngươi trở về. Miễn cho không duyên cớ cho ân nhân thêm phiền phức. Trung quanh mười mấy người nghe được lời này, xông tới, Tiết Linh không thể không cùng bọn hắn tiếp tục vật lộn. Nhưng đánh một hồi lâu, lại có một nhóm người theo giữa sườn núi phòng nhỏ xuống, gia nhập chiến cuộc. Tiết Linh mắt nhìn còn thừa không có mấy tích phân, quyết tâm mở ra thời gian tạm dừng. Một máy mắt, hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại. Tiết Linh đẩy ra trước mặt mấy người, đang muốn hướng chân núi đi đến, đột nhiên lại nhớ tới chờ ở Dược Vương cốc Thôi Thẩm Tử cùng A Liên tới. Bàn Quất cũng không biết khi nào có thể tại đoạn Trầm Tuyết thư các tìm được song sinh cổ tương quan ghi chép, còn không bằng trực tiếp nhìn xem những người này trong phòng có cái gì manh mối. Nàng quay đầu hướng giữa sườn núi đi đến. Nay tìm manh mối phòng trừng cũng phải hao phí rất nhiều thời gian, tích phân cũng không thể lại như thế lãng phí. Tiết Linh khôi phục thời gian lưu động, lại móc ra một tấm thuật pháp phù, tại sau lưng thiết hạ một đạo tường băng, đem những người này đều ngăn tại trên sơn đạo. Những người này thấy Tiết Linh đột nhiên ở trước mắt biến mất, lại xuất hiện ở trên đầu trên sơn đạo, đều là sửng sở, muốn đuổi theo đi, lại bị tường băng cản lại. Tiết Linh đi tới một nửa, lại một cái màu vàng hạt giấy bay tới, mở ra xem xét, vẫn là sư đệ gửi tới, lần này nội dung có chút không đầu không đuôi, sư tỷ, ngươi còn sống? Lộn xộn cái gì, nàng bất quá là rời đi một hồi, hắn cái này nguyện rủa bên trên. Tiết Linh xem hết đem hạt giấy xé thành mảnh nhỏ, hạt giấy hóa thành đầy trời kim quang biến mất giữa không trung. Dù sao lúc này cũng không về được tin tức, dứt khoát cũng mặc kệ hắn, liền nhường hắn sốt ruột một hồi đi. Tường băng phủ cũng chỉ có thể duy trì thời gian nửa nén hương, Tiết Linh một đường phóng tới giữa sườn núi, và mấy cái kia phòng liền bắt đầu tìm kiếm, động tác kia có thể so với sơn tặc vào thôn. Dỡ sạch một cái phòng liền đi hạ cái phòng, rốt cục tại lớn nhất cái kia trong phòng phát hiện một cái hầm. Hầm bên ngoài trả lại khóa, tốt tại ổ khóa này cũng không thế nào kiên cố, Tiết Linh lấy mạng kiếm nhẹ nhàng một bổ, kia khóa liền cắt ra tới. Tiết Linh hạ hầm, lại là một trận lục tung, rốt cục tại một cái vỏ rượu bên trong phát hiện một cái bao vải dầu, mở ra xem, là bản vàng cũ ghi chú. Nàng đơn giản lật một chút, vui mừng quá đỗi. Chính là thứ này. Bên trong nhớ loại cổ, phân biệt cổ, thậm chí còn có giải cổ biện pháp. Không nghĩ tới tới này một chuyến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiết Linh đem ghi chú bọc về bao vải dầu nhét vào thắt lưng túi, đang muốn đi lên, lại phát hiện trên lầu ầm ĩ khắp trốn. Cái kia trai trai không điểm tộc trưởng hướng hầm thanh dò xét cái đầu, phát hiện trong hầm ngầm bên cạnh Tiết Linh, cười lạnh một tiếng, không biết sống chết tinh trùng lên não, ta còn đang suy nghĩ làm sao bắt ở ngươi, không nghĩ tới ngươi đổ tự chui đầu vào lưới. Dứt lời liền muốn đem hầm cửa đóng lại. Tiết Linh bận bịu lại đem thời gian đình chỉ xuống. Này muốn thật làm cho hắn đem hầm cửa đóng lại, thì còn đến đâu? Tiết Linh theo trong hầm ngầm leo ra, hướng chân núi đi một đoạn mới lại khôi phục thời gian lưu động, đám người kia nghĩ lại đuổi theo cũng đã không kịp. Ngay tại lúc này, lại một cái hạt giấy bay tới. Người sư đệ này còn không kết thúc. Tiết Linh hủy đi hạt giấy thủ pháp dần dần táo bạo, triển khai xem xét, kém chút không từ trên núi trực tiếp lăn xuống đi. Vậy sẽ chỉ nói lời vô vị béo mẹo, là sư tỷ thuần phục thần thú. Tác giả có lời muốn nói, sư đệ, ngươi mèo trong tay ta, mau trở về. Thời gian tạm dừng lúc thương quyết cũng có thể sống động, vì lẽ đó. Đau lòng một chút bàn quất. Chương 41, An nói bừa bãi Dược Vương cốc trong phòng khách, một người một mèo chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Bàn quất giờ phút này bị tù cho trong lồng, liếm liếm móng vuốt, thử răng trợn mắt nhìn. Ngươi cái dụng ý khó dò hai mặt bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa tiểu trúc tử, mau thả ta ra ngoài, để ngươi đi ra tiếp tục cào ta. Thương Quyết thò tay lao đi trên hai gò má huyết châu, ba đạo cào vết tại trắng nón trên gương mặt thành tú càng dễ thấy. Bàn quất lúc này mới hơi thu lại hung ác biểu lộ, quay một chút cái đuôi, ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta, dọa ta một hồi. Thời gian tạm dừng thời điểm, Thương Quyết thừa cơ vào Trầm Tuyết ư, tìm một vòng, phát hiện cái kia ngụy trang thành Đoạn Trầm Tuyết nữ tử tựa hồ cũng không thấy bóng dáng. Đêm đang khuya, sư tỷ cùng Đoạn Trầm Tuyết cái giờ này đều không tại Dược Vương cốc, tuyệt đối có kỳ quặc. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, thư các bên trong truyền đến động tĩnh, hắn dán tại trên cửa xem xét, bên trong có cái nhìn quen mắt thân ảnh chính ôn éo cái mông ngâm nga bài hát, trước mặt còn đặt vào một bản mở ra ghi chú. Hắn làm linh lực, biến mất tiếng bước chân, đi vào bàn quất sau lưng, thấy nó ngay tại đọc qua chính là Đoạn Trầm Tuyết sở ghi lại cổ thuật. Bàn quất ỉ vào thời gian đình chỉ, cũng không nhiều cố kỵ, động tác tiếng vang đều rất lớn. Chờ thời gian khôi phục lưu động thời điểm, nó mới cấm âm thanh, đem vừa tìm được ghi chú ngậm qua một bên cất kỹ, quay đầu liền bị cả kinh chửi ầm lên. Cái quỷ gì đồ chơi hù chết lão tử? Thương Quyết trên mặt vết cắt, chính là như thế tới. Lúc này gặp Thương Quyết trên mặt không lo, Bàn Quất cũng không làm rõ ràng được hắn muốn làm cái gì, nhưng có một chút nó có thể xác định, chính mình cào bỏ ra mặt của hắn, hắn là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Tiểu trúc tử, ta nói cho ngươi, làm người không thể vong ân phụ nghĩa. Ban đầu ở cây thạch trúc rừng, vẫn là ta để lời miệng, Đại Linh mới phát hiện nằm xuống đất thoi thóp ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lấy oán trả ơn, có chuyện gì chờ Đại Linh trở về lại nói. Thương Quyết gật đầu, là, thanh âm này xác thực quen thuộc, lúc trước khuyên sư tỷ đừng cứu hắn cũng là thanh âm này. Hắn kéo cái ghế tại bàn quất trước mặt vào chỗ, thấy được nó tê cả da đầu, ánh mắt né tránh mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi là sư tỷ thuần phục thần thú. Thần thú giống nhau có tư tưởng, có thể như người thường giống nhau cùng người trò chuyện, lại không cách nào cùng yêu loại giống nhau hóa thành hình người. Ví dụ Nam Ngu núi kia tắm huyết vượng hoàng cũng là thần thú, chỉ bất quá nó ỷ vào một thân thần lực, lại lợi dụng người đối với nó kính sợ, tự phong làm thần, bị người ở giữa hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, lại chưa đi che chở chi trách. Trước mắt con mèo này trên thân đã không yêu khí, cũng không có thần lực, con ngươi lóe tinh quang, giọng nói cùng hắn sư tỷ học cái mười đủ mười giống. Thương Quyết duy nhất xác định là, mèo này nhất định là đi theo sư tỷ bên người, chỉ không biết là thần thú vẫn là cái gì khác, đem khí tức quanh người đều thu lại, nếu nó không mở miệng, nhìn qua cũng chính là một cái phàm mèo. Ta không phải thần thú, đừng bắt ta cùng những cái kia ngao ngoe thần thú đánh đồng. Bàn Quất thấy Thương Quyết tựa hồ đối với nó thân phận nổi lên hứng thú, trong lòng cũng không hoảng hốt, nằm xuống đất, thích ý nhếch lên chân bắt chéo. Vậy ngươi là sư tỷ nuôi dưỡng linh sủng? Ai, cũng không tính là đi. Bàn Quất thở dài, dù sao nàng cho tới bây giờ đều không có sủng qua ta, cái gì công việc bận thịu mệt nhọc đều để ta làm. Thương Quyết cảm thấy hiểu rõ, đó chính là linh sủng. Chỉ bất quá biết nói chuyện linh sủng cực hi hữu, cũng không biết con mèo này đều có chút bản lĩnh gì. Hắn xích lại gần chiếc lồng, đánh giá cùng Tiết Linh giống nhau biếng nhác bản quất, ngươi vì sao lại tại Trầm Tuyết cư thư các, ngươi cùng Đoạn Trầm Tuyết lại là cái gì quan hệ? Cái này ta làm sao biết, có chuyện gì ngươi đừng tìm ta, ta một cái con mèo nhỏ, hiểu cái gì nha. Bản quất nói xong còn liếc mắt, Thương Quyết nhịn được đưa nó ném vào vạn thú quật làm thức ăn cho chó xúc động. Linh sủng cùng linh sĩ có đặc thù cảm ứng, sư tỷ đi đâu, ngươi dù sao cũng nên biết đi. Linh sủng giống nhau sẽ cùng kẻ sĩ ký kết sinh tử linh khế, linh sĩ vừa chết, linh sủng cũng không sống nổi. Xem mèo này thoải mái nhàn nhã bộ dáng, như sư tỷ thật xảy ra chuyện, chỉ sợ nó cũng sẽ không như vậy thanh thản. Ta làm sao biết, dù sao không chết, nàng phải là chết rồi, ta liền phải đi tìm kế tiếp. Bàn quất nói lời này lúc vẫn là vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt hơi có chút không tim không phổi. Dư Quang thoáng nhìn Thương Quyết ánh mắt lạnh xuống, nó lại lập tức đứng người lên, toàn thân lông đều dựng lên, ngươi cũng chớ làm loạn, ta chết đi Đại Ninh sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Quyết đem tay chỉ đè lên bên tóc mai người bị, cảm thấy đau đầu. Mèo này cùng nó linh sĩ đồng dạng ăn nói lung tung, cũng không biết câu nào thật câu nào giả dối. Cùng sư tỷ so với, con mèo này càng làm cho người ta thúc thủ vô sách, còn nhất kinh nhất xạ luôn cảm giác mình yếu hại nó. Lúc này một cái màu vàng hạt giấy xuyên tường tới, dừng ở Thương Quyết bên người, là Tiết Linh vội vàng gửi ra tin tức, sư đệ, ta lập tức liền trở về, ngươi trước đừng nhúc nhích bản quất, nó nói chuyện là không dễ nghe, ngươi nhiều gánh ba chút. Tiết Linh xuống núi, ra mảnh này bị tắm huyết vượng hoàng làm nguyền rủa địa giới, liền lập tức gọi ra hạt giấy cho Thương Quyết truyền tin. Cũng không biết bản quất thật tốt ở tại Trầm Tuyết cư là như thế nào rơi xuống sư đệ trong tay, chẳng lẽ lại nhất thời ham chơi đuổi theo cái thạch sủng hồ điệp loại hình chạy ra. Nàng cho phi kiếm gián phong hành phụ, rốt cục tại trời tờ mở sáng thời điểm chạy về Dược Vương cốc. Sau khi hạ xuống cũng không nói hoài tới gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào sư đệ gian phòng. Chỉ thấy bản quất bị giam trong lồng đang ngủ say, nghe được đẩy cửa thanh âm còn chép miệng một cái, chớ quấy giày lao tử đi ngủ. Xem ra cũng không bị cái uy hiếp gì, chỉ là sư đệ sắc mặt liền không tốt lắm, ánh mắt yếu ớt nhìn qua Tiết Linh. Tiết Linh nhìn kỹ, trên mặt hắn còn nhiều thêm mấy đạo cào vết, rất rõ ràng là bản quất làm. Sư đệ, mặt của ngươi. Tiết Linh tiến lên bưng lấy Thương Quyết mặt nhìn kỹ một chút, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chỉ là vết thương nhỏ, chờ bình minh ta liền thay ngươi hỏi đoàn trưởng lão lấy chút thuốc, hẳn là sẽ không lưu sẹo. Thương Quyết đảm nhiệm Tiết Linh nhìn một hồi, trên mặt có chút không kiềm được, sư tỷ vừa về đến cũng không hỏi cái khác, liền quan tâm hắn mặt có thể hay không lưu sẹo. Sư tỷ, yên tâm, cào diễn viên hí khúc tiền, ta nên cho sẽ cho. Tiết Linh vô vỗ Thương Quyết bả vai, rõ ràng là dự định nói sang chuyện khác. Thương Quyết bắt lấy Tiết Linh tay đưa nó cầm xuống bả vai, sư tỷ, ngươi linh sủng vì sao lại tại Trầm Tuyết cư? Tiết Linh nghiêng đầu liếc mắt nhìn bản quất, thấy nó hình như có nhận thấy hơi lườm con mắt, mới không thể xem xét hướng Tiết Linh điểm cái đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không lộ ra. Sau đó bản quất lại lật cái thân, tiếp tục vờ ngủ. Tiết Linh trở tay nắm chặt Thương Quyết tay, sư đệ, ta cảm thấy ngươi lúc trước nói có đạo lý, đoạn này trưởng lão cũng không biết ta cái gì tính tình, như thế nào đi lên liền tự tác sĩ trương an bài cho ta cái vắng vẻ khách phòng. Nàng buông lòng tay, tại Thương Quyết bên cạnh bước đi thong thả mấy bước. Người sau khi đi ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cử động này quả thật có chút kỳ quái. Thế là ta liền nhường bản quất thay ta tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối gì. Tìm được đầu mối gì rồi sao? Thương Quyết thò tay méo méo mi tâm, nhìn bản quất vừa rồi tại thư các bên trong cử động, cũng không giống là đi tìm đầu mối, ngược lại như là có chủ tâm đi gây chuyện thị phi. Thư các bên trong sách bị lật được loạn thất bát tao, nếu không phải là mình trước đoạn Trầm Tuyết một bước phát hiện nó, chỉ sợ nó phải tao ương. Đây không phải còn chưa kịp cùng ta báo cáo, liền bị ngươi bắt trở về nhà. Tiết Linh tay áo vung lên, nguyên bản để ở trên bàn chiếc lồng liền đến nàng trong tay, nàng đem chiếc lồng mở ra, bản quất từ trong bên cạnh chui ra, đứng tại Tiết Linh trên bờ vai, nô ra cái đầu đến xem Thương Quyết, một mặt rụt rè bộ dáng. Đừng sợ, sư đệ là người tốt. Tiết Linh buông xuống chiếc lồng, đưa tay sờ một cái bản quất đầu. Sư tỷ, nó vừa rồi còn không phải bộ dáng này. Thương Quyết trầm mặt, hồi tưởng lại bản quất vừa mới trong lồng chửi ầm lên thời gian một nén hương, tuyệt không phải hiện tại bộ này vô cùng đáng thương bộ dạng. Cũng thật là linh sủng theo linh sĩ. Này bản quất cùng sư tỷ đồng dạng, đều là cho cái đài liền có thể hát hí khúc, cũng không biết sư tỷ ngày bình thường đều dạy nó cái gì. Thương Quyết này vừa nói, bản quất lại đem đầu trở về rụt rụt. Tiết Linh lại trấn an một chút bản quất, được rồi ta đã biết. Bản quất nhìn tựa hồ nhận lấy kinh hãi, sư đệ ở bên cạnh lời nói, phỏng chừng nó cũng không nói ra được cái gì, không bằng ta liền trước đem nó mang về, nếu như có đầu mối gì lại báo cho ngươi. Cũng chỉ có thể như thế. Thương Quyết đứng dậy chuẩn bị đưa Tiết Linh ra ngoài, chỉ thấy bản quất tại Tiết Linh trên bờ vai hướng hắn thẻ lưỡi, kia không có sợ hai thần sắc ai nhìn đều nghĩ đánh nó một trận. Mở cửa tay dừng một chút, lập tức lại bóp thành nắm đấm. Sư đệ, thế nào? Tiết Linh đem bản quất đầu nhấn một cái, bị lệch cái phương hướng, ngăn trở Thương Quyết ánh mắt, cười nói tự nhiên, nhưng còn có cái gì không ổn? Vô sự, chỉ là nhớ tới còn có một cái nghi vấn, sư tỷ đêm nay đi đâu? Thương Quyết đứng ở trước cửa, hai tay vòng ngực nhìn xem Tiết Linh. Tiết Linh tại khi trở về trong lòng liền bồn chồn, đêm nay đi ra nguyên nhân, nàng đến bây giờ cũng còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác. Chỉ là vừa rồi Thương Quyết một mực không có hỏi, nàng cũng liền tất may mắn tâm lý, cho rằng sư đệ đem chuyện này đem quên đi. Kỳ thật ta lần này đến Dược Vương cốc, không chỉ là vì mang tôi thẩm tử mẫu nữ đến này xác nhận song sinh cổ triệu chứng, càng là thân phụ tuyệt mật nhiệm vụ. Tiết Linh lôi kéo Thương Quyết thấp giọng nói xong câu này, một bộ sát có việc bộ dáng. Cái gì tuyệt mật nhiệm vụ? Thương Quyết nhìn xem nàng này giữ kín như bưng biểu lộ, cũng không khỏi tự sĩ hạ thấp thanh âm. Cái này sao? Tiết Linh thần thần bí bí mở cửa, thò đầu liếc mắt nhìn ngoài phòng, chấm dứt tới cửa, đưa lô thai tới. Thương Quyết theo lời đem lô thai giản tới. Nếu là nhiệm vụ tuyệt mật, kia tất nhiên là không có khả năng nói cho sư đệ. Tiết Linh tại Thương Quyết bên thai cười khẽ âm thanh, mềm mềm thanh tuyến cào được Thương Quyết trong lòng hơi ngứa. Thấy Thương Quyết giật mình tại nguyên chỗ, biểu lộ cũng có chút ý vị sâu xa, nàng lại đuổi theo nói vài câu. Sư đệ, ngươi đừng không tin, đây là thật. Sư tôn dặn đi dặn lại gọi ta đừng nói cho người khác, ta hiện tại tiết lộ một ít cho ngươi, đã là không ổn, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra. Tiết Linh chứng chặt đàng hoàng. Thương Quyết thở sâu, mở cửa ra, ta hiểu rồi, sư tỷ mau trở về nghỉ ngơi đi. Ân, thật ngoan. Tiết Linh đưa tay vô vô Thương Quyết đầu, tại hắn đổi sắc mặt thời điểm lách mình ra gian phòng. Đúng lúc này, sát vách Thôi Thẩm Tử cùng A Liên gian phòng truyền đến cái chén vỡ vụn thanh âm. Tiết Linh cùng Thương Quyết nhìn nhau, đội vàng chạy tới, chỉ thấy A Liên té xịu tại trước bàn, miệng sùi bọt mép, tròng trắng mắt đều lật lên. Ô Thất vừa vặn muốn tỉnh mấy vị khách nhân đi công chủ dùng đồ ăn sáng, đến cửa viện, nghe được động tĩnh cũng bước nhanh chạy tới, thấy tình trạng này giật nảy mình, chưa bị chớ hoảng sợ. Ta hiện tại liền đi thỉnh sư tôn tới. Chương 42, lộ ra sơ hở. Tiết Linh nghe xong lời này càng là hoảng hồn, Ô Thất hiện tại đi Trầm Tuyết cư khẳng định là nhào cái không. Nàng đội vàng mắt nhìn hệ thống thương thành, cắt đến phủ kia cột, phát hiện một tấm liền muốn 200 tích phân, thời hạn còn chỉ có nửa nén hương, nếu như dùng tại này, thật là tính không ra. Chờ một chút. Tiết Linh gọi lại Ô Thất. Ô Thất quay đầu, Linh Tuyết tiên hữu, chúng ta mấy người cũng đều không hiểu y lý thuyết y học, lúc này cũng không biết làm sao bây giờ, các ngươi dược vương quốc đệ tử toàn thuật tinh trung y đi, sao có để chúng ta lưu lại, ngươi đi chân chạy đạo lý. Tiết Minh đem Ô Thất kéo lại, Ô Thất tiên hữu, ngươi lại ở lại chỗ này chiếu khán A Liên, ta đi tìm đoàn trưởng lão. Dứt lời cũng không đợi Ô Thất trả lời, tự lo chạy ra khách phòng, Ô Thất đành phải tiến lên dò xét A Liên tình huống. Tiết Minh ra khách phòng liền tạm dừng thời gian, đem thắt lưng trong túi ghi chú móc ra ném cho bản quất. Đây là ta tại Nam Ngu núi Bạch Tắc tộc địa giới tìm được, bên trong ghi chép 1000 loại cổ độc chi thuật, lúc này ta cũng không kịp từng cái lật ra, ngươi mau giúp ta tìm xem xong sinh cổ. Biến trang thuộc về biến trang, cũng đừng bởi vì cái này làm trễ nải thời gian, A Liên dù sao cũng là cái nhân mạng. Nàng mang theo bàn quất lật vào một chỗ bỏ trống khách phòng, ngồi tại trước bàn, đối tấm gương bắt đầu phát họa. Dịch dung quá nhiều lần như vậy, cũng dần dần quen tay hay việc, lại thêm Tiết Linh trong lòng lo lắng, tay chân cũng sắp không ít. Đổi xong trang phục, quay đầu nhìn lại, bàn quất đang theo dõi ghi chú, sắc mặt nghiêm trọng. Tiết Linh vò tay chụp tới, cầm qua ghi chú mắt nhìn, cũng bắt đầu khó khăn, như Thôi Thẩm Tử nhi tử thật sự là chúng rồi song sinh cổ, còn không tốt giải quyết. Nàng tỉ mỉ nhìn một lần, ghi lại chỗ mấu chốt, mới khôi phục thời gian lưu động, đem bàn quất nhét vào hệ thống ba lô, đẩy cửa đi ra ngoài. Đang muốn hướng Thôi Thẩm Tử khách phòng đi, khỏe mắt đột nhiên liếc về Thương Quyết chính hành tới cửa sân, xem phương hướng vẫn là đi vào trong. Tiết Linh vội vàng hấp tấp lách mình lại trốn vào chỗ này bỏ trống khách phòng, đối ra tại trên cửa nhìn xem Thương Quyết vào Thôi Thẩm Tử gian phòng, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn một chút Thôi Thẩm Tử khách phòng, lại nhìn một chút cửa sân, này hai nơi địa phương cách xa nhau dù cũng không xa, nhưng nàng khôi phục thời gian cũng mới như vậy một hồi, sư đệ làm sao lại theo khách phòng nhảy đến cửa sân đi. Nàng sửa sang trang phục trên người, xác nhận một lần cửa không lại có cái khác khác thường, mới sải bước chạy tới Thôi Thẩm Tử chỗ kia. Vừa mới vào cửa, liền cảm thấy sư đệ ánh mắt rơi trên người mình, ánh mắt lạnh xuống. Sư tỷ ta đâu? Tiết Linh hướng hắn khoát tay áo, cũng không nhìn hắn, trước cứu tiểu thiếu niên, có chuyện gì một hồi lại nói. Tiểu thiếu niên giờ phút này đang nằm trên giường, mặt không có chút máu, bờ môi tái nhợt. Tiết Linh làm cái quyết, đem tiểu thiếu niên trở mình, lột bỏ hắn lên thân quần áo, lộ ra gầy còm phía sau lưng, lập tức đem tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy trên lưng hắn chậm rãi hiện ra mấy chục đầu màu đen mạch lạc, theo xương sống lưng lan tràn đến bốn phía, rắc rối khó gỡ, cùng chặt cây. Tiết Linh đóng mắt thở dài, quả nhiên là song sinh cổ. Song sinh cổ tốt nhất loại cổ kỳ là 4 đến 6 tuổi, tuổi tác quá nhỏ, thân thể yếu kém, cổ còn chưa lớn lên, người khả năng liền chết. Từ cổ tốc thể tuổi tác như hơi lớn chút, đã có tư tưởng của mình ý chí, ngoại lai hồn thể liền không dễ xâm nhập, liền xem như may mắn chui vào, cũng sẽ như hôm nay A Liên như vậy, hai cỗ hồn thể tại một bộ thể xác nội tướng tan không dưới, nghiêm trọng chút liền trực tiếp tự bạo, đi đời nhà ma. Tiết Linh cẩn thận kiểm tra một hồi bộ thân thể này tình huống, cô tất xác nhận cho hắn dùng qua thuốc, lúc này mới tạm thời làm dịu tới. Tiết cô, ta này hài nhi thế nào? Thôi Thẩm Tử vừa rồi đã bị A Liên giật nảy mình, thấy Tiết Linh này thần sắc, càng là lo lắng, lúc này nước mắt còn chưa kịp lau khô, liền bắt được Tiết Linh mép váy quỳ trên mặt đất. Tiết Linh vội vàng đem Thôi Thẩm Tử đỡ lên, ngươi này tiểu nhi tử, ta là có biện pháp cứu, chỉ là bọn hắn hai cái chỉ có thể sống một cái. Nàng nhìn về phía trên giường tiểu thiếu niên, ánh mắt buồn bực, A Liên nếu như không muốn tự mình đi ra, ta cũng chỉ có thể nhường nàng như vậy hôi phi yên diệt, rốt cuộc không vào được luân hồi. Song sinh cổ cũng không phải là khó giải, trong ghi chép, chỉ cần lấy sừng tê dẫn xuất mẫu cổ hồn thể, lập tức đem nó diệt sát, song sinh cổ liền cũng mất đi nó hiệu dụng. Mà hồn thể một khi bị sừng tê dẫn xuất, liền khó có thể lại ngưng tụ thành hoàn chỉnh tử hồn. Ô Thất, đến cố phòng, lấy một đoạn nhỏ linh tê sử tới. Ô Thất nhận mệnh lui ra. Thôi Thẩm Tử lại là bình tĩnh nhìn xem trên giường tiểu thiếu niên, nhìn một lúc lâu, đột nhiên bổ nhào vào tiểu thiếu niên trên thân, A Liên, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi mau ra đây đi. Tiểu thiếu niên vẫn như cũng là nhắm mắt lại, hơi thở mong manh. Thôi Thẩm Tử, ngươi đừng có lại động đến hắn, thân thể của hắn đã không chịu nổi quá lớn va chạm. Tiết Linh đem Thôi Thẩm Tử kéo ra, mắt nhìn tiểu thiếu niên, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Ô Thất cũng theo khố phòng chạy về, trên tay còn nâng một khối nhỏ ngăm đen tỏa sáng linh tê sừng. "Sư tôn, trong cố phòng linh tê sừng không nhiều, cũng liền thừa khối này." Ô Thất nâng linh tê sừng, đang muốn vượt qua Thôi Thẩm Tử phóng tới Tiết Linh lòng bàn tay, liền thấy Thôi Thẩm Tử đột nhiên thò tay đem đồ vật chĩa qua. "Tiên cô, nếu là con ta tử như vậy bỏ mình, bọn họ có thể hay không vào tới luân hồi?" Tiết Linh gật gật đầu. "Chỉ cần có thể bởi tại song sinh cổ tự bạo lúc trước đem tiểu thiếu niên kết quả, cũng có thể bảo toàn hai cỗ hồn thể." "Tiên cô, ngài nhường ta nghĩ nghĩ, nhường ta suy nghĩ lại một chút." Thôi Thẩm Tử nằm ở bên giường, thò tay nhẹ nhàng vất qua tiểu thiếu niên hai gò má. "Thôi Thẩm Tử, thời gian không nhiều lắm, là giết bộ thân thể này, để bọn hắn đều có thể vào được luân hồi, vẫn là hy sinh alien, bảo toàn con trai ngươi tính mạng, ngươi cần phải mau chóng làm lựa chọn, chậm liền hai cái đều giữ không được." Thiết Ninh không thể không lên tiếng nhắc nhở. Thôi Thẩm Tử nước mắt sướt mướt, thò tay thay người trên giường sửa sang trên trán sợi tóc. Tiểu thiếu niên dường như cảm thấy mẫu thân đụng vào, chậm rãi lặng lẽ mắt, hướng về Thôi Thẩm Tử rỗi ra một tay đến, đôi môi tái nhợt đũ chiếc. "À, nương." Thôi Thẩm Tử đội vàng nắm được tay của hắn, "Ngươi là alien, vẫn là Tam Nhi?" "Ta là alien." Tiểu thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía Thiết Ninh, ánh mắt trong vắt, "Tiên cô, lời mới rồi, ta đều nghe được, ta nên làm như thế nào mới có thể rời đi a đệ thân thể?" Khí tức yếu ớt, cảm giác một khắc liền sẽ đoạt khí. Thiết Ninh cảm thấy hiểu rõ, A Liên là bình thường nông hộ nữ nhi, cùng chim sơn ca A Đồng không đồng dạng, không biết như thế nào khu hồn phách rời đi, vì lẽ đó lúc trước mới một mực ở tại nàng a đệ trong thân thể. Nhắm mắt, ngưng thần, đem ý thức của mình theo bộ thân thể này bên trên bốc ra, ta cũng sẽ theo bên cạnh tương trợ. Tiểu thiếu niên nghe thôi lập tức đóng lại ánh mắt, lông mày nhíu chặt, xác nhận chiếu vào Thiết Ninh lời nói, đang muốn biện pháp ngưng thần khống chế chính mình hồn thể. Thiết Ninh thấy thế, rũa ra chỉ tay, điểm tại hắn mạch tâm, thả ra linh lực trợ hắn bóc ra thân thể. Chỉ chốc lát sau, tiểu thiếu niên mi tâm giãn ra, một đạo màu trắng hồn thể từ trên người hắn lượn lờ dâng lên, rơi xuống bên giường, dần dần ngưng tụ thành hình người. Mọi người đều là sửng sở. Cố này hồn thể cùng nằm trên giường tiểu thiếu niên bề ngoài không khác nhiều. "Tam Nhi." Thôi Thẩm Tử bổ nhào vào hồn thể trước mặt, tay lại từ trên người hắn xuyên qua, "Tam Nhi, tại sao là ngươi?" "A Nương, là ta, ngươi đừng khổ sở." Tiểu thiếu niên cười cười, nhìn về phía trên giường vẫn còn đang hôn mê A Liên, "A tỷ đối với ta tốt như vậy, ta không nỡ A tỷ đi." Lại nói, "A tỷ vốn là vì cứu ta mới bị cuốn vào đáy hồ." "A Nương biết đến, hai chị em các ngươi quan hệ nhất là thân dạy." Thôi Thẩm Tử cắn môi, lã chã rơi lệ. "A Nương, hài nhi bất hiếu, về sau chỉ có thể nhường A tỷ chiếu cố ngươi." Tiểu thiếu niên hồn thể bắt đầu trở nên trong suốt. Thôi Thẩm Tử lắc đầu, "Không phải, Tam Nhi nhất hiểu chuyện." Nói xong câu này, chỉ thấy tiểu thiếu niên hoàn toàn biến mất. Tiết Linh thò tay dịu lên Thôi Thẩm Tử, "Đừng lo lắng, hắn hướng luân hồi đường đi." Sau đó lại nhìn về phía trên giường hôn mê bất tỉnh A Liên, song sinh cổ đã đi, bộ thân thể này Ô Thất vừa rồi cũng đã dùng qua thuốc, đã không còn đáng ngại. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nên liền sẽ thức tỉnh, lại nuôi tới hơn tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thôi Thẩm Tử gật đầu cảm ơn Tiết Linh, lại bái một cái thương quyết cùng Ô Thất, "Cảm ơn tiên cô cùng hai vị tiên sư. Tế thế cứu nhân, vốn là ta Dược Vương cốc đệ tử thiên trước, Thôi Thẩm Tử không cần để ở trong lòng. Ô Thất, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ." Tiết Linh dứt lời nhấc chân liền đi, Ô Thất đi theo. Thương Quyết quay đầu nhìn một cái nằm ở bên giường Thôi Thẩm Tử, cũng bước nhanh ra ngoài phòng, đuổi theo Tiết Linh, "Đoàn trưởng lão, sư tỷ ta mới vừa đi trầm tuyết ư, như thế nào chỉ có ngươi một người tới?" Tiết Linh đi nhanh hai bước, trên mặt có chút không chịu nổi. "Người sư đệ này còn có hết hay không?" "Đoàn trưởng lão." Thương Quyết lại kêu một tiếng. Tiết Linh đành phải dừng bước lại, thở sâu, "Vân Trúc tiểu hữu, sư tỷ của ngươi làm chuyện gì, không cần nhất nhất hướng ngươi báo cáo đi. Ta xem ngươi tựa hồ cũng quá ỷ lại sư tỷ của ngươi." "Cũng không phải là ỷ lại, chỉ là đồng hành đi ra ngoài, sư tỷ như đã xảy ra chuyện gì, ta sợ khó an tâm." Thương Quyết hướng Tiết Linh chắp tay lại, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, không chút nào che giấu trong mắt tàn khốc. Tiết Linh rụt cổ một cái, "Này có ý tứ gì, nếu như không cho cái đáp án liền muốn cùng với nàng động thủ sao?" "Sư tỷ của ngươi vừa rồi đau bụng khó nhịn, nghĩ là đi ngoài đi. Ngươi chờ một chút, có thể nàng một hồi liền trở về." "Vậy vãn bối liền an tâm, đa tạ đoàn trưởng lao bao cho." Thương Quyết lại là cung kính thân, quay người trở về chính mình khách phòng. Ô Thất nhìn chằm chằm Thương Quyết rời đi phương hướng, khóe miệng có chút dương lên, "Đồng Lai tông cái này sư tỷ đệ, thật sự là đối với bích nhân a." Tiết Linh nâng trán, tuy rằng tạo thành dạng này hiểu lầm, cũng có nàng một bộ phận công lao, nhưng có thể đừng ở trước mặt nàng lộ ra gì cười sau đó như thế khen nàng cùng nàng sư đệ sao? "Ô Thất, sư tôn." Ô Thất lấy lại tinh thần, bất can thiệp vào người khác nhàn sự. Tiết Linh méo méo mi tâm, cùng Ô Thất cùng một chỗ hướng Trầm Tuyết Cư phương hướng đi, sau đó tại Ô Thất nhìn chăm chú vào Trầm Tuyết Cư. Lúc này mới lại thiết hạ thời gian tạm dừng, nhanh chóng hướng khách phòng phương hướng đuổi. Từng ngày, thật sự là chịu đủ. Tiết Linh một bên trừ bỏ trang phục trên người, rửa đi trên mặt dịch dùng, một bên đá văng chính mình khách phòng cửa. Sau đó nhìn thấy gian phòng của mình bên trong thêm một người, lập tức một mặt hoảng sợ. Chỉ thấy Thương Quyết ngồi tại trước bàn, cầm trên tay cái bình sứ nhỏ, ánh mắt định tại phía trước, không lúc nhích. Bàn quất theo hệ thống ba lô trôi ra, tiểu trúc tử lại chạy đến phòng ngươi làm cái gì? Tiết Linh đem bàn quất lấp trở về, không có việc gì không có việc gì, thời gian đình chỉ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ta phải thay quần áo, ngươi cũng trước tiên ở trong ba lô thật tốt ở đi. Chương 43, Cố Lộng Huyền Hư. Tiết Linh giờ phút này liền mặc quần áo trong, cởi áo ngoài đã nhét vào ba lô. Tuy rằng mấy đại môn phái quần áo trong cơ bản giống nhau, có thể làm được giọt nước không loạn, Tiết Linh mỗi lần biến trang đều sẽ bảo đảm toàn thân cao thấp không có một bộ quần áo cùng trang sức là dùng chung, liền thắt lưng túi đều chuẩn bị hai cái. Nàng đem trên mặt tẩy dịch lau sạch, cởi bỏ dây thắt lưng, đang muốn cởi xuống quần áo trong, đột nhiên động tác trì trệ, lại dương mắt nhìn về phía bên cạnh bàn Thương Quyết. Tuy rằng thời gian đã tạm dừng, thế nhưng là tại sư đệ trước mặt thay quần áo luôn cảm thấy không quá tự tại. Tiết Linh đi vào Thương Quyết trước mặt vào chỗ, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. "Ai, Bàn Quất, ta luôn cảm thấy vừa mới sư đệ lông mi giống như bông lúc đích." "Làm sao có thể?" Bàn Quất cũng chui ra ngoài, xích lại gần Thương Quyết mặt nhìn kỹ, lại rũa ra móng vuốt tại trước mắt hắn lung lay, người trước mặt vẫn là không lúc đích. "Ngươi nhìn hắn mặt có phải là còn có chút hồng?" Thiết Linh cũng xích lại gần tinh tế nhìn. Bàn Quất trên mặt không chịu nổi, vậy vây cái đuôi chui về ba lô, "Là ảo giác của ngươi, nhanh nắm chặt thời gian, tích phân không nhiều lắm." Thiết Linh nhìn xem Thương Quyết vẫn cảm thấy chỗ nào không quá thỏa, tiện tay cầm bộ y phục đem hắn đầu cho lồng lên. "Bàn Quất, ngươi nói sư đệ như thế nào ba ngày hai đầu hướng ta này chạy, hắn không phải là đối với ta có ý nghĩa gì chứ? Như thế nào tự luyến, nghe nói qua chim non tình kết sao?" Thương Quyết bị trùng đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe bên ngoài tất tiếng sột soạt tốt quần áo ma sát thanh âm, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Bàn Quất đáp lại, cũng chỉ có Tiết Linh tại kia lẩm bẩm. Nửa ngày qua, trước mắt lại là sáng lên. Tiết Linh đã đổi về Ninh Tuyết trang phục, đem Thương Quyết trên đầu quần áo bóc đến, ra khách phòng. Rèm che bị gió thổi động, Thương Quyết đôi mắt cũng chuyển một chút, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Tiết Linh đẩy cửa vào, cười xem Thương Quyết, "Sư đệ, ngươi như thế nào tại này?" "Cho sư tỷ đưa." Thương Quyết đem bình sứ đặt lên bàn, nhìn xem Tiết Linh tóc như có điều suy nghĩ. "Đưa." "Thuốc gì?" Tiết Linh tiếp nhận bình sứ, mở ra ngửi một chút, một luồng rộng rãi hoắc hương vị xông vào mũi mà tới. Nàng xoa xoa cho mũi, lại đem bình sứ buông xuống, lúc này mới nhớ lại chính mình vừa nói qua đau bụng có nhịp, sư đệ có lòng, là đoàn trưởng lao nói đi. "Ừm." Thương Quyết rủ xuống đôi mắt, vừa rồi thời gian đình chỉ thời điểm, Tiết Linh tại trước khi vào cửa cũng đã đem áo ngoài cởi xuống, trên mặt ướt át, tựa như vừa tẩy qua. Nàng chải bùi tóc lại rõ ràng cùng Đoạn Trầm Tuyết đồng dạng. Điểm ấy làm hắn có chút khó hiểu, nàng vì sao muốn đổi bộ tóc, lại vì sao muốn thay đổi quần áo. Còn có một chút, sư tỷ mới vừa đi thỉnh Đoạn Trầm Tuyết thời điểm, thời gian lại đình trệ xuống, hắn tại trong đoạn thời gian đó cũng đi Trầm Tuyết tư nhìn qua, nhưng lại chưa phát hiện các nàng hai người. Tỉ mỉ nghĩ lại, sư tỷ cùng Đoạn Trầm Tuyết chưa hề đồng thời xuất hiện qua, rồi lại luôn luôn cùng một chỗ mất tích. Thương Quyết ánh mắt ngưng lại. Hẳn là sư tỷ cùng Đoạn Trầm Tuyết là cùng một người. Tiết Linh nhìn xem Thương Quyết thần sắc thay đổi liên tục, cảm thấy kỳ quái, "Sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thương Quyết đứng dậy thân thân góc áo, nhìn chăm chú Tiết Linh, "Ta đang nghĩ, sư tỷ vì sao không hỏi A Liên tình huống?" Tiết Linh lui lại nửa bước, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Đang muốn hỏi đâu, sư đệ thật đúng là hiểu ta. Đôi kia tỷ đệ thế nào?" "A Liên hiện tại thoi thoát, chỉ sợ nhanh nhịn không nổi, sư tỷ cùng ta cùng một chỗ lại đi tìm một cái đoàn trưởng lão, như thế nào?" Thương Quyết tiến lên một bước, bắt Tiết Linh ánh mắt, nói hiệu nói vượng, song sinh cổ rõ ràng đã khu trừ, A Liên ngủ lấy mấy ngày liền có thể thức tỉnh. Ta vừa mới khi trở về gặp Ô Thất, hắn đều nói cho ta biết. Đây là lời nói khách sáo đâu? Cũng không biết chỗ nào lại ra chỗ sơ suất, gọi sư đệ cho nhìn ra đầu mối. Tiết Linh trong lòng bồn chồn, nàng bỏ qua Thương Quyết ngồi ở bên bàn, rót cho mình chén nước, mượn cái này chậm một chút cảm xúc. Sư tỷ chính là Đoạn Trầm Tuyết, là chắc chắn giọng nói, không có nửa điểm do dự. Tiết Linh nuốt nhẹ một chút cái ly trong tay, trầm ngâm một lát, sư đệ đang nói đùa gì vậy? Ta cùng đoàn trưởng lão ngày đêm khác biệt, thế nào lại là cùng một người? Thương Quyết lại là không chịu lại để cho nàng qua loa qua, sư tỷ như muốn chứng minh, liền cùng ta cùng nhau đi tới Trầm Tuyết cư bái kiến đoàn trưởng lão. Người này thật vặn. Được rồi. Tiết Linh thở dài, quyết định đem thân phận này nhận xuống, đã ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Nàng đem Thương Quyết kéo đến bên cạnh ngồi xuống, uống chén nước thấm giọng nói, không sai, mấy ngày nay ngươi thấy đoàn trưởng lão, kỳ thật đều là ta giả trang, mà chân chính đoàn trưởng lão. Nàng ra vẻ mê hoặc mà liếc nhìn Trầm Tuyết cư phương hướng, còn đang bế quan. Thương Quyết lông mày nhíu lại, đoàn trưởng lão đang bế quan, vì sao muốn sư tỷ đến thay nàng? Tiết Linh kéo qua Thương Quyết bả vai, thần thần bí bí mà nhìn xem hắn, cái này lại muốn theo Trầm Tuyết cư lần kia phòng luyện đan bạo tạc sự kiện nói đến. Việc này Dược Vương cốc Liêu cốc chủ cũng không biết, ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Thương Quyết gật gật đầu. Tiết Linh tiếp tục vô ích, Ma Tôn đối với đoàn trưởng lão vừa gặp đã cảm mến nghe đồn, ngươi cũng đã hiểu rõ đi, ta lúc trước cũng đã nói nhiều lần. Ân. Rất tốt, thấy sư đệ không có lúc trước như vậy bài xích, Tiết Linh vui mừng gật gật đầu, xem ra ngươi đối với loại sự tình này cũng có chút hứng thú, về sau ta trò chuyện bắt quái tìm ngươi. Thương Quyết nhíu mày, loại sự tình này còn cùng bắt quái có liên quan. Này bắt quái không phải kêu bắt quái, cái này ta về sau lại giải thích với ngươi. Kỳ thật đoàn trưởng lão theo ma vực trốn ra được, vẫn là bị trọng thương, mà ra tay người chính là Ma Tôn Thương Quyết. Tiết Linh thò tay vô mặt bàn, đem cái chén đều lật ngược đi. Thương Quyết bận bịu làm cái quyết, đem trên bàn nước đều ngưng tụ thành khối băng. Ngượng ngùng, có chút kích động. Tiết Linh vừa nghĩ tới Ma Tôn cùng Đoạn Trầm Tuyết hai người song song chết tại Dược Vương cốc chuyện, khí liền không đánh một chỗ tới. Này hai họa rất có khả năng chính là Ma Tôn bản thân gây, cho đến nay cơ hồ sở hữu chuyện hướng kịch bản chuyện đều cùng hắn có quan hệ. Ma Tôn vì yêu sinh hận, đối với đoàn trưởng lão. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Thương Quyết đánh gãy, "Sư tỷ, Ma Tôn đối với đoàn trưởng lão không hứng thú. Ngươi có thể nói cho ta vì cái gì lúc trước ngươi muốn nói Ma Tôn không thích nữ nhân sao? Ta nghe nói trừ đoàn trưởng lão, còn có một nữ tử cùng hắn mập mờ. Lúc trước tại Ôn Mộ Sơn bị Hoắc Vô Minh bắt lấy sau giật một ít lão, xem Hoắc Vô Minh phản ứng rất bình thường. Như Ma Tôn thật không thích nữ tử, nàng tại chỗ liền bị phơi bày. Ta cũng chỉ là suy đoán, dù sao cũng chưa từng nghe nói cô gái nào cùng hắn thân cận." Thương Quyết rủ xuống mi mắt, thầm nghĩ cũng không biết sư tỷ nói những lời đồn đãi này là từ đâu truyền ra, không lý do lại thêm ra một người tới. Tiết Linh cảm thấy hiểu rõ, nàng trước kia còn tưởng rằng sư đệ cùng Ma Tôn có cái gì không thể nói quá khứ, vốn dĩ đều là nàng phỏng đoán. Nàng gật đầu, hiện tại ngươi cũng nghe nói, Ma Tôn vì yêu sinh hận, đối với Đoàn trưởng lão thống hạ sát thủ, còn tốt Đoàn trưởng lão đã sớm chuẩn bị, may mắn trốn qua một kiếp. Tiết Linh lắc đầu, Đoàn trưởng lão dụng tâm lương khổ a, việc này chính là Ma Tôn cùng Đoàn trưởng lão thủ riêng, cùng cái khác người không quan hệ. Nàng lo lắng Dược Vương cấp thượng hạ biết được việc này, lòng người đại loạn, liền dặn dò ta ra vẻ dáng dấp của nàng, thay nàng xử lý sự vụ. Nàng vì sao không gọi người khác, càng muốn gọi sư tỷ ra vẻ nàng. Thương Quyết liếc mắt Tiết Linh. Tiết Linh hít một hơi thật sâu, sư đệ, ta cảm thấy vấn đề của ngươi hơi nhiều. Kỳ thật ta cùng Đoàn trưởng lão đã sớm quen biết, ngày ấy ta bị sư tôn cấm túc, trong lòng phiền muộn, đi ra tùy ý dạo chơi, liền gặp được bản thân bị trọng thương Đoàn trưởng lão. Cũng chính là khi đó, nàng đem việc này phó thác cho ta. Thương Quyết nửa tin nửa ngờ, kia nếu như có cần, sư tỷ liền muốn một mực ra vẻ Đoàn trưởng lão sao? Cũng không phải, ta tối hôm qua đi thăm một chút Đoàn trưởng lão, phát hiện nàng đã gần như khỏi hẳn, về sau xác nhận không cần ta. Chờ A Liên thức tỉnh, nàng cùng sư đệ rời đi, lại cho Đoạn Trầm Tuyết đưa vào mới hình tượng, liền xong việc. Về sau đóng vai thành Đoạn Trầm Tuyết lúc còn phải tận lực tránh cùng sư đệ đụng vào, cũng không biết hắn lần này là thế nào nhìn ra được. Tiết Linh đứng dậy duỗi lưng một cái, nói nhiều như vậy, ta cũng mệt mỏi. Hôm qua một đêm không ngủ, vừa mới lại dày vò nửa ngày, còn tiếp tục như vậy ta sớm muộn hội độc tử. Thương biết trong lòng biết nàng lại muốn đưa khách, liền tự mình đứng dậy đi tới cửa, vậy sư tỷ ngủ lại đi. Dứt lời bước ra cửa phòng, còn giúp Tiết Linh đóng cửa lại. Tiết Linh rón rén đi vào cạnh cửa nghe một hồi, xác nhận Thương Quyết trở về gian phòng của mình, mới thở phào. Mệt chết. Ai nói không phải đâu. Tiết Linh nhìn lại, bàn quất không biết lúc nào chui ra, ngồi chồm hổm ở trên bàn, ngoài miệng còn điêu mấy con cá nhỏ làm, hài lòng cực kỳ. Hóa ra nàng vừa mới tại vì biên nói dối vắt hết óc thời điểm, bàn quất ngay tại trong ba lô ăn đồ ăn vặt. Tiết Linh khí không thuận, đem cá con làm theo bàn quất miệng bên trong rút ra. Nói, tối hôm qua ta đi Nam Mu núi, ngươi là thế nào bị sư đệ bắt lấy? Bàn quất nắm móng đuốt lay một chút Tiết Linh trong tay cá con làm, thấy mặt nàng sắc không lo, vừa già trung thực thực đứng vững. Ta cũng không biết, lúc ấy không phải ngay tại tìm cổ độc ghi chú nha, vừa tìm được một bản nhìn nội dung có chút đắc bên cạnh, chính cao hứng đầu, quay đầu liền xem tiểu trúc tử đứng kia. Tiết Linh nhíu mày, ngươi là tại Trầm Tuyết cư thư các bị bắt? Đúng a, ta một mực ngoan ngoãn ở tại thư các bên trong, trời mới biết hắn vào bằng cách nào. Theo Trầm Tuyết cư đi ra lúc, kia hai cái thủ vệ dược đồng cũng cảm thấy kỳ quái, còn để ra nghi vấn hắn hai câu. Bàn quất bĩu môi, nằm sắp ngồi xuống. Tiết Linh tại bàn quất trước mặt ngồi xuống, đều nói chút gì? Liên hỏi tiểu trúc tử như thế nào vào trong, tiểu trúc tử nói hắn cùng Đoàn trưởng lão có chuyện quan trọng thương lượng, một mực ở tại bên trong. Đây không có khả năng, ta lúc gần đi sư đệ còn tại khách phòng, lại vào Trầm Tuyết cư, kia hai cái dược đồng sẽ không ấn tượng. Tiết Linh tự lẩm bẩm, bàn quất thấy Tiết Linh đi thần, theo trong tay nàng ngậm đi cá có làm, ngồi xổm một bên thỏa mãn một phen. Tiết Linh đột nhiên nhớ lại nàng ra vẻ Đoạn Trầm Tuyết theo bỏ trống khách phòng đi ra lúc nhìn thấy một màn kia, sư đệ nguyên bản tại ô thất cùng tôi thẩm tử bên cạnh, làm sao lại lập tức chạy đến cửa sân đi? Trừ phi hắn hội thuần di, có thể thuần di là phong hệ thuật pháp, có lẽ còn có một loại khả năng. Bàn quất, ta hoài nghi thời gian tạm dừng đối với sư đệ không có tác dụng. Bàn quất sững sờ, móng đuốt vỗ mặt bàn, ta liền nói, ta bình thường cẩn thận như vậy một cái mèo, làm sao lại tùy tiện rơi vào tay tiểu trúc tử? Chính là tính sai này một vòng. Nó đứng lên tại trên cái bàn tròn bước đi thong thả hai vòng. Đại Đinh, ngươi nói hắn có thể hay không cũng là xuyên thư biên? Khả năng không lớn, đã có dư thừa xuyên thư biên, vì cái gì không an bài hắn đi đóng vai Ma Tôn? Một mình ta phân sức tam giác đều nhanh tinh thần phân liệt. Thiết Linh sờ lên cằm, nghiêng đầu nhìn qua sát vách khách phòng phương hướng. Về phần hắn có phải là có thể tại thời gian đình chỉ lúc hoạt động, chúng ta thử hắn một lần liền biết. Chương 44, dạ tập vân trúc đêm đó, mây đen che nguyệt, đêm khuya thanh vắng. Thiết Linh trong phòng giấy lên một chiếc mở nhạt ánh đến. Đại Đinh, chúng ta nhất định phải lúc này đi sao? Ta buồn ngủ quá. Bàn quất ghé vào trên giường mấy đôi, mê man, thượng hạ mí mắt thẳng đánh nhau. Thiết Linh sờ lên cái cằm, như thời gian đình chỉ thật đối với ta tiểu sư đệ không có hiệu quả, vậy hắn ngụy trang được cũng quá tốt rồi. Người suy nghĩ một chút, ta có khi đều quên thời gian có phải là dừng lại, còn phải xác nhận một chút hệ thống giao diện, hắn lại có thể cấp tốc kịp phản ứng. Vì lẽ đó ta nghĩ vào ban ngày chúng ta là thăm dò không ra ngoài, dứt khoát chờ hắn đêm dài ngủ say thời điểm lẻn vào hắn trong phòng, giết hắn trở tay không kịp. Tiết Linh đem đầu tóc khép đến phía sau thật cao buộc lên, thay đổi y phục dạ hành, lại tìm khối miếng vải đen đem hạ nửa gương mặt bị kín. Bàn quất mắt buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn một chút nàng, ngáp một cái, có thể hay không quá khoa trương? Khoa trương sao? Tiết Linh quan sát một chút chính mình, ta là đang làm dạ tập, cũng không thể gọi người nhận ra. Nàng trong gương xác nhận quá chính mình trang phục về sau, đem thời gian đình chỉ xuống, chợt sáng chợt tắt ánh đến nhất thời ngưng đập. Quay đầu nhìn về phía sập ghế dựa, bàn quất đã đóng mắt treo lên khó khẻ. Tiết Linh cầm bộ y phục che trên người nó, mở ra ván cửa sổ lộn ra ngoài. Sư đệ gian phòng một mảnh tối như bưng. Tiết Linh nhẹ nhàng mở ra ván cửa sổ, lưu loát chui vào, rón rén đi vào sư đệ bên giường. Giờ phút này điên lặng như tờ, nàng ngưng thần nghe một hồi, trên giường sư đệ cũng là ngừng hô hấp, chung quanh an tĩnh chỉ còn sắt vách bàn quất tiếng lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ là nàng đoán sai? Tiết Linh nhìn chằm chằm Thương Quyết nhìn một lúc lâu, đông dưng rút ra thanh chủy thủ đến đóng kịch hướng về thân thể hắn đâm tới, còn chưa đụng phải hắn, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại kịp phản ứng lúc, chủy thủ đã bị đánh rất trên mặt đất, người đã tại Thương Quyết dưới thân. Thương Quyết một tay kèm ở Tiết Linh hai cổ tay, giơ cao khỏi đầu, tay kia ngưng băng châm, chống đỡ tại Tiết Linh non miệng trên cổ, hàn mang tất hiện. Băng châm sắp đâm vào lúc, một luồng mùi thơm quen thuộc quanh quẩn tại Thương Quyết trong mũi. Hắn nhăn lông mày, trên tay băng châm hỏa tan thành tuyết nước. Sư tỷ, hắn thò tay kéo ra Tiết Linh trên mặt mảnh vải đen đó, mượn điểm yếu ớt chỉ xem trong mặt của nàng. Tiết Linh thở phào một hơi, kém chút liền đem mạng nhỏ giao phó ở nơi này, càng rơi phần vẫn là chết tại luyện khí kỳ đồng môn sư đệ trên tay, nói ra đều mất mặt. Là ta, ngươi hạ thủ cũng quá độc ác. Sư tỷ động thủ trước. Thương Quyết thu lại con ngươi, nghĩ đến kém chút đem Tiết Linh giết, trong lòng chẳng biết tại sao có chút nghĩ mà sợ. Tiết Linh liếc mắt, giận không chỗ phát tiết, ta kia là thăm dò. Vì lẽ đó ngươi biết thời gian đình chỉ chuyện này, còn luôn luôn tại ta trước mặt diễn kịch. Cũng liền một lần. Tây Thạch Trúc dừng lần kia, hắn bản thân bị trọng thương, còn chưa làm ra phản ứng liền lâm vào hôn mê. Ta còn tưởng rằng trừ sư tỷ, còn có những người khác hội dùng thời gian đình chỉ này một thuật pháp. Tâm hắn đạo Tiết Linh là không thể nào hại chính mình, chợt gặp một lần một hắc y nhân giơ chùy thủ đâm về phía mình, liền vô ý thức phản kích. Dĩ vãng người đánh lên hắn, đều trực tiếp bị mất mạng, đâu còn có cơ hội nói chuyện. Tiết Linh lòng còn sợ hãi, lại là hung hăng trừng mắt liếc Thương Quyết, lúc này mới phát hiện hai người dán quá gần, hơi chút ngẩng đầu liền có thể đụng tới môi của hắn. Dưới tầm mắt rời, sư đệ giờ phút này trên thân chỉ một kiện áo trong, ngực hơi mở, xương quai xanh trở xuống đường cong như ẩn như hiện. Nàng không được tự nhiên dãy rủa một chút, còn đang nắm ta làm cái gì? Thương Quyết buông lòng tay, lấy một kiện áo ngoài phụ thêm, hai người đồng đều đứng dậy, ngồi tại mép giường. Tiết Linh khôi phục thời gian lưu động, lại nghiêng đầu nhìn hắn nửa ngày, ngươi là từ lúc nào phát hiện thời gian đình chỉ cùng ta có liên quan? Thương Quyết chần chờ một chút, cây thạch trúc rừng lần kia, có chút hoài nghi, đến bạn tượng phong giết rắn thời điểm, đã 10 phần chắc chắn. Tiết Linh hồi tưởng lại lúc ấy nàng tại cây thạch trúc rừng nói những lời kia, hận không thể ngay tại chỗ đào hố đem chính mình chôn, nhưng tưởng tượng về sau tại tiểu quán bên trong bị ghi lại những lời kia càng mất mặt, đột nhiên liền cảm thấy cũng không quan trọng. Mặt ném nhiều, liền chết lặng. Vì lẽ đó ngươi đến tột cùng là ai? Thời gian đình chỉ đối với trong sách trời đất vạn vật một ngọn cây cọng cỏ đều có thể có hiệu quả, mà xuyên thư viên cùng linh sủng không thuộc về thế giới này, cho nên có thể chạy ra ràng buộc. Sư đệ tổng sẽ không cũng là xuyên thư viên đi. Ta, Thương Quyết mắt sắc nặng nề, ta cũng không biết ta đến cùng tính là gì. Vì thoát khỏi thiên đạo mệnh số, hắn thử lần các loại phương pháp, bây giờ xác thực cũng đã đào thoát thiên mệnh, lại đã mất đi thân phận ban đầu. Mà tôn vị trí, đã có cái người thần bí chống đỡ, chuyện làm cùng hắn ngày trước làm việc không khác. Liên quạ đen ký tên, cũng in dấu không dưới Thương Quyết hai chữ này. Có khi hắn cũng sẽ nghĩ, bây giờ hắn đến cùng là ai? Thương Quyết, vẫn là Vân Trúc. Có thể Vân Trúc cũng bất quá là hắn tùy ý lấy tên mà thôi. Làm sao lại không biết đâu? Mỗi người đều có quá khứ, từ đâu tới đây, đều có cái nào trải qua, đây chính là thân phận của ngươi. Tựa như nàng, xuyên lại nhiều sách, đóng vai lại nhiều vai trò, đều biết chính mình là Tiết Linh. Ngày trước ta đã chết rồi. Thương Quyết mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới mặt đất. Tiết Linh cũng không biết Thương Quyết ngày trước trải qua cái gì, gặp hắn này thần sắc, nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, nếu không muốn hồi ức qua, vậy cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Ngươi bây giờ chính là ta Vân Trúc sư đệ. Ừm, không còn sớm, ngủ lại đi. Tiết Linh đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, không đúng, ngươi vẫn là không có giải thích vì cái gì có thể tại thời gian đình chỉ lúc hoạt động. Sư tỷ vì sao lại thời gian đình chỉ này một thuật pháp đâu? Thương Quyết ngồi tại mép giường, ngẩng đầu nhìn cạnh cửa Tiết Linh, ánh mắt sáng rực. Tiết Linh không cần nghĩ ngợi, được rồi, ta không hỏi thân phận của ngươi, ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì có thể khống chế thời gian. Nhưng có một chút, nàng bước đi thong thả về Thương Quyết trước mặt đè lại bờ vai của hắn, thần sắc nghiêm nghị. Chính trong việc, thời gian đình chỉ việc này, trời biết đất biết, còn có chúng ta ba hiểu rõ tình hình, không thể lại có những người khác biết. Nếu không ảnh hưởng tới trong sách vai trò nhận thức, thế giới sụp đổ, tất cả mọi người chơi xong. Thương Quyết thu lại lông mày, chúng ta. Ba. Lại thêm một cái bàn quất. Tiết Linh chỉ căn phòng cách vách, tinh tế nghe xong, bàn quất vẫn còn đang đánh hô. Thương Quyết gật đầu, đáp ứng. Hai người xem như đạt tới hiệp nghị. Tiết Linh trở về chính mình khách phòng, vừa hay nhìn thấy bàn quất trở mình, trực tiếp quẳng xuống sập ghế dựa. Ai? Bàn quất nghiêng người từ dưới đất đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái, mới nhìn đến đứng tại cửa Tiết Linh, chép miệng một cái, ngáp một cái, đây là trở về. Thế nào, thử ra tới rồi sao? Tiết Linh tiến lên đem bàn quất từ dưới đất cầm lên, thả lại sập ghế dựa, sư đệ quả nhiên có thể tại thời gian đình chỉ thời điểm hoạt động. Bàn quất ngủ được mê mẩn trừng trừng, nghe nói như thế sau sửng sốt rất lâu, nửa ngày toát ra một câu, vậy hắn lúc trước không còn kém điểm nhìn thấy ngươi thay quần áo. Tiết Linh méo méo mi tâm, đây là trọng điểm sao? Không phải sao? Bàn quất ngồi xổm xuống, bắt đầu cho mình trải vuốt bộ lông. Trọng điểm là đến cuối cùng ta cũng không có biết rõ ràng hắn rốt cuộc là ai. Tiết Linh lo lắng, bất quá hắn cũng đáp ứng sẽ không đem việc này báo cho những người khác, dạng này hẳn là sẽ không tạo thành thế giới sụp đổ đi. Bàn quất đình chỉ liếm lông, hung dữ nhìn về phía căn phòng cách lách, không bằng chúng ta vụng trộm qua thả cái mê hôn hương, thừa cơ xử lý hắn. Tiết Linh đem bàn quất cầm lên đến đặt ở trước mặt, đặt kia học một cỗ trợ búa vô lại mùi vị. Bàn quất nhìn chằm chằm Tiết Linh, im lặng. Đi, ta đã biết, thừa bất chính hạ tắc loạn, đều tại ta cái này làm chủ nhân không dạy tốt. Tiết Linh buông lòng tay, buông ra bàn quất, ta sợ ta mới vừa ở cửa cất kỹ mê hôn hương, chuyển cái thân công phu liền đầu một nơi thần một nẻo. Này không tim không phổi bàn quất cũng không biết nàng vừa mới trải qua cái gì nguy hiểm. Nàng không muốn lại xoắn suýt việc này, mở cửa sổ mắt nhìn sát trời, bây giờ cách hừng đông cũng còn sớm, lại ngủ một chút nhi đi. Dứt lời cũng không nói hoài tới thay quần áo, trực tiếp ngã xuống giường cùng áo mà ngủ. Sát vách khách phòng, Thương Quyết xếp bằng ở giường, đem thần thức thu hồi lại, nghe thôi Tiết Linh cùng bàn quất đối thoại, câu môi, cũng gỡ xuống áo ngoài, bình yên nằm xuống. Này về sau mấy ngày, Tiết Linh cùng Thương Quyết liền đợi tại Dược Vương cốc chờ lấy A Liên thức tỉnh. Sư đệ biết nàng ra vẻ Đoạn Trầm Tuyết chuyện, nàng biến trang lúc cũng thuận tiện không ít, tối thiểu không cần hai đầu chạy tới chạy lui. A Liên sau khi tỉnh lại, Tiết Linh cùng Thương Quyết ngự kiếm đem Thôi Thẩm Tử Mẫu nữa đưa về các nàng chỗ kia sân nhỏ. Sân nhỏ còn duy trì bọn họ lúc đi bờ bụi. Sau khi hạ xuống, Tiết Linh nhìn thoáng qua sập nửa bên tường nhà kho cùng đầy đất vũ bùn, trong lòng có chút băn khoăn. Tuy nói sư đệ đã cho bồi thường, nhưng việc này cũng là nàng không xử trí thỏa đáng. Mắt thấy Thôi Thẩm Tử cùng A Liên sửa sang lấy trong kho hàng đồ vật, Tiết Linh cũng tới trước đáp nắm tay. Ôi, tiên cô không được. Thôi Thẩm Tử buông xuống đổ đầy đậu phộng giỏ trúc, chạy đến Tiết Linh trước mặt, đưa nàng vật trong tay tiếp tới. Tiên cô, những thứ này việc nặng cũng không nhọc đến hai vị, ngài liền an tâm ngồi, ta đi cấp các người pha ly trà. Hai vị. Tiết Linh ngạc nhiên, quay đầu lại, phát hiện sư đệ cũng rời cái dương gỗ. Giúp không được gì ngược lại cũng thôi, còn muốn người ngừng công việc trong tay chạy tới tiếp đãi bọn hắn. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là giữ chặt Thôi Thẩm Tử, cùng với nàng nói tạm biệt. Thôi Thẩm Tử đã vào nhà kho. Tiết Linh gọi ra mệnh kiếm, nhớ tới trở về Bồng Lai Tông còn phải cùng trung trưởng môn hồi bẩm lần này đi ra ngoài chuyện, lại đem mệnh kiếm nắm trên tay, hướng Thương Quyết đến gần mấy bước, giơ cằm nhìn hắn. Sư đệ, sau khi trở về, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Thương Quyết liếc mắt kiếm trong tay của nàng, lại nhìn một chút nàng phô trương thanh thế bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên. Sư tỷ yên tâm, ta một chữ cũng sẽ không nói, sau khi trở về ta chính là câm điếc. Tiết Linh làm thỏa mãn tâm, thỏa mãn gật gật đầu, lập tức đạp lên phi kiếm. Thương Quyết cũng gọi ra phi kiếm đến, vừa muốn hướng Bồng Lai Tông phương hướng đi, lại gặp một trận cuồng phong gào thét, đem vừa mới đắp lên chuồng gà cỏ tranh tung bay đi. Tiết Linh ngắm nhìn càng bay càng xa cỏ tranh, thở dài một cái, này một tập ta giống như nhìn qua. Chỉ thấy trên nóc nhà một cái cực lớn diều hâu đột nhiên hiện thân hình, mở ra cánh bay xuống mặt đất, hóa thành hình người. Tiết Linh tức giận nhìn xem Mạc Phong, yêu vương đại nhân, ngươi không phải nên tại Phượng Khê Sơn chờ tin tức sao? Chương 45, đầu mối mới Mạc Phong cũng không đáp lời, ngửa đầu nhìn về phía Tiết Linh sau lưng. Tiết Linh quay đầu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ba đạo thân ảnh quen thuộc chính đạp trên phi kiếm hướng khu nhà nhỏ này tới. Tứ sư tỷ Cố Nguyệt Tâm đi đầu rơi xuống đất, đặt một cước vũ bùn, nàng nhìn xem đầy đất bừa bộn nhăn lông mày, chỗ này sân nhỏ như thế nào thành dạng này. Mấy ngày trước đây sư đệ cùng Mạc Phong tại trong nội viện này đánh một trận, bọn họ một cái băng một cái lửa liền để người ta phòng phá hủy. Tiết Linh làm cái thanh kỹ thuật, cũng chỉ có thể thanh lý mất bộ phận nước bùn. Vân Trúc sư đệ có thể cùng Mạc Phong đánh thành dạng này. Cố Nguyệt Tâm nghi ngờ đánh giá Thương Quyết, lại liếc mắt Tiết Linh, đừng không phải ngươi tại bịa chuyện đi. Cố Nguyệt Tâm liên thủ với đối tư khung đều đánh không lại Mạc Phong, sư đệ cũng chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Vậy ngươi coi như là ta đánh a? Tiết Linh cũng không muốn đối với chuyện này dây dưa, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung hai người khác. Liêu Thư Vận cùng đối tư khung dừng ở giữa không trung, thấy Tiết Linh nhìn sang, cũng đều hạ xuống phi kiếm, tụ tới. Mấy người thấy Mạc Phong cũng là thần sắc bình tĩnh, không có gì quá lớn phản ứng. Tiết Linh ánh mắt tại bốn người trong lúc đó dao động, các ngươi làm sao biết ta cùng sư đệ trở về? Hắn cho chúng ta truyền tin tức. Liêu Thư Vận chỉ tay Mạc Phong. Đối tư khung quanh tay, lệch thân thể nhìn về phía nơi khác. Hắn đối với cái này Phượng Khê Sơn yêu vương vẫn có lòng nghi ngờ, nhưng sư tôn chính miệng đáp ứng hợp tác, hắn chỉ có thể tuân theo sư mệnh. Tiết Linh dương lông mày, chuyển hướng Mạc Phong, ngươi lại là làm sao biết chúng ta hôm nay đến Thanh Bình Trấn? Yêu giới nhãn tuyến đông đảo, biết được hai người các ngươi hành tung không phải việc khó. Mạc Phong ngẩng đầu nhìn một chút dưới mái hiên tổ chim, một con chim én từ trong bên cạnh bay ra, dừng ở Mạc Phong trên vai kêu hai tiếng. Liêu Thư Vận đối với này lông xù chim cảm thấy hứng thú, duỗi ra một ngón tay sờ soạng hai lần đầu của nó liền lại chui về ổ. Tiết Linh cào có hào hứng nhìn xem Liêu Thư Vận cùng Mạc Phong, mấy ngày không thấy, hai người này ngược lại là chung đụng được không tệ. Cố Nguyệt Tâm thấy Tiết Linh trầm mặc, dứt khoát đứng ra tương lai long đi mạch đều nói, các ngươi đi Dược Vương cốc mấy ngày nay, Mạc Phong trực tiếp phá Bồng Lai Tông sân môn, bên trên chủ phong tìm được sư tôn. Hắn đem Phượng Khê Sơn điều tra một ít tình báo cho Bồng Lai Tông, nói muốn cùng chúng ta cùng nhau truy tra song sinh cổ chuyện. Tiết Linh đi qua Nam Ngu núi, trong lòng biết Chính Thanh cung cùng song sinh cổ khẳng định thoát không khỏi liên quan, nhưng cũng không có thể xác định dụ dỗ A Đồng cùng đối với A Liên tỷ đệ người hạ thủ chính là Chính Thanh cung người, còn nữa nàng cũng không tốt giải thích chính mình những tin tức này từ đâu mà đến, vì vậy cũng không tiện hướng bọn họ nhắc lên. Đều có đầu mối gì? Có tên nam tử tại Thôi Thẩm Tử cửa sân lén lén lút lút, mấy cái buổi tối là Mạc Phong thủ hạ phát hiện, đêm qua đem hắn bắt trở về còn không có thẩm vấn, cũng không biết cùng việc này có hay không liên quan. Cố Nguyệt Tâm nhìn về phía Mạc Phong. Mạc Phong gật gật đầu, người uống đến say không còn biết gì, ta đã nhốt tại lên mây khách sạn. Mấy người cùng Thôi Thẩm Tử mẫu nữ tạm biệt, đi vào lên mây nhà trọ. Mạc Phong đem kết giới trên ngồi, đẩy cửa phòng ra xem xét, người kia còn ngã xuống giường mơ mơ màng màng, toàn thân mùi rượu. Nghe được cửa tiếng vang, hán tử say hơi mở hẹp dài ánh mắt, xông mấy người cười hắc hắc, đến, lại cùng ta uống một chén. Say rượu đến thời khắc này còn chưa tỉnh rượu. Tiết Linh làm cái thuật pháp, đem hán tử say xối thành ngất súng. Hán tử say hừ mấy lần, đem trong mồm nước toàn bộ phun ra, nhìn chằm chằm trước mặt mấy người, thần sát thanh minh. Thanh tỉnh sao? Còn không có thanh tỉnh ta không ngại lại giúp ngươi một chút. Tiết Linh dứt lời lại thả ra một cái thuật pháp, đem xà nhà đánh xuyên qua một cái hố. Hán tử say mắt nhìn xà nhà cực kỳ hoảng sợ, bận điệu bịch quỳ gối mấy người trước mặt. Thanh tỉnh, chủ yếu là ngày bình thường tìm ta làm việc quá nhiều người, ta liền lưu thêm cái tâm nhãn, nếu như việc vặt ta cũng liền trực tiếp chứa say rượu khước tử. Đương nhiên mấy vị tiên sư nếu như có gì cần, ta nhất định phối hợp. Tiết Linh ngồi xổm xuống, dù bận vẫn nhàn nhìn xem hán tử say, cũng không có việc gì, chính là tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống. Hán tử say do dự, cái này, người khác tìm ta làm việc, chính là nhìn chúng ta cẩn thận, biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Lời còn chưa nói hết, Tiết Linh lại là một đạo nước chảy đá mòn, đem một bên gương đồng bắn thủng. Thiên cô muốn biết chuyện, ta nhất định biết gì nói đấy. Hán tử say họ Tiền, người đều gọi hắn Tiền Túy Quỷ, ngày bình thường đang đánh cửa phường Thanh Lâu loại hình địa phương lưu luyến, có chuyện tìm hắn đi những địa phương này ngồi xổm chuẩn không sai. Giới thiệu xong những thứ này, Tiền Túy Quỷ lấy lòng mắt nhìn Tiết Linh. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay ban đêm chạy đến thôi thẩm tử cửa nhà làm cái gì? Tiền Túy Quỷ ánh mắt lấp lóe, cái này, nàng ngày bình thường đều sẽ nâng một ít rau quả trứng gà đến đông đường cái giao hàng, mấy ngày trước đây không gặp nàng xuất hiện, ta liền nhất thời hiếu kỳ, đi qua nhìn một chút. Nhất thời hiếu kỳ, đến cửa nhà nàng liên tục ngồi xổm mấy đêm rồi. Tiền Túy Quỷ, ngươi không phải là cho là chúng ta Bồng Lai Tông từng cái là người tốt đi? Bọn họ sẽ không động tới ngươi, ta cũng không nhất định. Tiết Linh vươn tay, một đạo màu lam nhạt thủy linh lực ngưng tại nàng đầu ngón tay. Không bằng ngươi bên trên chúng ta kia tìm hiểu một chút ta hào quang sự tích. Đối tư không thu lại lông mày, sư muội. Bồng Lai Tông kinh doanh mấy trăm năm thanh danh chịu lấy tổn hại. Không cần không cần. Tiền Túy Quỷ liên tục xua tay, ai, nếu như thế, ta cũng liền không che giấu. Mấy vị tiên sư, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể tuyệt đối đừng ra bên ngoài đầu nói, để người ta biết là ta lộ ra, ảnh hưởng tín dự. Cố Nguyệt Tâm suy một tiếng, loại người như ngươi còn có tín dự đâu? Thiết Linh đem linh lực thu hồi, ra hiệu hắn nói tiếp. Tiền Túy Quỷ trực tiếp theo tư thế quỷ đổi thành tư thế ngồi, dừng dừng xếp bằng ngồi dưới đất. Trước đó vài ngày, ta một cái bạn nhậu đột nhiên tìm tới ta, nói có làm ăn lớn cho ta, hỏi ta cảm giác không có hứng thú. Ta nghe xong, làm ăn lớn ai không tâm động? Không đợi hiểu rõ là cái gì việc phải làm, liền đáp ứng tới. Kết quả hắn cho ta hai cái bịt kín cái hũ tử, nhường ta tại trên trấn tìm mấy cái 4-5 tuổi đồng nam đồng nữ, đem này hai cái hũ đồ vật xử lý xong tìm cơ hội cho hắn ăn nhóm ăn hết. Về sau đem những người này tin tức bảo hắn biết, liền có thể cầm tới tiền. Ta mở ra xem, mụ nội nó, ta liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy côn trùng. 4-5 tuổi, côn trùng, những tin tức này đều cùng song sinh cổ có liên quan. Thiết Linh siết chặt nắm đấm, sau đó thì sao? Tiền Túy Quỷ ấp áp đúng, ta cũng tò mò thứ này ăn hết sẽ như thế nào, tìm hai đứa bé, đem côn trùng bao vào đường hoàn bên trong, một người đốt một đầu, sau việc mới nhớ tới, ta giống như đem phân đoạn sai lầm. Thiết Linh thở sâu, cố nén đánh cho hắn một trận xúc động, cái gì phân đoạn? Ta quên, này hai đầu côn trùng xử lý xong, trong đó một đầu còn muốn trả lại cho hắn, ta đều cho đút. Tiền Túy Quỷ sờ lên cái hốc. Vì lẽ đó A Liên hai tỷ đệ mới có thể một cái nở trong cổ, một cái bên trong mẫu cổ. Người cái kia bạn nhậu, là ai? Tiền Túy Quỷ trần chờ một chút, ta cũng không biết hắn là ai, hắn liền tên đều không có lộ ra, chỉ là mỗi lần uống rượu với nhau vui lùa hắn xuất thủ đều rất xa hoa, một tới hai đi liền quen thuộc. Hắn chỉ nói nhường chuyện của ta xong xuôi đến mận nước chấn tìm hắn, làm sao tìm được hắn đều biết tại này bên trên. Tiền Túy Quỷ từ trong ngực móc ra một tờ giấy đưa cho Tiết Linh. Mận nước chấn. Tiết Linh mở ra bản đồ, mẫn nước chấn tựa hồ là Chính Thanh Cung địa giới. Việc này vẫn là cùng Chính Thanh Cung có liên quan. Nàng lại nhìn mắt Tiền Túy Quỷ cho tờ giấy, đưa nó thu hồi thắt lưng túi. Người này dáng dấp ra sao? Rất tốt nhận, hắn là cái tên trọng, mặc kệ xuân hạ thu đông, lâu dài mang một đỉnh màu đen mũ. Còn có, ánh mắt hắn có một cái là nhìn không thấy. Tiền Túy Quỷ cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, nên nói không nên nói ta đều nói cho tiên cô, có thể thả ta đi đi. Tiết Linh cũng không trả lời, đứng dậy, mới phát hiện chân ngồi xổm phải có chút nha, kém chút không cắm xuống đất bên trên. Thương Quyết tay mắt lanh lẹ, tiến lên giúp đỡ một cái. Tiết Linh đứng vững, quay đầu nhìn về phía Mạc Phong, ta hỏi xong, ngươi tìm một chỗ đem hắn tiếp tục giam giữ đi, nhà trọ cũng quá phí tiền. Tiền Túy Quỷ nóng nảy, đổi tư thế lại quỳ xuống, tiên cô, ta đều nói xong, như thế nào còn muốn con ta? Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả, trước giam lại, phải là chúng ta tại mẫn nước chân không tìm được manh mối còn phải tìm ngươi tính sổ sách. Tiết Linh nói xong không lại phản ứng hắn cầu khẩn, mở ra hệ thống bản đồ bắt đầu quy hoạch lộ tuyến. Đối tư không truyền cái hạt giấy, đem ngày hôm nay hỏi tin tức bẩm báo cho sư tôn, sư tôn hồi âm đồng ý bọn họ mẫn nước chấn một nhóm. Mấy người thương nghị qua đi, lúc này ngự kiếm lên đường đi tới mẫn nước chấn. Vân Trúc sư đệ, A Liên song sinh cổ cuối cùng là như thế nào giải quyết? Trên đường vô sự, Cố Nguyệt Tâm ngự phi kiếm cùng Thương Quyết giếm đi, bắt lấy Lô Hồng hỏi dược vương cốc một nhóm. Khu khu. Tiết Linh sợ Thương Quyết nói ra cái gì không nên nói đến, bật điệu ho khan vài tiếng. Thương Quyết hiểu rõ, phi kiếm chậm chậm rơi vào phía sau. Tiết Linh khu phi kiếm đến Cố Nguyệt Tâm bên cạnh, sư đệ cũng không hiểu rõ lắm những thứ này, ngươi có cái gì muốn biết hỏi ta liền tốt. Cố Nguyệt Tâm liếc một cái Tiết Linh, thứ, ta chính là không muốn cùng ngươi nói quá nhiều lời nói, mới hỏi sư đệ. Liêu Thư Vận đi theo phía sau, mắt nhìn phía trước nhất đối tư khung, lại nhìn mắt Tiết Linh cùng Thương Quyết hai người, luôn cảm thấy Ngũ sư tỷ cùng Lục sư huynh sau khi trở về liền chỗ nào không đúng lắm. Ngũ sư tỷ vừa mới là đang ghen sao, không cho phép tiểu sư đệ cùng cái khác nữ tử nói chuyện. Kỳ quái nhất chính là tiểu sư đệ cũng đồng ý, hẳn là bọn họ đã. Nàng thương hại mắt nhìn lẻ loi trơ trọi một người ngự kiếm bay ở trước nhất đầu đối tư khung, xem ra Ngũ sư tỷ lúc này là thật từ bỏ đại sư huynh. Màn đêm sắp tới, mấy người khó khăn lắm đi tới mận nước trấn vùng ngoại ô đang muốn tiếp tục đi vào trong bay. Phía trước đối tư khung phi kiếm đột nhiên sóc nảy mấy lần, lập tức cả người liên quan phi kiếm thẳng tắp rơi xuống. Phía sau bốn người chính nghi hoặc, đi tới đối tư khung rơi xuống vị trí, cũng cảm thấy một trận rung chuyển. Tốt tại bọn họ cũng không bay quá cao, đến rơi xuống cũng chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra. Tiết Linh từ dưới đất ngồi dậy, nhìn xem phi kiếm của mình nằm ngang ở trước chân, run rẩy hai lần, lại rớt xuống đất, sau đó mặc kệ nàng như thế nào niệm quyết gọi nó, cũng là gắt gao nằm trên mặt đất, không động tĩnh khác. Mượn ánh trăng, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện chung quanh không có một mảng cỏ, còn có mấy khối thấp phần mộ lẻ loi trơ trọi tán tại các nơi. thật sự là gặp quỷ. Chương 46, âm hiểm trận pháp. Tiết Linh đem mệnh kiếm thu hồi, đứng dậy, cùng cái khác người tụ tại một chỗ. Sớm biết liền chờ Mạc Phong xử lý xong cái kia tiền tự quỷ, lại cùng hắn cùng nhau đến này mượn nước chân tới, hắn tại không trùng căn bản không cần linh lực, nhất định đem bọn hắn mấy người đều mang rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nơi này ba mặt núi vây quanh, địa thế chỗ chúng, người ở bên trong ở lâu đều có chút hoảng hốt. Nàng nhìn trên mặt đất mấy chỗ cô phần mộ nửa ngày, đột nhiên cảm giác được những thứ này thấp mộ phần phân bố giống như đã từng quen biết, tiện tay nhặt mấy quả hòn đá nhỏ trên mặt đất bày qua về sau, hít sâu một hơi. Lúc trước nàng vì Liễu Thư Vận Cản Thiên Lôi bị trọng thương, tiểu sư đệ từng tại nàng trong phòng bày quá một cái trận, cùng trước mắt này vài tòa cô mộ phần vị trí cực kỳ tương tự. Tiết Minh điểm điểm số lượng, phát hiện nơi đây nên còn thiếu một ngôi mộ. Nàng phút chốc dương mắt nhìn về phía Thương Quyết, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn nàng. Không đồng dạng, lúc trước cái kia là tụ linh trận. Thương Quyết cũng biết dấu không đi xuống, chỉ dễ nhận hạ lúc trước bảy trận pháp. Hắn ngồi xổm ở Tiết Minh bên người, điểm một cái cấn cung vị trí cục đá, đây là sinh môn, lúc trước bảy trận pháp kia, nơi đây là không có cục đá, mà nơi này là đem sinh môn phá hỏng. Tiết Minh nghi ngờ nhìn xem Thương Quyết, lúc trước cái kia tụ linh trận là dùng làm gì? Hội tụ linh khí, đem phương viên một dặm bên trong linh khí đều thuộc về đến trận nhãn chỗ. Thương Quyết cũng lại không giấu giếm. Vậy cái này trận pháp tuyệt đối là cái khác tác dụng, ta hiện tại cũng cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu. Tiết Minh đè lên bên tóc mai mệt bị, là sát khí. Thương Quyết ngón tay chỉ tại nàng trên trán, một chút linh lực theo đầu ngón tay hắn thả ra. Một lát sau, Tiết Linh cuối cùng cảm thấy tốt hơn nhiều, dương mắt xem xét, trước mặt tam đôi ánh mắt tất cả đều chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Làm cái gì? Tiết Linh một mặt bằng thẳng. Trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Đối tư cung mang theo mệnh kiếm, có chút chủ trừ. Nơi này ba mặt núi vây quanh, duy nhất một chỗ cùng bên ngoài tương thông đúng là bọn họ lúc đến phương hướng, muốn đi ra ngoài, cần phải đi trở về, sau đó đường vòng mà đi. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Chính là không biết trận pháp này là người phương nào sở thiết, mục đích lại là cái gì, đường đi ra ngoài bên trên sẽ không có mai phục. Chỉ là vài tòa cô phần mộ, làm sao lại sinh ra nồng đậm như vậy sát khí? Đối tư cũng dẫn theo mệnh kiếm, quay đầu muốn gọi bốn người đuổi theo, lại phát hiện bốn vị sư đệ sư muội đều tán đến các nơi, kiểm tra kia vài tòa thấp phần mộ đi. Những thứ này phần mộ đơn sơ cực kỳ, liền một cái nấm mộ, bên trên thêm một tấm bia đá, có thậm chí liền bia đá đều không có, liền cắm một cây tấm ván gỗ tử, liền khi còn sống tục danh đều không biết. Thiết Ninh nhìn mấy tấm bia đá, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Nàng đi đến một khối nấm mộ bên cạnh, đem lên bên cạnh tấm ván gỗ tử nhẹ nhàng nhấc lên, liền cho nhấc lên. "No, ta không phải cố ý." Tiết Minh mang theo khối tấm ván gỗ tử, bên trên còn có chút ít đất vàng hướng xuống gì rào rơi, nàng vốn là cũng không có ý định hơn nửa đêm đào người ta mộ phần. Thương Quyết đang muốn nói chuyện, lỗ tai khẽ động, vọt đến Tiết Minh bên người, nhìn xem nấm mộ phía sau mặt đất. Có quái chớ trách, có quái chớ trách. Đối tư cung cầm qua Tiết Minh trên tay tấm ván gỗ tử, đang muốn cho người ta cắm trở về, chỉ thấy bên cạnh mặt đất ầm ầm di động, một mảnh đất đá bảng chính mình rời ra. Có cố càng thêm nồng đậm sát khí hỏa với mùi máu tươi xông vào mũi mà tới. Một đạo thông hướng dưới mặt đất cầu thang xuất hiện ở trước mặt mọi người, bên trong tối om, không nhìn thấy cuối cùng. Này thế mà còn có cơ quan. Tiết Minh hướng cầu thang cuối cùng ngắm một chút, trong lòng bủn rủn, chờ một lúc sẽ không trực tiếp từ trong bên cạnh tung ra cái zombie vương tới đi. Đánh thì đánh qua được, chủ yếu là phạm buồn nôn. Đối tư cũng làm cái thuật pháp, đem một đoàn nhỏ hỏa cầu đi vào trong bên cạnh ném đi, hỏa cầu phốc một tiếng, nửa đường liền diệt. Cũng đến rồi, đi xuống xem một chút. Cố Nguyệt Tâm nắm lô mũi chân mày cao lại, cũng hướng xuống bên cạnh nhìn quanh thêm vài lần. Tốt một cái cũng đến rồi. Này hơn nửa đêm, thế nào cũng phải. Tại người nghĩa địa bên trên nhảy nhót. Tiết Minh nhìn một cái cả khối nghĩa địa, phát hiện cầu thang trô đến chính là trên trận pháp thiếu thốn cục đá kia một chỗ. Nếu như này mấy chỗ nấm mồ cũng là một cái trận pháp, lại cùng lúc trước tụ linh trận tương tự, như vậy này cầu thang thông hướng chỗ chính là một tòa mộ thất. Nơi này rất cổ quái, tất cả mọi người cẩn thận. Tiết Minh giơ bó đuốc dẫn đầu đạp lên cầu thang, mấy người khác cũng đi theo phía sau. Đi tới một nửa, bốn người khác trên tay bó đuốc tất cả đều dập tắt, chỉ còn Tiết Minh trên tay kia thanh còn tại cháy hừng hực. Mấy người nghi hoặc mà nhìn xem Tiết Minh. Tiết Minh chuyển một chút trên tay bó đuốc, lại nhìn xem mấy người trong tay, vô cái óc, à, ta cho nó mặc lên kết giới. Chỉ gặp nàng trên tay bó đuốc bên trên bảo bọc một cái hình tròn kết giới, có chút hiện ra hồ quang. Bốn người hơi kinh ngạc, còn có thể dạng này. Thế là bắt chước làm theo, tại chính mình bó đuốc bên trên cũng chống lên cái kết giới. Mấy người tiếp tục đi xuống dưới, đến nơi cuối cùng có cái cửa hàng, Tiết Linh dẫn đầu đạp vào trong, sau đó lập tức lại lui đi ra, vị tường đất nôn khan nửa ngày. Liêu Thư Vận bận bịu thuận thuận Tiết Linh lưng. Tình huống như thế nào? Cố Nguyệt Tâm bước vào, lập tức cũng sắc mặt xanh xám lui đi ra. Lúc này Tiết Linh cũng chậm được không sai biệt lắm, theo chính mình ngực, thở sâu, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mấy người cùng một chỗ tiến vào cửa hàng, một tấm khô cạn mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái bị treo ngược nam tu, râu tóc bạc trắng, toàn thân huyết dịch đều đã bị rút khô, xem ra đã chết đi mấy tháng. Tiết Minh đẩy ra trước mặt cỗ thi thể này, chỉ thấy bên trong là một tòa rộng lớn minh điện, vô số xích sắt xen kẽ ở giữa, bên trên treo chừng trăm cụ tu sĩ thi thể, nó tự trạng toàn như cỗ thứ nhất, có còn thiếu một nửa khác chẳng biết đi đâu, không biết có phải hay không bị thứ gì gặm ăn. Đối tư cung chống lên một cái kết giới, đem năm người đều bao vây trong đó, cẩn thận tà sát nhập thể. Cố Nguyệt Tâm cố nén nuốt hàn, nơi này vì cái gì có nhiều như vậy uổng mạng người? Nhìn xem cũng không giống tế tự, nhất định là ma tu làm. Liêu Thư Vận giọng nói căm giận. Những thứ này ma tu lấy như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đem nhân giới tu sĩ đánh giết ở đây, đến cùng ra sao mục đích? Đối tư không chém mũi, cẩn thận tra xét trong đó một cỗ thi thể. Ma tu làm gì thật xa chạy đến này đến? Thiết Linh đi vào. Theo nàng nhìn thấy, những thứ này cùng ma tu cũng không có quan hệ gì, hơn phân nửa là chính thành cung dở trò quỷ. Nàng bỏ qua trước mặt mấy cỗ thi thể, đi vào trong đại điện ở giữa, chỉ thấy một cái hình tròn trận pháp trên mặt đất như ẩn như hiện, hiện ra hắc vụ. Nơi đây tà sát khí dày đặc nhất. Thiết Linh nhìn chằm chằm mặt đất nhìn nửa ngày, trên này phương pháp cùng bọn hắn vạn tượng phong truyền tống trận không có sai biệt, chỉ bất quá sửa lại mấy bút. Nàng đối với trận pháp không quen, cũng không biết trong này có huyền cơ gì. Thương quyết tiến lên, nhìn thoáng qua trên mặt đất trận pháp, là truyền tống trận, không thể truyền nhân. Không thể truyền nhân truyền tống trận có làm được cái gì? Thiết Linh vòng quanh cái này màu đen trận pháp bước đi thong thả một vòng, nhắm mắt lại thả ra linh thức, chỉ thấy bốn phía che kín sát khí. Những sát khí này tại lớn như vậy trên đại điện bốc lên, ngưng tụ thành một cỗ màu đen trường long, hướng chỗ này truyền tống trận vào tới, sau đó rót vào truyền tống trận, không biết tung tích. Thiết Linh đem linh thức thu hồi lại, mở mắt ra, truyền chính là sát khí. Nàng sờ lên cằm, nhìn chằm chằm trên mặt đất truyền tống trận nói thầm, vậy cái này truyền tống trận bên kia lại là cái gì địa phương? Thương Quyết khoanh tay cánh tay, như có điều suy nghĩ. Ngũ sư muội, ngươi mau tới đây xem. Là đại sư Minh. Thiết Linh cùng Thương Quyết đều theo tiếng qua, chỉ thấy Đới Tư Khung đứng tại góc tường, trên tay còn cầm cái sáng lấp lánh sự vật. Thế nào? Thiết Linh mắt nhìn Đới Tư Khung đổ trên tay, cũng liền một cái phổ phổ thông thông bạc cây châm, không có gì đặc biệt. Đới Tư Khung đem bạc cây châm đưa tới Thiết Linh trước mặt, này chi cây châm là ngươi trăm tuổi sinh nhật lúc ương ta mua tặng cho ngươi, về sau rất hỏa mã não một mực không tìm được. Còn có loại sự tình này? Không phải, vì cái gì còn thế nào cũng phải. Cương điệu là Ninh Tuyết ương hắn mua. Thiết Linh tiếp nhận bạc cây châm, chỉ gặp được bên cạnh dính đầy màu đen vết máu, châm đầu rủ xuống ba cây dây xích bạc, trong đó hai cây cuối cùng khảm hồng mã não, một căn khác xác thực thiếu đi cái tô điểm vật. Ta rơi. Đới Tư Khung làm cái thanh kết thuật, đem bạc cây châm cấp trên vết máu đều dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi từ hôm qua trời đeo, gần chút thời gian xác thực không thấy ngươi mang qua. Bởi vì chân chính Linh Tuyết đã sớm đeo nó chết đi. Ngươi cây châm, tại sao lại xuất hiện ở này? Cố Nguyệt Tâm ánh mắt ngưng lại, phòng bị mà nhìn xem Thiết Linh. Ta cũng không biết, lúc trước liền không biết bị người nào trộm. Thiết Linh tưởng tận xem xét trong tay cây châm một lát, lại nhìn xung quanh một chút trung quanh, nhìn xem treo ngược những thi thể này, sở hữu manh mối đều nhất nhất đối ứng đứng lên. Linh Tuyết một năm trước chính là chết tại loại này địa phương bị bái. Một trận âm phong đánh tới, nàng đột nhiên cảm giác toàn thân nổi da gà lên. Còn chưa kịp phản ứng, Thương Quyết một tay nắm cả vai của nàng lui lại một bước, tay kia dẫn theo kiếm đem bên cạnh treo ngược một cỗ thi thể đặt xuống đến trước mặt. Một cái huyết bùn đại khẩu xuất hiện ở bên cạnh, đem thi thể bên trên đầu xé rách xuống. Chỉ thấy một cái cao cỡ nửa người con cóc không biết từ nơi nào ngóc ngách xuất hiện, rơi xuống đất, ngoài miệng còn ngậm một cái đầu. Con cóc không phải ăn côn trùng sao, như thế nào còn đổi ăn thịt người? Thiết Linh chính mình đứng vững, rút ra mệnh kiếm chỉ hướng trước mặt con quái vật kia. Đại con cóc đem trong miệng đầu người vứt qua một bên, lại nhìn chằm chằm mấy người kêu rột rột hai tiếng. Ta nhìn nó cũng không ăn thịt người thịt, chính là thị sát. Cố Nguyệt Tâm trên mặt đất thả cái họa địa vi lao, mấy chục cây cây sắt phá đất mà lên, kia đại con cóc lại linh hoạt nhảy ra. Chờ một lần nữa trở xuống mặt đất, đại con cóc lại đối Thiết Linh kêu rột rột tâm thanh. Sao thế, này còn chuyên môn xông nàng tới? Nghĩ như vậy, chỉ thấy này con cóc lại nhào đem lên tới. Thiết Linh hướng bên cạnh lóe lên, rút kiếm vén nó một chút, không ăn thịt nó đuổi theo ta làm cái gì? Tại này phong bế minh điện bên trong trừ ăn ra thịt người còn có thể ăn cái gì? Những thi thể này bên trên lỗ hổng khẳng định chính là bị quái vật này gặm. Các ngươi có nghe hay không đến tất tiếng sột soạt tốt dường như có đồ vật gì trên mặt đất bò thanh âm. Liêu Thư vận bật lên lông mày, tả hữu tư phương, đột nhiên nhìn thấy Thiết Linh trên lưng đồ vật, ánh mắt ngưng lại, sư tỷ, cẩn thận. Thiết Linh nhìn về phía đại con cóc, đã thấy nó còn chưa có động tác, sau đó liền cảm thấy cổ đau xót, một cái màu đen côn trùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng cần cổ. Đại con cóc nhảy đến Thiết Linh trước mặt, đầu lưỡi rối ra, đem kia côn trùng cuốn vào trong miệng. Thiết Linh trên cổ tê dại một hồi, cỗ này tê dại ý tại hướng toàn thân lan tràn, ánh mắt dần dần mơ hồ. Thương biết gặp nàng ánh mắt đều có chút tan rã, đưa nàng ôm ngang đứng lên, rời đi trước nơi đây. Chương 47, độc tố còn sót lại chưa trong lúc này con cóc lại nhảy đến một chỗ khác, ăn như gió cuốn, đám người nhìn lại, chỉ thấy đại điện một góc tuôn ra lít nha lít nhít màu đen côn trùng. Thương quyết ôm Thiết Linh trước một bước ra đại điện. Đối tư không quay đầu thả đạo hỏa tường, nháy mắt đem đại bộ phận côn trùng cuốn vào ngọn lửa, lốt bốt bốc cháy, toàn bộ đại điện đầy tràn tiêu hương. Dường như thụ dùng lửa đốt kích thích, treo ngược tại xích sắt bên trên thi thể cũng leo xuống không ít côn trùng, mấy người thấy thế bên cạnh phóng ra pháp thuật bên cạnh lui lại, rốt cục an toàn rời khỏi cửa hang. Chờ trở về mặt đất, mấy người đem tấm ván gỗ tử hướng chỗ cũ sắp xếp cẩn thận, đất đá bảng lại chậm rãi đóng lại. Thiết Linh bị Thương Quyết đặt nằm dưới đất, nhìn đã có chút thần trí mơ hồ, mở to đôi trống rông ánh mắt, nhìn qua phía trước. Liêu Thư vận cho Thiết Linh đút khỏa giải độc hoàn, lại từ hông túi cầm căn dài ba tấc ngân châm, tại Thiết Linh trên ngón tay đâm một cái, Thiết Linh bị đau qua đi rốt cục khôi phục thần trí, ánh mắt trở nên thanh minh. Đối tư khung lúc này mới yên tâm lại, nhìn về phía Liêu Thư vận ánh mắt sáng rực. Liêu sư muội khi nào học những thứ này? Lần này còn tốt có ngươi tại, nếu không này Hoàng Sơn Giã Linh thật không biết như thế nào cho phải. Liêu Thư vận thu hồi ngân châm, ta đối với lý thuyết y học một chuyện cũng có chút nghiên cứu, bất quá liền học một năm, chỉ biết chút ra lông. Nàng gỡ ra Thiết Linh mí mắt nhìn một chút, lại cho Thiết Linh đắp mạch. Thiết Linh giờ phút này là tỉnh táo lại, thế nhưng là trên thân tê dại ý vẫn còn, há to miệng, lời nói đều nói không nên lời. Liêu Thư vận đắp xong mạch vẻ mặt nghiêm túc, đem Thiết Linh bị ngồi dậy, đẩy ra phía sau sợi tóc, chỉ gặp nàng chân bóng trên cổ vết thương kia đã bắt đầu biến thành màu đen, lại độc tố có lan tràn tư thế. Ta y lý, lý thuyết y học chi thuật còn thấp, cũng không biết đây là loại độc chất nào vật, nhưng độc này nếu như lại không thanh ra đến, chỉ sợ ngũ sư tỷ không chỉ muốn hôn mê, còn có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phía dưới những tu sĩ kia trên thân đều không có đánh nhau vết tích, rất có thể chính là chúng độc bỏ mình, lại bị người dập đến xích sắt bên trên cô máu. Đối tư khung hai ngón điểm tại Tiết Linh trên lưng, muốn dùng linh lực đưa nàng trên thân độc tố bước đi ra, ai ngờ biến khéo thành vụng, ngược lại đem độc tố lại bước tiến đi mấy phần. Thấy tình trạng này, hắn lập tức thu tay lại, thối lui đến Liêu Thư Vận bên cạnh, luôn cuống mà nhìn xem nàng. Tiết Linh trong lòng tiêu khổ, ngoài miệng còn nói không ra, đành phải lấy ánh mắt trừng mắt đối tư khung biểu đạt bất mãn. Liêu Thư Vận mặt lộ vẻ khó xử. Thực tế không được, chỉ có thể đem độc tố hút ra đến, làm như vậy tuy có khả năng trúng độc, nhưng trúng độc kém cỏi, an ta giải độc hoàn sẽ không có chuyện. Đối tư khung lui ra phía sau một bước, trên mặt từng đỏ. Nam nữ thụ thụ bất thân, tuy nói ngũ sư muội một mực đối với hắn cố ý, hắn cũng không tốt làm này thân mật cử động. Thế thế, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi trên người Cố Nguyệt Tâm. Cố Nguyệt Tâm trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc thoại bản tử, lúc này thấy được chính khởi kình, đột nhiên thấy tất cả mọi người nhìn xem nàng, chỉ tốt hậm hực đem thoại bản tử thu lại. Nhưng ta giúp nha đầu này hút ra độc tố. Không có khả năng, ta cùng với nàng không hợp nhau các ngươi cũng không phải không biết, này mấy người đâu, cũng đừng chỉ vào người của ta. Đến cùng còn có ai bất kể nàng chết sống. Nếu không phải lúc này không thể động đậy, Tiết Linh thật nghĩ lập tức khóc cho bọn hắn xem. Nàng không quan tâm có hay không thủ, cũng không thèm để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, mạng sống quan trọng. Lúc này coi như trực tiếp nắm cái ra cây thông cống cúc áo cổ nàng phía sau nàng đều vui lòng. À bà à bà à bà. Giải độc hoàn nổi lên hiệu dụng, nàng lúc này có thể nói chuyện, chính là đầu lưỡi còn có chút tê dại. Cố Nguyệt Tâm nhíu mày, nàng đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngũ sư thì nói, bất kể là ai đều tốt, tranh thủ thời gian cho nàng trị, dù là đem kia con cóc tìm đến giúp nàng hút ra máu độc nàng đều không ngại. Tiết Minh ở trong lòng cảm động gật gật đầu, Liễu Thư Vận thật sự là sinh một viên tất khiếu linh lung tâm. Bây giờ không phải là nàng ngại hay không vấn đề, cầu người liền này thái độ. Cố Nguyệt Tâm quanh tay, ghét bỏ mà nhìn xem Tiết Linh. Liêu Thư Vận áp sát tới, vừa đem sợi tóc một lần nữa lấy ra, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Thương Quyết, cầm trong tay giải độc hoàn đưa cho hắn, nếu không thì vẫn là tiểu sư để đến. Chủ yếu là cái này một mình ta hiểu ý đi. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thương Quyết đưa nàng trong tay giải độc hoàn tiếp nhận đi ngửa đầu nuốt, sau đó nằm dạp người dán hướng Tiết Linh cái cổ. Động tác một mạch mà thành, không thấy nửa điểm do dự. Tiết Linh chỉ cảm thấy một luồng ấm áp khí tức phun tại nàng trên cổ, trêu đến cổ nàng hơi ngứa, một lát sau chỉ thấy Thương Quyết nghiêng đầu phun một ngụm máu đen đi ra. Lúc này nàng mới phát giác được trên thân ý lạnh biến mất dần. Tốt sư đệ, thời khắc mấu chốt còn là hắn đáng tin cậy. Tiết Linh lung la lung lay đứng dậy, nghĩ đập vô Thương Quyết bả vai, làm sao trên tay vô lực, thế là ở những người khác trong mắt chính là Tiết Linh nhẹ nhàng phật một cái tiểu sư đệ bả vai. Thương Quyết thò tay lau đi bên môi máu đen, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Một cái màu vàng hạt giấy tại đen nhánh trong bóng đêm lóe sáng sáng ánh sáng. Hạt giấy dừng ở Liễu Thư Vận bên người, Liễu Thư Vận mở ra xem hết, thở phào một hơi, Mạc Phong đến mẫn nước trấn, ta xem nơi này chim bay đều thông hành không trở ngại, Mạc Phong nên cũng có thể mang bọn ta rời đi. Liễu Thư Vận dứt lời, triệu hoán chỉ hạt giấy đi ra, đem phương vị báo cho Mạc Phong. Mấy người liền lưu tại chỗ cũ chờ lấy. Tiết Linh trên thân khí lực khôi phục được không sai biệt lắm, ngồi xổm ở mặt đất, nắm hòn đá nhỏ đem này nghĩa địa bên trên trận pháp bày, lúc này bổ sung bọn họ cuối cùng mới phát hiện trận nhãn, cũng chính là tòa kia minh điện. Lại tại trận nhãn bên cạnh thả quả dị sắc đá, đại biểu trận trong trận. Cũng không biết này màu đen truyền tống trận một chỗ khác là địa phương nào. Chính Thanh cung hiểm nghi là lớn nhất, chỉ là nàng nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ cũng không thuyết phục được mấy người kia. Vẫn là tìm thời gian đi trước tìm một chút Chính Thanh cung, lại tính toán sau. Nàng lại dựa vào trí nhớ đem lúc trước Thương Quyết bảy trận pháp hoàn nguyên đi ra, đặt chung một chỗ làm sự so sánh. Cái gì sinh môn tử môn nàng giải quá mức bé nhỏ, nhưng như thế xem xét hai cái trận pháp xác thực có hai nơi khác biệt. Nửa khắc đồng hồ về sau, không trung truyền đến một trận đứng lệ, một cái cực lớn diều hâu vút cánh, đem trên mặt đất đất vàng cuốn lên nửa trượng. Mấy người đè xuống chính mình bay ra góc, nhìn xem Mạc Phong hóa thành hình người dừng ở trước mặt. Đây là nơi nào? Mạc Phong sau khi hạ xuống liền lưu ý đến tán tại các nơi vài tòa cô một phần. Liêu Thư Vận tiến lên phía trước nói, chuyện nơi đây nhất thời nửa khắc cũng nói không hết, trở về lại nói rõ chi tiết cùng ngươi nghe. Ngươi gọi ta tới, không phải là bởi vì phát hiện đầu mối gì sao? Mạc Phong không hiểu ra sao. Liêu Thư Vận ngượng ngùng cúi đầu xuống, khu, chúng ta mấy người đều triệu hoán không ra mệnh kiếm, bị vây ở địa phương này. Các ngươi, bốn người. Mạc Phong biểu lộ có chút sụp đổ. Tiết Linh đem cục đá đảo loạn, từ dưới đất đứng lên, đẩy ra trước mặt Cố Nguyệt Tâm cùng Liêu Thư Vận, trên mặt biểu lộ cũng có chút ngượng ngùng, năm người, còn có ta. Cuối cùng Mạc Phong trên lưng trở đi Tiết Linh ba người, sau đó tả hữu hai cái móng vuốt đều cầm lấy đối tư khung cùng Thương Quyết, rốt cục đem mấy người kia đều mang rời khỏi mảnh đất này giới, đến mận nước trấn. Cố Nguyệt Tâm vừa rơi xuống đất liền chuyển hướng Tiết Linh, kia tiền tùy quỷ lúc trước nói như thế nào tìm đến người kia? Đều dày vò cả đêm, ngươi không biết cái này, một lát liền muốn đi tìm hắn đi. Tiết Linh đem tiền tùy quỷ cho tờ giấy mò ra, phóng tới Cố Nguyệt Tâm trên tay. Cố Nguyệt Tâm triển khai xem xét, suy một tiếng, lãng nguyệt lâu, quả nhiên là loại này bận tiểu chỗ. Gặp hắn một lần quá trình đều như thế rườm rà, đêm mai chúng ta đi chiếu cố hắn. Đêm mai các ngươi đi thôi, ta liền không tham gia náo nhiệt. Tiết Linh trong lòng suy nghĩ minh điện bên trong cái truyền tống trận kia, luôn cảm thấy một chỗ khác ngay tại chính thanh cung, nàng dự định đêm mai đi tìm hiểu ngọn ngành, liền không tốt cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Cố Nguyệt Tâm ít Tiết Linh một chút, dựa vào cái gì chúng ta làm việc ngươi lười biếng? Cùng đi. Tiết Linh trợn tròn trong mắt, ta một cái đại cô nương đi loại địa phương kia không tốt lắm đâu. mấy người khác cũng trợn tròn trong mắt, này Ninh Tuyết bình thường cũng không như thế thật trọng, hôm nay lại đổi tính. Nhiều người như vậy cùng đi, quá bắt mắt. Huống chi ta độc tố còn sót lại chưa trong, vẫn là không nên quá mệt nhọc tương đối tốt. Đêm mai các ngươi yên tâm đi, ta lưu lại cho các ngươi xem đồ vật. Tiết Ninh nói xong, dương mắt chỉ thấy một cái khách sạn, phối hợp bước đi thong thả vào trong. Còn lại mấy người trơ mắt nhìn xem Tiết Ninh cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng đẩy việc phải làm, hai mặt nhìn nhau. Ngày thứ hai, vào buổi tối, Tiết Ninh ngồi tại nhà trọ lầu hai cửa sổ trên lan can, đưa mắt nhìn trên đường mấy người rời đi. Chờ kia mấy đạo quen thuộc bóng lưng chôn vùi trong đám người, đổi một bộ y phục dạ hành, ngự kiếm hướng cái hướng kia đi. Mẫn nước trấn ngoại ô có cái mẫn hồ nước, sương trắng lượn lờ, sương mù lâu dài không tiêu tan, mông lung cứ gọi người không nhìn thấy trên hồ cảnh tượng. Trên trấn người chỉ biết đạo mẫn hồ nước bên trên có cái chính thanh cung, lại không biết cụ thể phương vị ở đâu. Tiết Ninh tay cầm hệ thống bản đồ, dễ dàng liền xác nhận chính thanh cung vị trí chỗ ở, trực tiếp ngự kiếm hướng giữa hồ bay đi. Mắt thấy đến giữa hồ, sương mù dần dần mỏng manh, một tòa giường cột chạm chỗ xuất hiện ở trước mắt, không có nghĩ rằng phi kiếm lại tại giờ phút này thẳng tắp rơi xuống, cùng hôm qua cảm giác giống như lúc. Tiết Ninh rơi vào trong hồ, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Chính thanh cung cửa hai tên thủ vệ tiểu đạo câu nghe được tiếng vang, nhìn quanh một lát, vì mặt nước sương mù, cũng không phát hiện Tiết Ninh, liền buông xuống một chiếc thuyền lá nhỏ, hướng nàng rơi xuống nước phương hướng tới. Tốt tại nàng cũng hiểu thủy tính, bận điệu mò mạng của mình kiếm, lặn xuống nước. Hai cái tiểu đạo cô đáp lấy thuyền nhỏ tìm một lát, cũng không thấy người. Một cái tiểu đạo cô cầm thuyền mái chèo ở trên mặt nước vẽ mấy lần, kém chút nện vào Tiết Ninh mặt, Tiết Ninh vội vàng chìm xuống dưới nặng. Lớn tiếng như vậy vàng, nghe giống có người rơi xuống nước. Đừng luôn luôn nghi thần nghi quỷ, chúng ta hồ này bên trong đồ vật ngươi cũng không phải không biết, không chừng là nó phát ra tiếng vang. Thứ gì có thể phát ra lớn tiếng như vậy vang? Tiết Ninh hoảng sợ, ngắm nhìn một phía, tốt dưới đáy nước cũng không có cái gì dị tượng. Hai người nghĩ linh tinh nửa ngày, cũng không thấy các nàng có trở về ý tứ. Tiết Ninh hoài nghi các nàng không phải đang đi tuần, mà là mượn cơ hội đi ra canh chừng. Nàng lúc này tạm dừng thời gian, nổi lên mặt nước miệng lớn thở phì phò, sau đó bơi tới chính thanh cung cửa, thoải mái lên mở. Tiết Ninh nhìn quanh một chút, phát hiện chính thanh cung phòng thủ ít đến tương cảm, cửa liền hai cái này tiểu đạo cô, trừ cái đó ra cũng không cái khác cảnh giới. Cửa chính cũng không có kết giới loại hình, cứ như vậy chắc chắn người khác tìm không ra vị trí của nó. Tiết Ninh bước vào trong môn, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác không chân thật. Đây cũng quá dễ dàng. Nàng đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nhìn thấy phía trước hành lang trôi ngoặt có bóng người chợt lóe lên. Tiết Ninh trong lòng nhảy một cái, còn có ai có thể đào thoát thời gian ràng buộc? Chương 48, rơi vào cạm bẫy. Tiết Ninh suy nghĩ một chút, vẫn là vận khởi linh lực biến mất tiếng bước chân của mình đi theo. Chạy đến hành lang trôi ngoặt xem xét, lại là không có mưa hay. Kỳ quái, vừa rồi nhìn thấy bóng đen đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải nàng hoa mắt đi. Tiết Ninh cẩn thận hướng phía trước chậm rãi di động, này chính thanh cung cũng là quái, đêm hôm khuya quét một chiếc ánh nến đều không điểm, trừ cửa kia hai cái tiểu đạo cô cùng vừa mới bóng đen, đến bây giờ một người cũng không thấy. Toàn bộ tông môn trống rỗng. Hành lang hai bên tựa hồ là tiểu đạo cô nhóm chỗ nghỉ chân, Tiết Ninh đẩy cửa ra xem xét, bên trong đệm chăn đều xếp được chỉnh tề, nhưng chính là không thấy bóng dáng. Nàng dứt khoát khôi phục thời gian lưu động, dù sao lúc này mở cũng là lãng phí, tích phân vẫn là được lưu đến thời khắc mấu chốt hoa. Hướng phía trước đi một đoạn đường, lại là một cái chỗ ngoặt, Tiết Ninh vừa mới đi qua cong liền cảm giác sàn nhà tựa hồ có chấn động nhẹ nhẹ, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy dưới chân sàn nhà chia hai nửa, cả người trực tiếp hướng xuống rơi. 3. Tiết Ninh mặt chạm đất trùng trùng quằn xuống đất, cũng không dám lên tiếng. Lúc này không tạm dừng thời gian, nàng cũng sợ kinh động chính thanh cung người. Tốt tại nguyên anh kỳ tu sĩ ra dày thịt béo, ngã một chút cũng không làm bị thương đâu. Trên đỉnh đầu kia hai mảnh phiến đá tại nàng rơi xuống đất trước liền tự động khép lại, trung quanh đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiết Linh từ hông trong túi lấy ra cái cây châm lửa, vừa đánh lên hỏa liền bị trước mặt một khuôn mặt người giật mình. Tiết Linh vừa chớp miệng, người trước mặt liền giáng tới, dùng tay che lên miệng của nàng. Nàng đem tay của đối phương đẩy ra, thấp giọng trách mắng, ngươi muốn hủ chết người a. Vừa rồi cây châm lửa sáng lên, nàng chỉ thấy lên trước mặt một người lạnh lùng nhìn xem nàng, lấy tay nắm tay, trên tay còn kẹp ba chi băng châm. Một cái vốn nên tại Lãng Nguyệt lâu người, giờ phút này lại xuất hiện tại chính thanh cung. Thương quyết đem trên tay băng châm thu hồi, nhờ ánh lửa nhìn thoáng qua Tiết Ninh, ánh mắt lại ổn định lại. Tiết Ninh theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, chính mình này thân dạ hạnh phúc trong nước ngâm qua sau toàn bộ dán tại trên thân, thân hình đường cong nhìn một cái không sót gì. Nàng dứt khoát một tay chống lạnh, đem cây châm lửa giơ lên, chiếu vào tiểu sư đệ trên mặt, lại nhìn đem ngươi ánh mắt đâm mù. Thương quyết bình tĩnh rời ánh mắt, nhìn về phía ánh lửa bên ngoài hắc ám. Tiết Minh đánh giá Thương quyết một lát, phát hiện hắn cũng là một thân dạ hạnh phúc, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy bóng đen cũng chính là hắn. Ngươi tại sao lại ở đây? Thương quyết quay đầu, đẩy ra Tiết Minh cầm cây châm lửa tay, sư tỷ nói muốn lưu tại nhà trọ giúp chúng ta xem đồ vật, không phải cũng tại này. Ta là cảm thấy, chính thanh cung có chút vấn đề, chúng ta tại mẫn nước bên ngoài trấn bên cạnh chỗ kia nghĩa địa nhìn thấy âm hiểm trận pháp, nói không chính xác chính là chính thanh cung giở trò quỷ. Tiết Minh một bên nói, một bên nắm cây châm lửa chiếu hướng xung quanh. Bốn phía đảo qua một vòng về sau, phát hiện đây chính là cái tầng hầm, hơn nữa thứ gì đều không có, trừ tưởng chính là sàn nhà. Nàng sẽ cảm thấy chính thanh cung có vấn đề, là bởi vì tại ma vực gặp qua vạn thu thủy, lại tại Nam Ngu núi giải một chút tình huống, tiểu sư đệ hẳn là cũng không biết những thứ này đi. Nàng giơ cây châm lửa một lần nữa trở lại Thương quyết bên người, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, vì cái gì tại này? Truyền tông trận, liên tiếp chính là này. Thương quyết giọng nói chắc chắn, nghĩa địa phía dưới chỗ kia minh điện bên trong khí tức, cùng nơi này rất giống. Khí tức? Tiết Ninh bốn phía hít hà, cũng không nghe được mùi vị gì. Tiểu sư đệ là đánh bậy đánh bạ vẫn là thiên phú dị bẩm. Tuy rằng ta còn không có tìm được truyền tống trận một chỗ khác, nhưng hẳn là cũng rời cái này không xa. Chỉ là hiện nay bị vây ở nơi đây, còn phải nghĩ cách ra ngoài. Thương Quyết nhìn quanh bốn phía một cái. Tiết Linh giơ cây châm lửa lại kiểm tra một lần vách tường, cũng không phát hiện cái gì cơ quan loại hình, đối vách tường lại gõ cửa mấy lần, cũng không thấy có phản ứng gì. Thương Quyết đè lại tay của nàng chế trụ động tác của nàng, không sợ dẫn tới Chính Thanh cung người. Không sợ, Chính Thanh cung cùng Đồng Lai tông vẫn còn có chút giao tình, đến lúc đó chúng ta cho người ta dập đầu nhận cái sai, lại viết một phần 1000 chữ giấy cam đoan, để các nàng đem ta đưa trở về. Tiết Linh ngoài miệng bẩn, trong lòng lại tính toán như thế nào chạy trốn, chờ Chính Thanh cung người phát hiện bọn họ, đem tầng hầm cửa đá mở ra thời điểm, nàng lại tạm dừng thời gian, lôi kéo tiểu sư đệ chuẩn đi. Thương Quyết cười buông lòng tay, nhìn xem Tiết Linh tiếp tục bốn phía gõ tường. Tuy rằng hắn thực lực không bằng ngày trước, nhưng đối với phó Chính Thanh cung người, đầy đủ. Gõ gõ. Tiết Linh lại gõ gõ góc bức tường, phát hiện trong đó một chỗ hình như là dấu ruột. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, lại gõ cửa một lần, mới xác nhận xuống, bức tường này về sau còn có cái không gian. Tiểu sư đệ, nàng hướng Thương Quyết vẫy vẫy tay. Thương Quyết đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, thế nào? Tiết Linh chỉ bên cạnh tường, mặt này tường là trống không, một hồi đem tường này nổ, chúng ta theo này ra ngoài. Thương Quyết cũng không biết Tiết Linh dự định như thế nào nổ bức tường này, hắn ngẫm nghĩ một chút, băng hệ tu sĩ bên trong ngược lại là có cái thuật pháp cùng nàng theo như lời hiệu quả tương tự, chỉ là hao phí linh lực rất nhiều, dưới loại tình huống này dẫn tới Chính Thanh cung người, sợ là không tốt thoát thân. Chính Thất Thần liền bị Tiết Linh kéo đến mặt phía nam cạnh góc tường ngồi xổm, lại thấy nàng không biết từ nơi nào lấy ra cái kỳ quái sự vật đến, có chút không rõ ràng cho lắm. Một hồi ta đếm tới ba, chúng ta cùng một chỗ đem kết giới mở ra, tuy rằng ngươi chiến lược một mực cũng được, nhưng luyện khí kỳ chính là cái ra dọn, nếu là không có kết giới, có thể hay không bị nổ chết thật đúng là khó mà nói. Tiết Linh tay cầm bạo lực đạn, dán tường ngồi xuống, gặp lại sau Thương Quyết tựa hồ còn tại tình trạng bên ngoài, ngươi nghe hiểu sao? Thương Quyết im lặng. Được rồi, ngươi liền đi lại số đến vừa mở kết giới là được. Tiết Linh siết chặt bạo lực đạn, tiểu sư đệ này cũng không biết đây là vật gì, hy vọng một hồi sẽ không hù dọa hắn. Thương Quyết mắt nhìn trên tay nàng cái kia kỳ quái sự vật, gật gật đầu. 3. Bạo liệt đạn bên trên an toàn cúc áo bị kéo ra. 3. Tiết Linh đem bạo liệt đạn hướng mặt phía bắc góc tường ném đi, sau đó chống lên cái kết giới đưa nàng cùng tiểu sư đệ bao vây ở trong đó, sau đó rụt cổ lại, nắm hai ngón tay ngăn chặn lốt hai. Thương Quyết khẽ giật mình, không phải nói đếm tới vừa mở kết giới sao? Vâng. Theo một trận chướng mắt bạch quang, ba người cảm thấy dưới chân mặt đất đều rách ra ra, tiếp lấy chính là một trận đổ sụp, mặt phía bắc tường quả thật bị nổ tung, dưới lòng bàn chân sàn nhà cũng sập một nửa. Trong lúc bối rối, Tiết Linh nắm chặt Thương Quyết cánh tay, hai người cùng nổ nát vụn hòn đá cùng một chỗ lăn xuống dưới. Thương Quyết trước rơi trên mặt đất, sau đó là Tiết Linh thẳng tắp ngã tại tiểu sư đệ trên thân, hai người ôm cái đầy cõi lòng. Tiết Linh ho khan vài tiếng, sở trường lướt qua trước mặt cho bụi, lại nhìn mắt dưới thân tiểu sư đệ, phát hiện hoàn toàn thanh tỉnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không đem người đập chết. Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện tựa hồ chỗ nào không đúng lắm, cái này dưới đất còn có cái không gian, hơn nữa còn đèn đuốc sáng trưng. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trên thân nhiều chói dây thừng, đưa nàng cùng tiểu sư đệ chói lại. Tiết Linh vừa nghiêng đầu, phát hiện đây là cái không lớn địa rơi, mấy chục cái tiểu đạo cô đồng loạt nhìn xem hai người bọn họ. Điện rơi chính giữa còn ngồi cái vạn thu thủy. Này, họ đâu? Tiết Linh cười đến so với khóc còn khó coi hơn, liền một hồi này liền bỏ lỡ tạm dừng thời gian thời cơ. Nàng thử dây dãy, phát hiện liền xem như đem trong cơ thể linh lực đều dùng tới, cũng dây không khai này dây thừng. Thương Quyết của mắt, quỷ xà liêu chế thành dây thừng, đừng uổng phí sức lực. Vạn thu thủy nhìn xem Tiết Linh, lại nhìn xem Thương Quyết, lông mày vặn lại với nhau, hai cái này chẳng biết xấu hổ Đồng Lai tông đệ tử chạy đến nàng Chính Thanh cung tới làm cái gì. Thật sự là có tổn thương phong hóa. Cũng đừng nhìn, đem hai người họ cho ta vứt điệu lao đi. Hai cái áo bào trắng tiểu đạo cô đi lên, một người một bên, đỏ mặt đem hai người cùng một chỗ nhấc lên. Vạn trưởng lão, đều là hiểu lầm. Chúng ta là Đồng Lai tông đệ tử. Tiết Linh quay đầu hướng về phía Vạn Thu Thủy đều, hỏi thế nào cũng không hỏi liền trực tiếp đem bọn hắn đầu nhập địa lao. Tốt xấu trước tiên đem hai người bọn họ trên người dây thừng cởi bỏ. Là Đồng Lai tông đệ tử, liền càng nên thật tốt tính toán bút chứng này. Vạn Thu Thủy tay áo hất lên, đi tới hai người trước mặt, liếc một chút hai người. Hắn trung thừa mình có ý tứ gì, phải như thế hai cái đệ tử đến ta Chính Thanh cung tới quấy rối. Ngày hôm nay ta liền thay trung trưởng môn thật tốt quản giáo một chút đệ tử. Vạn Thu Thủy từ bên hông rút ra một đầu dài năm thước roi. Tiết Linh xem xét, này trên roi treo đầy gai ngược, cuối cùng còn hiện ra lưu quang, một roi xuống, cũng không biết còn lại mấy hơi thở. Nàng khóc tăng mặt, tỷ tỷ, nghe người ta giải thích một chút không tốt sao? Vạn Thu Thủy tăng lên roi, đang muốn rơi xuống lúc, đột nhiên cảm thấy trước mắt này Đồng Lai Tông nam đệ tử lộ ra một luồng quen thuộc lạnh lẽo khí tức. Nàng chần chờ một lát, vẫn là chậm rãi thả tay xuống, trực tiếp ném vào địa lao đi. Chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác, này một roi xuống dưới, chết người sẽ là nàng, lập tức lại tháo khẩu khí, làm sao lại như vậy? Bất quá là một cái Đồng Lai tông đệ tử, nàng trước đây không lâu còn tại Thạch Vân trấn gặp qua, cũng không có nhiều bản sự. Tiết Linh cùng Thương Quyết bị đầu nhập địa lao, cửa nhà lao đóng lại lúc, sợi dây trên người mới bị tiểu đạo cô thu về. Vị này tiên hữu, các ngươi vạn trưởng lão dự định xử trí như thế nào chúng ta? Tiết Linh tiến lên đối ra lan can sát, đang muốn thò tay bắt lấy tiểu đạo cô góc áo, lại bị kết giới ngăn cản trở về. Hai cái tiểu đạo cô mắt nhìn Tiết Linh cùng Thương Quyết, xấu hổ châu đầu ghé thai một phen, trong đó một cái tiểu đạo cô mới đáp lại một chút Tiết Linh. Chúng ta cũng không biết, hai vị nếu là Đồng Lai tông đệ tử, kia nên là không có việc gì. Chúng ta Chính Thanh cung từ trước đến nay cùng Đồng Lai tông giao hảo, lần này nhiều nhất là chuyển hạc giấy cho các ngươi trung trưởng môn, gọi hắn lao nhân ra đến lĩnh người mà thôi. Thiết Linh nghi ngờ nhìn xem trước mặt hai người, dễ dàng như vậy. Này con phạt nhẹ. Các ngươi đều không thèm để ý các ngươi tông môn người sau này như thế nào xem các ngươi. Tiểu đạo cô ánh mắt tại Thiết Linh cùng Thương Quyết trong lúc đó dao động. Cũng còn tốt ta. Thiết Linh quấn tay. Ban đêm xông vào chính thanh cùng, còn có thể như thế nào xem. Hai cái tiểu đạo cô lướt nhau, mập mờ cười một cái, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp tối lui ra khỏi địa lao. Thiết Linh ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn xem đối mặt chính nhắm mắt dưỡng thần Thương Quyết, lo lắng, ngươi nói chính thanh cung thật như vậy đơn giản liền có thể bỏ qua chúng ta. Nghĩa điệu bên trong cái kia âm hiểm trận pháp có thể mười phần bờ gì là các nàng làm chuyện tốt, còn không biết có thể hay không trực tiếp đem bọn hắn hai biến thành bình điện một thành viên đâu. Thương Quyết mở mắt ra, vừa muốn đáp lời, đột nhiên ánh mắt run lên, nhìn về phía địa lao nhập khẩu. Chỉ thấy một cái thanh bào tiểu đạo cô lén lén lút lút trốn ở góc tường, nhìn xem Thiết Linh trên mặt hoảng sợ. Chương 49, thân hãm nhà tù Thiết Linh theo Thương Quyết ánh mắt nhìn, cũng phát hiện cái kia tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô thấy Thiết Linh trông lại, càng là cực kỳ hoảng sợ, về sau một cái lảo đảo ném xuống đất, sau đó lấy tay chống đất về sau chuyển. Thiết Linh gặp nàng hành vi cổ quái, lại hình như phải thoát đi địa lao, vận điệu từ hông trong túi móc ra một tấm phù hướng tiểu đạo cô phương hướng ném một cái, hòa địa vi lao, đem tiểu đạo cô đóng lại. Tiểu đạo cô xoay người, nắm lấy sau lưng cây sắt dùng sức đong đưa, cây sắt lại là không nhúc nhích tí nào. Dãy rùa một lát, tiểu đạo cô rốt cục yên tĩnh xuống, hoảng sợ nhìn xem Thiết Linh. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta đang bị nhốt đâu? Thiết Linh đem tay chỉ chọc chọc trên cửa lao kết giới, không ngạc nhiên chút nào bị ngăn cản trở về. Ngươi xem, ta ra không được, cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi sợ ta như vậy làm cái gì? Tiểu đạo cô vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Linh, không nói một lời. Ngươi có phải hay không gặp qua ta? Thiết Linh tại cửa nhà lao phía trước ngồi xuống, dù bận vẫn nhàn nhìn xem địa lao nhập khẩu tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô mở môi ngập ngừng một chút, thanh âm cực nhỏ, cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Thiết Linh lông mày nhíu lại, thử dò xét nói, ta nhớ được ta là gặp qua ngươi, liền một năm trước. Làm sao có thể? Ngươi khi đó rõ ràng đã. Thanh bảo tiểu đạo cô đột nhiên ý thức được cái gì, ngừng miệng. Đã cái gì, chết rồi. Thiết Linh quan sát đến tiểu đạo cô thần sắc, gặp nàng nghe được câu này, trên mặt cũng không có gì biến hóa rõ ràng, cảm thấy hiểu rõ. Linh Tuyết quả nhiên là chết trong tay chính thanh cung. Chỉ không biết là bởi vì cái gì bị giết. Nay tiểu đạo cô phỏng chừng chính là sau đó thay nàng nhặt xác, chuyên môn phụ trách đem tu sĩ thi thể đem đến nghĩa địa phía dưới Minh Điện đi. Thấy này tiểu đạo cô bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Thiết Linh lại thêm cây bước, ta có chút quên, lúc ấy ta là thế nào chết? Không phải là ngươi giết chớ? Tiểu đạo cô đầu lắc được cùng chống lúc lắc, không phải, không phải ta giết, là chúng ta trưởng môn, chính thanh cung trưởng môn. Thiết Linh bĩu môi, ngươi gạt người, các ngươi trưởng môn em đẹp tại sao phải cùng ta một cái hậu bối không qua được? Khẳng định là ngươi giết. Ta không thể nói, giết ta cũng không thể nói. Tiểu đạo cô bắt đầu lẩm bẩm, giống như điên. Thiết Linh mắt thấy cũng hỏi không ra cái gì, liền đem thuật pháp phụ thu. Mấy chục cây sắt hư không tiêu thất, tiểu đạo cô đứng lên thất tha thất thểu hướng địa lao thành chạy tới, còn chưa ra ngoài, đột nhiên chân mềm nhũn ngã trên mặt đất không nhúc đích. Thiết Linh cách khá xa, cũng nhìn không ra cái kia tiểu đạo cô là chết vẫn là choáng, gãi gãi đầu chuyển hướng bên cạnh tính tọa Thương Quyết, nàng không phải là chết đi. Ta có thể cái gì cũng không làm. Đến lúc đó nhớ được cho ta làm chứng. Thương Quyết khỏe miệng giật một cái, sư tỷ, chúng ta là cùng một bọn. Đúng lúc này theo bên ngoài bước vào cái xinh đẹp đạo cô, trực tiếp vượt qua trên mặt đất thanh bảo tiểu đạo cô đi vào nhà tù bên ngoài. Đạo này cô khí thế bức người, mắt phượng lăng lệ, ánh mắt đảo qua Thương Quyết, lại ngừng trên người Thiết Linh, chờ nhìn thấy Thiết Linh mặt, nao nao. Ngươi. Thiết Linh lúc này cũng đã đoán được thân phận của nàng, nàng chính là chính thanh cung trưởng môn Phong Nguyệt Hồng. Vị tỷ tỷ này nhận biết ta. Thiết Linh đứng dậy khoanh tay nhìn xem Phong Nguyệt Hồng, nửa điểm đều không mang khiếp ý. Phong Nguyệt Hồng thấy này lại có chút không xác định, dưới tay nàng vô danh vong hồn đông đảo, căn bản không nhớ rõ chính mình giết qua người nào. Chỉ cảm thấy cô gái này tạo mặt cho có mấy phần quen thuộc, cũng không biết cùng nhà mình đệ tử hàn huyên cái gì, đem kia ngu xuẩn dọa thành như thế. Vì để tránh cho bí mật tiết lộ, nàng xuất thủ đem nhà mình đệ tử đánh ngất xỉu. Phong Nguyệt Hồng bước đi thong thả đến cửa nhà lao phía trước, tinh tế đánh giá Thiết Linh. Khởi tử hoàn sinh là không thể nào, các tu sĩ thi thể đều bị ném vào Minh Điện trấn áp, như vậy người trước mắt này là ai, tới làm cái gì? Người là ai? A, ta là Bồng Lai Tông trung trưởng môn thân truyền đệ tử, vị này là ta tiểu sư đệ. Thiết Linh từ hông trong túi móc ra một kiện Bồng Lai Tông ngoại bảo cho mình phụ thêm, nghe nói hai chúng ta đại tông môn giao hảo, chúng ta lần này đi ngang qua Mẫn Nước trấn, liền thuận đường thay ta sư tôn tới bái phỏng một chút Phong trưởng môn. Phong Nguyệt Hồng lông mày dựng lên, bái phỏng. An mặc y phục dạ hành, bộ dạng khả nghi, còn đem chúng ta chính thanh cung phòng nghị sự cho nổ. Các ngươi Bồng Lai Tông là như thế bái phỏng những tông môn khác. Thiết Linh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất không phản bắt được. Đây không phải sớm đi thời điểm không nghĩ tới có thể dùng lấy cớ này nha, sớm biết liền vào ban ngày thoải mái đến nhà bái phỏng, lại mượn cơ hội tìm kiếm truyền thống trận, cũng không đến nỗi biến thành tù nhân. Phong Nguyệt Hồng nhìn chằm chằm Thiết Linh mặt nhìn nửa ngày, chần chờ một lát vẫn là mở miệng, ngươi nhưng còn có tỉ muội. Thiết Linh gật gật đầu, xác thực còn có cái song bảo thai tỉ tỉ, gọi Thiết Linh, đáng tiếc một năm trước mất tích. Nàng cũng không muốn ngồi xổm ở người khác trong lao cùng người bệ mặt, này Phong Nguyệt Hồng nhìn xem giống như là nhớ được Ninh Tuyết, cũng không lúc trước cái kia tiểu đạo cô dễ gạt như vậy. Nàng nếu là dám tiến lên hỏi một câu một năm trước vì cái gì giết nàng, bảo đảm này Phong trưởng môn có thể làm cho nàng chết mấy trăm lần. Phong Nguyệt Hồng nghe được đến, cũng yên tâm lại, chỉ địa lao thanh thanh bảo tiểu đạo cô, đồ nhi ta đầu góc có chút không thanh tỉnh, nếu như nói cái gì mê sảng, các ngươi không cần để ý. Dứt lời, liền đi hướng địa lao thành, vượt qua thanh bảo tiểu đạo cô thân thể, trực tiếp ra địa lao. Một lát sau, có hai cái áo bào trắng tiểu đạo cô tới, đem trên mặt đất vị kia khiêng đi. Tiết Linh buồn bực ngắn ngẩm, tiến đến Thương Quyết trước mặt, gặp hắn nhắm mắt lại, liền sở trường ở trước mặt hắn lung lay. Thương Quyết bắt được Tiết Linh tay, ấn xuống dưới. Tiết Linh rút mở tay, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, "Tiểu sư đệ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta tới đánh cược đi. Ngươi cảm thấy đám này đạo cô bao lâu có thể thả chúng ta ra ngoài?" Thương Quyết mở mắt ra, Chính Thanh Cung cùng Đồng Lai Tông cách xa nhau không xa, nếu các nàng thật chuyển hạc giấy cho sư tôn, như vậy ngày mai chúng ta liền có thể ra ngoài. Tiết Linh của mắt, hồi tưởng lại Minh Điện Hạ nhìn thấy tình cảnh, có chút bất an, nếu như các nàng không chuyển hạc giấy cho sư tôn đâu. Thương Quyết trầm mặt xuống, đóng mắt tiếp tục đả tọa, để đem linh lực khôi phục tới hóa thần kỳ. Nếu các nàng không có ý định thả người, vậy hắn cũng chỉ đành liều mạng. Phong Nguyệt Hồng thực lực không tầm thường, bọn họ bây giờ lại thân hãm nhà tù, bị quản chế cho người, một khi lên xung đột chính là cá chết lưới rách. Qua nửa ngày, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Sư tỷ thật có một cái gọi Tiết Linh song bảo thai tỉ muội. Giả dối, lừa nàng. Chuyện này, nàng cũng không muốn lừa dối tiểu sư đệ. Thương Quyết trầm ngâm một lát, kia thanh bảo đạo cô theo như lời. Cái này nói rất dài dòng, sau này hãy nói. Tiết Linh đứng dậy bước đi thong thả qua một bên ngồi xếp bằng đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, mí mắt dần dần chìm xuống dưới. Leng keng. Bước Liêu Thư vận tẩu hỏa nhập ma nhiệm vụ vai trò, Đồng Lai Tông Linh Tuyết ban thưởng tích phân, 20. Tiết Linh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, quét mắt hệ thống, phát hiện lại thêm cái nhiệm vụ. Lại đảo qua bên cạnh, phát hiện tiểu sư đệ chẳng biết lúc nào ngồi vào bên người nàng đến, mà nàng cả đêm chính là tựa ở tiểu sư đệ trên vai ngủ. Một đạo ánh nắng theo địa lao cửa sổ trên mái nhà quăng vào đến, đâm vào Tiết Linh có chút mở mắt không ra. Nàng đè lên đau nhức cổ, lại trà sát một chút khỏe miệng chảy nước miếng, nhìn lại Thương Quyết trên vai ướt một khối nhỏ. Nô. Thừa dịp hắn không tỉnh vẫn là tranh thủ thời gian cho người ta dọn dẹp sạch sẽ đi. Tiết Linh làm cái thanh kết thuật, đem tiểu sư đệ trên vai bãi kia nước bọt thanh lý mất. Sau đó không yên lòng, lòng nghi ngờ bên trên khả năng còn có hương vị, lại cầm cái túi thơm, chuẩn bị đem bên trong hương liệu lấy ra đặt trên bả vai hắn đi đi vị. Vừa muốn cởi bỏ túi thơm dây buộc, chỉ thấy tiểu sư đệ bỗng dưng lặng lẽ mắt. Tiết Linh động tác cứng đờ, chừng chừng nhìn xem Thương Quyết. Thương Quyết còn buồn ngủ, nhìn về phía trong tay nàng túi thơm, "Sư tỷ, trong tay ngươi cầm cái gì?" "Đương nhiên là đi vị dùng túi thơm a." Tiết Linh dừng một chút, đem nước bọt chảy tới đối phương trên quần áo, loại lời này nàng làm sao nói ra được. Nàng đem trên tay túi thơm hướng Thương Quyết trên tay bị lại, "Tiểu sư đệ, sư tỷ gặp ngươi tối hôm qua tựa hồ ngủ được không tốt lắm, đây là sư tỷ tự tay mua túi thơm cho ngươi, an thần." Thương Quyết chần chờ một lát, đem túi thơm nắm ở trong lòng bàn tay, đã tạ sư tỷ. Tiết Linh lắc đầu, hiền lành mà nhìn xem hắn, "Nhà mình sư tỷ, khách khí cái gì? Chỉ cần đừng phát hiện kia tai nạn xấu hổ là được." Nàng đứng người lên, hướng địa lao miệng há to nhìn một cái. Cũng không biết sư tôn ngày hôm nay có thể hay không tới đón hắn nhóm. "Cam, đây là đâu?" Một đạo thu khoáng thanh âm tại nàng hệ thống ba lô vang lên. Tiết Linh liếc mắt, gia hỏa này ngủ được thật đúng là hương, chờ ngày nào nàng không cẩn thận ở ra giấm, nói không chừng nó còn có thể ngủ cái thiên hôn địa ám, tỉnh lại sau giấc ngủ chủ nhân đều đổi. Bàn Quất nhìn quanh bốn phía một cái, thấy bên cạnh cũng chỉ có một tiểu trúc tử, rứt khoát theo trong ba lô chui ra. Thương Quyết thấy Bàn Quất, nhất thời nghi hoặc, vật sống là không có cách nào vào nhẫn chứa vật cùng thắt lưng túi, này tiểu bàn mèo là từ đâu chạy đến? "Này, tiểu trúc tử, sớm a." Bàn Quất duỗi lưng một cái, nhảy đến Thương Quyết trên thân, cái mũi giật giật, sau đó liền đánh mấy cái hắt xì. "Trên người ngươi mùi vị gì?" "Hắt xì." "Tại sao lại có hương hoa lại có nước bọt vị?" Bàn Quất bận bịu nhảy xuống, chạy về Tiết Linh bên cạnh, nắm móng đuốt 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 cái mũi. Thương Quyết nghiêng đầu nhìn một chút bờ vai của mình, lại nhàn nhạt nhìn về phía Tiết Linh. Tiết Linh chắp tay sau lưng, thổi cái còi nhìn về phía cửa sổ trên mái nhà, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, trong lòng sớm đem Bàn Quất mắng chó máu xối đầu. Bàn Quất mắt nhìn Tiết Linh sắc mặt, cũng cảm thấy chính mình tựa hồ lại nói sai lời nói, bận bịu nói sang chuyện khác. "Vì lẽ đó nơi này đến cùng là địa phương nào?" "Chính Thanh Cung địa lao, hỏi xong trở về đi ngủ đi." Tiết Linh cầm lên Bàn Quất nhét về hệ thống ba lô. Thương Quyết thấy thế lại là khẽ giật mình, lập tức thoải mái, sư tỷ đã có thể tạm dừng thời gian, vốn cũng không là phổ thông tu sĩ, bên người linh sủng có thể đi vào thắt lưng túi, cùng sự so sánh này cũng không phải cái gì ly kỳ chuyện. Đúng lúc này, cửa một trận ồn ào. Tiết Linh bận bịu đới ra tại trên cửa lao, nhìn xem địa lao nhập khẩu cửa đá từ từ mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào. "Sư tôn." Không nghĩ tới Chính Thanh Cung đám người này thật bỏ qua bọn họ. Trung trưởng môn dẫn đầu đạp đi vào, sau đó là Phong Nguyệt Hồng cùng bạn Thu Thủy. Thương Quyết đi vào Tiết Linh bên người, cũng hướng Trung Thừa Minh vừa chắp tay, "Sư tôn." Trung Thừa Minh mặt lạnh, cũng không làm gì đáp lại, chỉ quay đầu nhìn về phía Vạn Thu Thủy. "Liệt đầu ngu muội ngoan cố, không biết có thể mượn đoạn thủy roi dùng một lát." Chương 50, chuyện tình gió trăng. Tiết Linh đội lui đến Thương Quyết sau lưng, nhô ra cái đầu nhìn xem Trung Thừa Minh, "Sư tôn, chúng ta biết sai rồi, lần sau không dám." Vạn Thu Thủy đem bên hông đoạn thủy roi rút ra, giao đến Trung Thừa Minh trên tay. "Trung trưởng môn cũng không cần quá trách móc nặng nề, chúng ta Chính Thanh Cung chỉ muốn biết, người hai cái này thần truyền đệ tử vì cái gì nửa đêm chạm vào Chính Thanh Cung, lại vì cái gì nổ chúng ta phòng nghị sự?" "Còn có." Vạn Thu Thủy đến gần mấy bước, thấp giọng nói với Trung Thừa Minh vài câu cái gì, Trung Thừa Minh sắc mặt nhất thời trở nên xanh xám. Hắn lạnh lùng tiếp nhận đoạn thủy roi, hướng trên mặt đất hung hăng giật một cái. Tiết Linh run chân một chút, vị Thương Quyết bả vai mới không còn ngã xuống đất, quật cường mà nhìn chằm chằm vào nhà tù bên ngoài mấy người cùng Trung Thừa Minh trên tay roi. "Cách kết giới là nghĩ hù dọa ai đây?" Nghĩ như vậy, chỉ thấy Vạn Thu Thủy tay áo vung lên, đem nhà tù bên ngoài kết giới trên ngồi, trên cửa lao khóa cũng rơi trên mặt đất. sư tôn, việc này chính là cái hiểu lầm. Ta cùng tiểu sư đệ chính là nghe nói không ai có thể tại Mẫn Hồ nước bên trên tìm được chính thanh cung, liền đánh cái cược, xem ai có thể trước tìm được. Thiết Linh con ngươi đảo một vòng, kết quả chúng ta đều tìm đến. Kia đến đều tới không được đi vào dạo chơi. Đây là cái gì nguy biện? Cửa nhà lao bị mở ra, Trung Thừa Minh mang theo Đoạn Thủy Roi tới gần, phòng nghị sự lại là chuyện gì xảy ra? Ta cùng tiểu sư đệ không cẩn thận đạp cả bẫy, rơi vào như thế nào cũng tìm không ra xuất khẩu, cũng chỉ phải chính mình nổ cái xuất khẩu tới. Ai biết nha? Thiết Linh nói đến phía sau, cũng tự giác đối lý, thanh âm ngược lại là càng ngày càng yếu. Trung Thừa Minh Đoạn Thủy Roi vung lên, bỏ qua thương quyết hướng Tiết Linh trên đùi rút đi. Lần này cũng không dùng tới linh lực, nhưng vẫn là quất đến Tiết Linh trực tiếp nhảy một cái. Sư tôn, sai sai. Trung Thừa Minh lại là vài roi xuống dưới, cuối cùng một roi bị thương quyết sở trưởng tiếp nhận. Phong Nguyệt Hồng giờ phút này thấy đánh cho không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng. Trung trưởng môn muốn giáo huấn đồ đệ, cũng không nhất thời vội vã. Lần này thỉnh trung trưởng môn tới, còn có một chuyện thương lượng. Phong nghị sự bị hủy, thỉnh rời bước thiên huyền điện. Dứt lời, dẫn đầu bước ra địa lao. Trung Thừa Minh đi đến Vạn Thu Thủy trước mặt, hai tay dâng Vạn Thủy roi trả lại cho nàng, đa tạ vạn trưởng lão mượn roi. Vạn Thu Thủy khoe miệng kéo một cái, ý cười không đạt đáy mắt. Trung trưởng môn nói quá lời, vừa là hiểu lầm một trận, người các ngươi liền lĩnh đi thôi. Nàng đem Đoạn Thủy roi tiếp về đến, cầm ở trong tay tách ra, ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Linh cùng Thương Quyết. Tiết Linh bị nàng chằm chằm đến trong lòng run lên, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, thẳng tắp nhìn trở về. Vạn Thu Thủy khẽ giật mình, cắn răng hàm nói, nha đầu này tính tình cố chấp cực kỳ, Trung trưởng môn có thể được thật tốt quản giáo một phen. Trung trưởng môn hướng Vạn Thu Thủy chắp tay lại, chính thanh cung tổn thất, ta Bồng Lai Tông hội gấp bội bồi thường, về phần Bồng Lai Tông đệ tử, liền không nhọc vạn trưởng lao phí tâm. Thương Quyết nhìn xem Trung Thừa Minh, như có điều suy nghĩ. Trung Thừa Minh quay đầu, liệt đồ Ninh Tuyết Vân Trúc, tự tiện xông vào những tông môn khác, phạt đổ 10 năm. 10 năm? Sư tôn ngươi giết ta đi. Tiết Minh là đau đến đứng cũng không vững, tuy nói Trung Thừa Minh đánh nàng lúc không dùng linh lực, không thương tới gân cốt, nhưng cũng là đổ máu. Thương Quyết trở lại đỡ qua Tiết Minh, lại vừa quay đầu lại, liền thấy Trung Thừa Minh cùng Vạn Thu Thủy rời đi địa lao. Hắn đem Tiết Minh đeo lên, hướng địa lao đi ra ngoài. Ai ngươi nói, rõ ràng là hai ta cùng một chỗ phạm sai, vì cái gì sư tôn đánh chính là ta? Đây có phải hay không là có chút không công bằng? Tiết Minh ghé vào Thương Quyết trên lưng, càng nghĩ càng giận không thuận. Thương Quyết mí mắt giơ lên, suy nghĩ đều vào lúc này còn có tâm tình xoắn xuýt cái này, xem ra cũng là không có gì đáng ngại. Ngón tay hắn cuộn tròn, đụng một cái trên bàn tay thường, cũng biết Trung Thừa Minh đã là thủ hạ lưu tình. Sư tỷ nếu là có ý kiến, chúng ta lại đi sư tôn trước mặt nói rõ. Không được không được, ta sợ ta lại đến hắn lao nhân ra trước mặt lắc, xương đùi đều có thể bị đánh gãy. Tiết Minh cánh tay khoác lên Thương Quyết cần cổ, bàn tay vỗ Thương Quyết ngực, tranh thủ thời gian về nhà trọ, tránh khỏi sư tôn một hồi nhớ tới còn nặng hơn phạt ta. Về phần truyền tống trận chuyện, cũng đành phải quay đầu lại dò xét. Thương Quyết con Tiết Linh đến chính thanh cung cửa, hai cái thủ vệ tiểu đạo cô thấy hai người bọn họ, châu đầu ghé thai một phen, sau đó hé miệng cười một cái. Thương Quyết tại hai cái đạo cô trước mặt đứng vững, làm phiền hai vị tiên hữu hơi chúng ta một đoạn. Trong đó một cái đạo cô bên trên thuyền nhỏ, đưa các ngươi một đoạn cũng được, các ngươi được nói cho ta hôm qua là thế nào tiến vào tới. Thương Quyết con Tiết Linh nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống thuyền nơi đôi ngồi xuống, cũng không trả lời. Tiết Linh thấy thế đành phải tiếp lời đầu, chúng ta bơi lội tới thời điểm cửa liền không ai, liền trực tiếp tiến vào. Hai cái tiểu đạo cô nhìn nhau, tối hôm qua các nàng nghe được động tĩnh, sát thực rời đi một hồi. Trên thuyền nhỏ tiểu đạo cô chống lên thuyền sào, một chút, thuyền nhỏ chậm rãi bơi ra, mắt thấy bên trong chính thanh cung càng ngày càng xa, tiểu đạo cô mới thả chậm tốc độ, tò mò nhìn hai người. Các ngươi đều chơi như thế lại sao? Vụ trộm chạy vào người khác tông môn hẹn họ. Ta nghe nói còn đem nghị sự điện cho nổ. Các ngươi là chơi cái gì? Thiết Linh mở to hai mắt nhìn, nghiêng đầu mắt nhìn Thương Quyết. Thương Quyết ngược lại là một mặt bình tĩnh, tối hôm qua xem mấy cái kia đạo cô biểu hiện liền có chút khác thường, bây giờ các nàng có loại này suy đoán cũng nằm trong dự liệu. Thiết Linh há hốc mồm, lời này nàng cũng không biết làm như thế nào tiếp. Nay tiểu đạo cô không thích hợp, rất không thích hợp. Tiểu đạo cô mắt nhìn trên thân hai người dạ hành phục, bộ quần áo này sẽ không tiện sao? Sư tỷ ta nói như muốn tìm cầu kích thích, còn phải đi Lãng Nguyệt lâu loại hình địa phương. Thiết Linh giờ phút này cả người đã hóa đá. Nàng sư tỷ cũng là vị nhân vật ta, hai cái này tiểu đạo cô không nên tại chính thanh cung, nên tại Hợp Hoan tông. Nếu có cái này tông môn lời nói, Thiết Linh nhất định đề cử nàng chuyển ném tông môn. Kỳ thật, chúng ta, bọn họ hoài nghi chính thanh cung có mở ám, vì lẽ đó tới tìm hiểu ngọn ngành. Lời này cũng không cách nào nói. Tiết Linh dừng một chút, khoe miệng dương lên, chúng ta thật đúng là không có ở Lãng Nguyệt lâu thử qua, lần sau liền đi Lãng Nguyệt lâu. Đa tạ vị này tiên hữu đề nghị. Thương Quyết lông mày trao lên, nghiêng đầu nhìn xem bị đi thuyền giao động ra từng vòng gợn sóng mặt nước, im lặng không lên tiếng. Tiểu đạo cô cũng là hào phóng cười một cái, khách khí cái gì, cũng là có duyên, không ngại nhận thức một chút, ta gọi Bồ Hồi, vào tông môn cũng liền 2-3 năm, hiện tại vẫn là cái thủ vệ đệ tử. Linh Tuyết. Tiết Linh cũng báo ra danh tự. Ta biết, Đồng Lai tông trưởng môn ngũ đệ tử, tối hôm qua tông môn liền chuyển khắp, có thời gian cùng đi uống rượu. Ta liền yêu cùng các ngươi dạng này người liên hệ, đơn giản. Bồ Hôi xoa xoa mồ hôi chán, lại là một ngải xuống dưới, thuyền nhỏ dịch chuyển về phía trước vài thước. Tiết Linh bận biểu đứng lên, gọi ra phi kiếm, đến vậy là được, ta phi kiếm cũng có thể dùng, đa tạ Bồ Hôi tiên hữu đưa tiễn. Dứt lời cũng không để ý hai chân đau đớn, trực tiếp đạp lên phi kiếm. Thương Quyết cũng gọi phi kiếm đi ra, thấy Tiết Linh cùng Bồ Hôi nói lời từ biệt, liền theo nàng cùng nhau hướng trên trấn bay đi. Hai thanh phi kiếm đồng thời đến cửa khách sạn, vừa hạ xuống, chỉ thấy Liêu Thư Vận tiến lên đón, sư tôn đã truyền tin cho chúng ta, các ngươi như thế nào tại chính thành cung? Thiết Linh sờ lên cái mũi, liền nhất thời hiếu kỳ, này đều đến mẫn nước chấn địa giới vừa vặn đi chính thành cung xem xét xung quanh. Nhìn thấy Liêu Thư Vận, nàng liền nhớ lại còn có cái nhiệm vụ còn chưa kịp nhìn kỹ. Thừa dịp cùng một chỗ trở về phòng ngay miệng, nàng ấn mở hệ thống giao diện, đại khái nhìn một chút. Sự tình vẫn là cùng đối tư không có liên quan, Ninh Tuyết mắt thấy đối tư không cùng Liêu Thư Vận càng đi càng gần, sinh lòng ghen tuông, liền thừa dịp Liêu Thư Vận đã tọa lúc tu luyện tập kích nàng. Liêu Thư Vận nhất thời kịp phản ứng, cùng Ninh Tuyết chạm nhau một trường, nhưng hồn biết vẫn là đi lối rẽ, một ngụm máu đen phun ra, tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính bởi vì nàng tẩu hỏa nhập ma lúc buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, mọi người mới cảm thấy nàng thân thế khả nghi. Đến nơi đây, Ninh Tuyết cũng kém không nhiều nhanh hạ tuyến. Ninh Tuyết là tại Liêu Thư Vận tẩu hỏa nhập ma về sau bị một chiêu dây mất, chết được cực kỳ thảm liệt. Tiết Minh đã cùng hệ thống đổi cái khôi lỗi, đến lúc đó liền nhường cái này khôi lỗi thay nàng đi chết, nàng làm Ninh Tuyết phần diễn cũng chỉ tới kết thúc. Nghĩ tới đây còn có chút không bỏ. Tuy rằng toàn bộ Đồng Lai Tông thượng hạ không một người chào đón nàng, nhưng dù sao cũng là chờ đợi hơn một năm địa phương. Tiết Minh nhìn chằm chằm Thương Quyết cái hốt phát một lát ốc, cũng không biết nàng sau khi đi tiểu sư đệ có thể hay không khổ sở. Thương Quyết hình như có nhận thấy, quay đầu. Sư tỷ, tiểu sư đệ, ngươi phát quan thật là dễ nhìn. Đặc biệt có vẻ tiểu sư đệ tóc đen như gấm. Mới từ khách phòng đi ra đối tư không nghe được câu nói này có chút quái lạ, Đồng Lai Tông nam đệ tử phát quan đều là hình dáng này, ngũ sư muội dị vãng quân lấy hắn, làm sao lại chưa nói qua lời này. Vân Trúc sư đệ, ngươi đêm qua nói lo lắng ngũ sư muội thương thế, nghĩ về nhà trọ chiếu cố nàng, kết quả đem người chiếu cố đến chính thành cung, còn nhường nàng bị thương thành dạng này. Luôn luôn tính tình tốt đối tư không đột nhiên thò tay nghĩ nhấc lên Thương Quyết vào áo, lại bị Thương Quyết lui một bước tránh khỏi. Đối tư không nhất thời cảm thấy mất mặt, lòng bàn tay đột nhiên toát ra đoàn hỏa cầu tới. Thương Quyết liếc một chút hắn hỏa cầu, cũng tại giữa ngón tay ngưng ra mấy cây băng châm. Cố Nguyệt Tâm theo khách phòng bước đi thong thả đi ra, trên tay còn cầm đem hạt dưa, nhìn thấy một màn này có chút ngạc, đỡ tại nhà trọ giáo chắn bên trên, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Đánh nhau, có thể chuẩn bị kỹ càng bồi thường ngân lượng. Sư tôn thế nhưng là mới bồi thường một bút tu tập chính thành cung tiền. Nàng gặm cái hạt dưa, trông thấy tiểu nhị vừa vặn cầm điều cây chổi theo bên người nàng đi qua, đem vỏ hạt dưa ném tới tiểu nhị trước mặt. Tiết Linh méo méo mi tâm, đến cùng có người hay không quan tâm một chút chân của nàng. Hơn nữa nàng chân bị thương thành dạng này cũng là sư tôn rút, không chừng sư tôn quay đầu còn phải trách cứ nàng, làm sư tỷ chính mình chơi vậy thì thôi, còn muốn mang lên tiểu sư đệ phạm tội. Nàng khập khiễng đi vào Cố Nguyệt Tâm bên người, theo trong tay nàng nắm qua mấy quả hạt dưa, vừa phóng tới bên miệng, liền bị Cố Nguyệt Tâm đoạt trở về. Ta đây mình mua, ngươi muốn? Đưa tiền đây. Trước nợ, 10 năm sau trả lại ngươi. Tiết Linh lại bắt mấy quả tới, cũng đỡ tại rào chắn bên trên, xông Liêu Thư Vận mấy tay, Liêu sư muội mau tới đây, đừng tiếp cận kia náo nhiệt. Liêu Thư Vận nhìn một chút chính giữa hai người, cẩn thận bỏ qua bọn họ, đi vào Tiết Linh cùng Cố Nguyệt Tâm bên người. Tiết Linh nôn phiến vỏ hạt dưa, các ngươi tối hôm qua thấy Tiền Túy Quỷ nói người kia không? Liêu Thư Vận lắc đầu, tối hôm qua chúng ta đợi hồi lâu, còn do dự muốn hay không tiếp tục chờ, sư tôn liền chuyển hạt giấy đến đây. Ngũ sư tỷ, ngươi thật cùng tiểu sư đệ hẹn hò đi. Tiết Linh mặt không hề cảm xúc gặm thanh hạt dưa, các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao nàng liền muốn hạ tuyến. Chương 51, Tâm Linh chập chờn đối tư không trợn mắt nhìn, hắn đã sớm xem người tiểu sư đệ này không vừa mắt, một bộ bệ nghệ hết thảy tư thái, đến cùng ai mới là đại sư minh. Còn nữa tiểu sư đệ vừa đến, dựa vào tấm kia tốt túi ra, liền lựa trên tông môn hạ rất nhiều nữ đệ tử thần hồn điên đảo, liền ngũ sư muội đều di tình biệt luyến, việc này hắn nghĩ như thế nào trong lòng đều trận một hơi. Lúc trước là không tìm được cái gì cớ tìm tiểu sư đệ phiền toái, lúc này cuối cùng nhường hắn tìm cái thuyết pháp. Thương Biết cũng lạnh lùng nhìn lại đối tư khung, hắn không biết đối tư khung khí từ chỗ nào đến, lúc trước thấy đại sư minh đối với ngũ sư tỷ cũng không để ý như vậy. Hai người đứng tại cái thang bên trên rằng co hồi lâu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mắt sát thực khách nhìn thấy chỗ này chuyện phát sinh, vội vàng tính tiền, có bao xa chạy bao xa. Còn có lại sợ lại muốn nhìn náo nhiệt, sớm tìm che lại vật, một bên ăn đồ ăn một bên khẩn trương nhìn xem lầu hai. Lầu một trưởng quầy cũng lo âu nhìn qua trên bậc thang hai người, trên tay đã gõ lên bàn tính, một hồi này phải là đánh nhau, cũng phải tốn bao nhiêu tiền một lần nữa tu tập. Hai vị khách quan, thang lầu chật hẹp, phiền toái nhường một chút. Tiểu nhị đột nhiên cắm vào giữa hai người, cẩn thận tránh đi hỏa cầu cùng băng châm, mang theo điều cây chổi cùng ki hốt rác đi xuống lầu dưới. Điều cây chổi cùng ki hốt rác dính đầy bụi đất, đứa tiểu nhị này cũng không có gì tự giác, theo hai người bọn họ bên cạnh đi qua lúc cũng không biết thù, trực tiếp liền cọ đến hai người áo bào trắng bên trên. Thương Biết cùng đối tư không đội hướng về bên cạnh đường lối, nắm lấy chính mình áo choàng đồng thời thi triển cái thanh kết thuật, cũng mất vừa mới khí thế. Hai người lẫn nhau cho đối phương một cái mắt gió, dứt khoát phân ra, trở về phòng của mình. Trường quay nhẹ nhàng thở ra, đem bản tính trả lại phòng thu chi tiên sinh. Một ít nguyên bản định xem náo nhiệt ngược lại là có chút mất hứng. Chỉ có Tiết Linh cười nhẹ nhàng hướng Cố Nguyệt Tâm quan xuất thủ tâm, dương dương đáp ý, có chơi có chịu, một tháng đồng lộc, đem ra đi. Cố Nguyệt Tâm nhìn Tiết Linh một chút, không tình nguyện xuất ra thắt lưng trong túi ngân lượng đếm, trùng trùng phóng tới Tiết Linh trên tay. Tiết Linh từ trong bên cạnh lấy ra một khối bạc vụn, hướng dưới lầu quăng ra, vừa bạn ném đến tiểu nhị trước mặt nhường hắn tiếp vừa bạn, còn lại tới eo lưng túi một thăm dò, thỏa mãn vô vô thắt lưng túi. Tiểu nhị đem bạc vụn phóng tới bên miệng cắn một chút, cười hướng Tiết Linh cung kính cái thân, đà tạ tiên cô. Tiên cô xuất thủ chính là xa xỉ, về sau có loại này sống còn tìm ta làm. Không khách khí không khách khí. Tiết Linh khoát qua tay, dù sao tiền cũng không phải ta ra, muốn cảm ơn thì cảm ơn bên cạnh ta bị này. Tiết Linh hướng bên cạnh xem xét, phát hiện Cố Nguyệt Tâm không biết lúc nào cũng trở về phòng, bên cạnh chỉ còn một cái Liêu Thư Vận. Liêu Thư Vận lo lắng mà liếc nhìn Tiết Linh chân, "Ngũ sư tỷ, ngươi chân này thường cần ta giúp ngươi nhìn một chút sao?" Tiết Linh gật gật đầu, cuối cùng có một cái quan tâm nàng. Nàng khập khiễng đi vào cửa phòng mình trước, đẩy ra nhường Liêu Thư Vận đi vào trước, đang chuẩn bị đóng cửa, lại gặp Liêu Thư Vận từ trong phòng gạt đi ra. "Ngũ sư tỷ, ta liền trước không quấy rầy các ngươi." Nói xong lời này, Liêu Thư Vận vội vàng ra ngoài phòng, còn chi kỷ giúp Tiết Linh đóng cửa lại. Tình huống như thế nào? Tiết Linh mặc vào bùng trong, phát hiện tiểu sư đệ an vị tại trước bàn, gặp nàng đi vào, đứng người lên hướng nàng đi tới. Không phải, hắn vừa mới vào rõ ràng là chính mình phòng, lúc nào chạy đến nàng trong phòng tới. Một trận gió thổi qua, Tiết Linh mắt nhìn bên cạnh mở mở ván cửa sổ, cảm thấy hiểu rõ. Nàng đi qua đem ván cửa sổ đóng lại, lại lần nữa nhìn về phía Thương Quyết. Thương Quyết theo ống tay áo lấy ra cái bạch ngọc bình đến, ngũ sư tỷ chân vết thương tuy chưa kịp gần cốt, nhưng cũng sợ là da thương thịt bong, này linh dược hóa hủ sinh cơ, sư tỷ cầm đi đi. Tiết Linh ngồi vào bên cạnh bàn, xốc lên máy, cuốn lên ống quần xem xét, phát hiện trên đùi quả nhiên nhiều mấy đạo đáng sợ vết roi, còn bị đoạn thủy roi gai ngược quét lên một chút da thịt, nhìn vô cùng thê thảm. Nàng tiếp nhận Thương Quyết trong tay cái bình, đổ ra chút màu trắng thuốc bột thoa lên bên trên, coi như ngươi lưu tâm. Tiết Linh xử lý xong trên đùi thương, lại nhìn lướt qua Thương Quyết tay. Tiểu sư đệ còn giống như giúp nàng tiếp một roi, không biết thương thế như thế nào. Nàng kéo qua Thương Quyết tay, đem lòng bàn tay triển khai, quả nhiên, bên trên cũng có một đạo vết roi, có lẽ là hắn lúc ấy nắm được chặt, đạo này vết thương so với nàng chân thương còn sâu. Nàng đem thuốc bột tinh tế dày đặc rơi tại vết thương kia bên trên, lại cẩn thận thổi thổi. Trên trán sợi tóc rơi vào Thương Quyết trên cổ tay, một luồng mùi thơm quanh quẩn tại hắn chóp mũi như có như không. Thương Quyết nhìn xem Tiết Linh linh động con người chuyên chú tại trong lòng bàn tay hắn trên vết thương, đột nhiên cảm giác được trong lòng bị thứ gì nhẹ nhàng cào một chút, có chút hơi ngứa. Tiết Linh nắm răng giật xuống một đoạn băng gạc, đang muốn cho Thương Quyết băng bó, chỉ thấy hắn đem tay rút về đi, cũng không để ý trên tay thương, chậm rãi nhấc lên ấm trà rót cho mình chén nước. Trên vết thương thuốc bột đều dính vào ấm trà tay đem bên trên, ấn xuống một đạo xám trắng vết tích. Người cái này, vừa muốn cho hắn băng bó, băng gạc đều lấy ra, hắn trực tiếp liền đem thuốc bột cỏ rớt. Tiết Linh đứng dậy, hướng tiểu sư đệ phương hướng đi một bước, kết quả bị tán tại bên chân băng gạc mất tự do một cái, cả người một cái lảo đảo trực tiếp đem tiểu sư đệ ngã nhào xuống đất. Hai người cái trán dán cái trán, chóp mũi cũng cọ cùng một chỗ. Thương Quyết của mắt, ánh mắt rơi vào Tiết Linh phấn nộn cánh môi bên trên. Nay khẽ giật mình thần ở giữa nhẹ buông tay, cái chén lăn xuống đến gầm giường đi, nước tại mặt đất chậm rãi chảy qua. Trung quanh an tĩnh chỉ nghe thấy hô hấp cùng nhịp tim. Thương Quyết khẽ nâng cằm, kém một chút, còn thiếu một chút liền có thể chạm đến đối phương môi. Tiết Linh phốc một tiếng cười ra tiếng, cười đắp nhánh hoa run rẩy trực tiếp đem đầu chôn ở cần cổ hắn. Cảnh tượng này nếu để cho người khác nhìn thấy, làm không tốt còn tưởng rằng ta chính bá vương ngạnh thượng cung. Ha 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 ha. Thương Quyết khẽ thở dài, quay đầu, nhìn xem xà nhà, một mặt không thể làm gì. Vừa mới một màn kia còn tốt, một màn này tương đối giống bá vương ngạnh thượng cung. Trên đỉnh đầu đột nhiên có cái thu kịch thanh âm vang lên, không cần nhìn liền biết là bản quất theo hệ thống ba lô chui ra ngoài canh chừng. Tiết Linh ngửa đầu xem xét, thấy bản quất ngồi chồm hổm ở trên mặt bàn, chính nô ra cái đầu nhìn chằm chằm hắn hai. Thương Quyết chuyển động thủ đoạn, "Sư tỷ, ngươi đè ép ta vết thương." "A, xin lỗi xin lỗi." Tiết Linh vội vàng từ trên người hắn đứng lên, sửa sang lại một chút váy áo của mình, lại đem tiểu sư đệ từ dưới đất kéo lên, một lần nữa cho hắn thoa thuốc, cầm một quyển sạch sẽ băng gạc đem vết thương băng bó kỹ. Đúng lúc này, một cái màu vàng hạc giấy xuyên tường đi vào, dừng ở Tiết Linh bên người. Tiết Linh mở ra giấy hạc nhìn một chút, có chút không nghĩ ra. Hạc giấy là bùa hôi gửi tới, bên trên cũng liền viết mấy bài câu, đại ý là nhường Tiết Linh về sau đến mẫn hồ nước bên cạnh lúc phải cẩn thận nhiều hơn. Nàng làm sao biết chính mình về sau sẽ còn lại dò xét một lần chính thanh cung? Tiết Linh lắc đầu, đem hạc giấy bóp thành màu vàng mảnh vỡ, tán tại không trung, sau đó xem xét Thương Quyết, phát hiện hắn vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, nửa điểm không hề rời đi ý tứ. Thuốc bên trên xong, tiểu sư đệ còn có việc. Thương Quyết đứng dậy, đi tới cửa mấy bước, lại vòng trở lại, "Sư tỷ, truyền tống trận cùng Minh Điện một chuyện chỉ là suy đoán, đêm qua tự tiện xông vào chính thanh cung chân chính nguyên nhân cũng không cần đối cái khác người nhắc lên. Nếu như sư tôn hỏi." Tiết Linh khoát khoát tay, "Biết biết, sư tôn hỏi ta cũng sẽ không đem ngươi khai ra, ngươi chính là bị ta quải đi chính thanh cung. Ta cũng không phải là ý này." Thương Quyết mím môi một cái, tóm lại, chớ có dễ tin bất luận kẻ nào. Tiết Linh nhìn chằm chằm Thương Quyết trong suốt con ngươi nửa ngày, cuối cùng là gật đầu tới. Đêm đó, đồng môn năm người cộng thêm một cái Mạc Phong trùng trùng điệp điệp hướng Lã Nguyệt lâu đi. Bọn họ đem Bồng Lai Tông thống nhất phục sức chút bỏ, đổi lại bình thường công tử tiểu thư quần áo. Mấy người vừa vào cửa, chỉ thấy bên trong bảy mười mấy tấm cái bàn, trên đài mấy cái cảnh đẹp ý vui vũ cơ lắc mông trì, thỉnh thoảng hướng về dưới đài khách nhân liếc mắt ra hiệu. Dưới đài còn ngồi hai ba cái mỹ mạo tiểu quan, hai người đánh đàn một người thổi tiêu, giữa lông mày cũng là yên lặng ẩn tình. Trong đó thổi tiêu kia tiểu quan thấy người đi đường này đi vào, trực tiếp liền lượn lờ rời bước đến mấy người trước mặt, nắm chúc tiêu nhẹ giơ lên Tiết Linh cái cằm, khách quan lần đầu tiên tới. Không biết nô gia nhưng có cơ hội phục sức khách quan. Tiết Linh rụt cổ một cái, đem chúc tiêu từ cầm rời đi, ngươi dạng này ta không thích, mau trở về thổi tiêu của ngươi đi. Tiểu quan bị cự tuyệt, trên mặt cũng không hiện ra không chịu nổi, ngoan ngoãn đúng dịp chuyển về vị trí của mình. Mấy người tìm chỗ ngồi xuống, đúng lúc Lã Nguyệt lâu chủ chứa đi ra, một chút liền nhìn thấy Tiết Linh một đoàn người. Kia chủ chứa nhận ra trong đó mấy vị hôm qua liền đến quá, không uống rượu không chút ít khúc, tiểu quan cô nương là một cái cũng không gọi, mấy người điểm mấy bản đồ ăn an vị nửa đêm, móc cực kỳ. Này keo kiệt người mang tới bằng hữu, còn có thể là mặt hàng gì? Chủ chứa ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên đón, mấy vị khách quan rất nhìn quen mắt, không biết tối nay là trọng điểm tiểu quan vẫn là cô nương, nhưng có đặc biệt thích. Chúng ta Lãm Nguyệt lâu dạng gì đều có. Thiết Linh nghe xong, lông mày nhíu lại, coi là thật dạng gì đều có. Nha, khách quan cái này xem thường chúng ta Lãm Nguyệt lâu không phải. Lại nói, đến cùng thích kiểu gì, ta cho các ngươi kêu đi ra. Chủ chứa vô bộ ngực, một mặt đắc ý Thiết Linh chống lên tay đến, điểm cái cằm, "No, ta muốn cũng không phải tiểu quan, các ngươi này có hay không loại kia chọc đầu cả ngày mang cái mũ. Tuổi tác nha, 40-50 tuổi tả hữu." Chủ chứa biến sắc, ngượng ngùng nở nụ cười, "Các ngươi này khó xử người không phải. Không tìm tuổi trẻ ngược lại muốn tìm lão." Lại nói, "Ai trong tiệm hội thỉnh loại này 40-50 tuổi chọc đầu, đây không phải đập chiêu bài sao?" Thiết Linh đem thắt lưng trong túi còn không có che nóng ngân lượng móc ra, phân ra một nửa đặt lên bàn, đẩy tới chủ chứa trước mặt, "Những thứ này, đổi lấy ngươi một đầu tin tức, đủ sao?" Chủ chứa trên mặt có chút khó xử. Thiết Linh lại đem còn lại một nửa đẩy tới chủ chứa trước mặt, kia lại thêm một ít, đủ sao? Cố Nguyệt Tâm nhìn xem chính mình lương tháng cứ như vậy bị Thiết Linh lập tức ném ra ngoài, không khỏi cảm khái, Lãng Nguyệt lâu thật đúng là phí tiền, nếu không tại sao nói là động tiêu tiền đâu. Chủ chứa nhăn nhó một hồi, cái này cũng không phải ta không muốn nói, chỉ là ngươi xem, các ngươi muốn tìm người này ngày bình thường là tùy tiện không ra được, ta muốn mời hắn, còn phải không ít ngân lượng chuẩn bị đâu. Thiết Linh thấy chủ chứa nói như vậy, đã xác định này chủ chứa biết người này hành tung, cũng không cùng với nàng chậm rãi chu toàn, trực tiếp đem trên bàn ngân lượng toàn bộ quét trang về thắt lưng túi. Hắn không muốn đi ra, vậy liền chúng ta vào trong nhà, dạng này cũng tiết kiệm chuẩn bị. Nàng đem mệnh bản kiếm ra, đặt tại chủ chứa trên cổ, "Đi thôi." Đúng lúc này, Thiết Linh nghe được sau lưng một trận gió đến, vội hướng về bên cạnh lóe lên, chỉ thấy một cái chén theo bên thai nàng sắt qua, trực tiếp đính tại trước người nàng trên cây cột. Chương 52, manh mối gián đoạn, chẳng lẽ là Tiền Túy Quỷ nói cái kia tên trọc xuất thủ. Nghĩ như vậy, một đạo âm thanh trong trẻo tại lầu 2 vang lên, vung nàng ra. Khi dễ một nữ nhân có gì tài ba? Thiết Linh mang theo chủ chứa quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, tại lầu 2 hành lang lan can bên cạnh phát hiện một cái nhìn quen mắt thân ảnh, tuy rằng đổi kiểu tóc phục sức, còn cách thật xa, có thể dựa vào kia tùy tiện khí chất, Thiết Linh vẫn là đem người nhận ra được. Mạc Phong trực tiếp nhảy lên lầu 2, đem người nằm xuống. Người kia bị mang theo gãy cổ áo tử, nửa ngày dãy rủa không khai, hướng Mạc Phong ném đi một đống thuật pháp. Quang hiệu quả là thật đẹp mắt, chính là xem Mạc Phong không đau không ngứa biểu lộ, những thứ này thuật pháp giống như cũng không có gì lực sát thương. Mấy người nhìn nửa ngày, mí mắt đều có chút tiêu nhịu xuống. Thiết Linh ngáp một cái, đừng uổng phí sức lực, ngươi lại đánh không lại hắn. Người kia dừng lại, quay đầu thoáng nhìn Thiết Linh ngay mặt, vội hướng về trước đụng, xem cẩn thận sau nhẹ nhàng thở ra, "Linh Tuyết tiên hữu, là người nhà." Nàng cũng không vùng đấy, mặc cho Mạc Phong níu lấy gãy cổ áo tử, cùng Thiết Linh làm nhảm lên gầm đến, "Ngươi cùng ngươi sư đệ thật đúng là đến Lãm Nguyệt lâu, thế nào, kích thích sao?" Đám người lăng lăng nhìn một chút Thiết Linh, lại nhìn xem Thương Quyết, có chút không dám tìm tòi nghiên cứu trong lời nói của nàng thâm ý. Thiết Linh vuốt mi tâm, bồi hồi một cái thủ vệ tiểu đạo cô tại sao lại xuất hiện ở Lãm Nguyệt lâu loại địa phương này. Các ngươi chính thanh cũng không phải thanh tâm quả dục, một bụi không truy sao? Như thế nào còn có thể quang minh chính đại đến loại địa phương này đến? Xuyệt. Bồ Hôi đưa ngón trỏ ra hướng Thiết Linh làm cái im lặng động tác, nói nhỏ chút, ngươi không nói không ai biết ta là chính thanh cung đạo cô. Ta này một thân trang phục đều là tỉ mỉ chọn lựa qua, gọi người tuyệt đối nhìn không ra ta đến chỗ. Nàng nhướng mày, vì lẽ đó, ngươi đừng mù ồn ào, điệu thấp làm việc. Không phải, nàng không theo lầu 2 bước cái chân xuống, ai sẽ lưu ý nàng? Liên này còn học người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Còn có, vứt kia một đống chính thanh cung thuật pháp, người khác phòng trừng đều sớm nhận ra. Thiết Linh lần nữa vuốt mi tâm. Chủ chứa nhắm ngay thời cơ trên bảo, đang cầm Thiết Linh cánh tay thanh âm rung động, cô nãi mãi, các ngươi tán gẫu thuộc về tán gẫu, kiếm có thể được cầm chắc đi. Bồ Hôi thấy thế hiếu kỳ nói, các ngươi làm gì đâu? Làm cái gì muốn làm khó một cái chủ chứa? Thiết Linh hoài nghi chính thanh cung người, tự nhiên cũng sẽ không đem bọn hắn mục đích chuyến đi này tiết lộ cho chính thanh cung đạo cô. Này Bồ Hôi nhìn xem tùy tiện, thực tế nhiều đầu góc cực kỳ. Lại thêm 3 ngày Bồ Hôi truyền hạt giấy cũng có thể nghi cực kỳ, nàng không thể không để cao cảnh giác. Thiết Linh về phải có chút mờ, chúng ta chính là tìm nàng hỏi ý chuyện, sẽ không đả thương nàng. Ngươi cứ yên tâm đi. Bồ Hôi mắt nhìn Thiết Linh trên tay kiếm, đối với cái thuyết pháp này nửa tin nửa ngờ. Xem ra là ta không nghe được chuyện. Mà thôi, là ta cản trở chuyện của các ngươi, tả hữu cũng đánh không lại các ngươi, này nhàn sự ta mặc kệ. Nói xong lại dãy rủa mấy lần, Mạc Phong lúc này mới buông lòng tay, thả nàng rời đi. Chủ chứa lúc này không có cách, đành phải dẫn Thiết Linh một đoàn người vào hậu viện, một trận bảy rẽ tám quẹo, đi vào một chỗ kho củi trước mặt. Thiết Linh nhăn lông mày, kiếm bách ngang, chúng ta muốn tìm người ngay tại đây địa phương rất nát. Ôi, này kho củi sau rất có càn khôn đâu. Chủ chứa đẩy cửa ra, đem củi dịch chuyển khỏi hơn phân nửa, sau đó đem trên tường ngọn đèn dạo qua một vòng. Thiết Linh lúc này mới nhìn thấy trên tường đã có đạo môn, chính từ từ mở ra, lúc này mới đem kiếm thu vào, chỉ là trên tay sử lực, kẹp vào chủ chứa cánh tay ra hiệu nàng dẫn đường. Mấy người theo chủ chứa vào cái kia đạo ám môn, xuyên qua một đầu tĩnh mịch lối giữa, dần dần nghe được bên trong truyền đến ồn ào tiếng nói chuyện. Chờ đi tới cuối cùng, chỉ thấy bên trong ngồi lưng hùm vai gấu ba đại hán, tay cầm bài chín, không biết tại gào to cái gì. Trên bàn còn đặt vào bình rượu cùng thịt bò, nhìn thật không vui sướng. Thiết Linh một chút liền thoáng nhìn chính giữa cái kia đeo một đỉnh bố mũ đại hán, xem ra vẫn là bạo lực bức hiếp tương đối dễ dàng mau lẹ, như thật tấn Tiền Túy Quỷ cho phương pháp đến, bọn họ hiện tại khả năng còn tại đại đường khổ cấp đối với ám hiệu, cuối cùng có thể hay không thấy người này còn chưa nhất định. Ba đại hán nghe được động tĩnh, quay người trở lại, nhìn thấy mấy cái khuôn mặt xa lạ, lập tức đem trên mặt đất đao nhấc lên, chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì, chính là muốn tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống. Tiết Linh buông lòng tay, chủ chứa thừa dịp thời cơ này thất tha thất thểu chạy ra ngoài, lúc này cũng không ai ngăn nàng. Chụp mũ đại hán cầm trong tay đại đao nện ở trên bàn, các ngươi dạng này xuống tới, còn muốn hỏi tình huống như thế nào? Không bằng thật tốt hỏi một chút đao trong tay của ta. Tiếp theo hơi thở, bên cạnh hai cái đại hán đều bị đối tư khung cây mây trói lại, ném tới bên ngoài. Chụp mũ đại hán còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hắn đột nhiên ý thức được đám người này không dễ trọng, ánh mắt tìm kiếm một phen, nhìn chuẩn đoàn người này trông được đứng lên yếu nhất Tiết Linh, hướng nàng tập đi qua. Chỉ cần đem nàng cầm xuống làm con tin, đám người này cũng không làm gì được hắn. Vừa giơ lên đại đao, liền cảm thấy đầu gối đau xót. Tiết Linh sử dụng ra nước chảy đá mòn, đem hắn xương bánh chè đánh cái xuyên thấu, hắn kêu thảm một tiếng, trùng trùng quỳ trên mặt đất, một mặt khó có thể tin. Tiết Linh quân tay, hiện tại có thể tìm ngươi tìm hiểu tình huống sao? Chụp mũ đại hán hai tay che lấy đầu gối, đau đến trên mặt toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi, hắn há to miệng, một ngụm máu đen phun ra, lập tức hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất. Mọi người thấy Tiết Linh. Tiết Linh bận bịu giơ hai tay lên, ta cũng chỉ thả cái nước chảy đá mòn, cái gì khác đều không có làm. Liêu Thư Vận ngồi xuống, kiểm tra một chút con ngươi của hắn cùng đầu lưỡi, là trúng độc, đã chết. Có người biết chúng ta muốn tới, trước thời hạn hạ hát thủ. Cố Nguyệt Tâm nhìn xem thi thể trên đất, siết chặt trong tay mệnh kiếm. Đối tư không theo lối giữa tới, trên mặt nghiêm nghị, bên ngoài hai cái cũng đã chết. Liêu Thư Vận kiểm tra một chút rượu trên bàn cùng thịt, đều hạ độc. Cái kia chủ chứa bị Mạc Phong nắm trở về, thấy trước mắt một màn này, cũng là dọa đến run chân, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Các vị đại gia cô nãi nãi, các ngươi muốn cái gì liền lấy cái gì đi, đừng giết ta. Không phải chúng ta giết. Tiết Linh chỉ rượu trên bàn cùng thịt, những vật này là ai đưa tới? Là Nô gia. Chủ chứa ngồi dưới đất run lẩy bẩy tắc tắc, cũng không biết bọn họ hỏi cái này làm cái gì, sợ một câu đáp được không đúng, hạ chàng liền cùng mấy cái này đại hán. Ngày bình thường đều là ngươi tặng ăn uống. Không sai biệt lắm, bọn họ thường thường liền muốn đến Lãng Nguyệt lâu, có khi sẽ còn mang lên khách nhân của bọn hắn. Chủ chứa nghĩ nghĩ, dứt khoát đem tự mình biết đều giao phó. Khách nhân nào? Chủ chứa trên mặt có chút khó xử. Ta cũng chưa từng thấy qua khách nhân của bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn cung cấp chỗ ẩn nấp địa phương mà thôi, liền bình thường ăn uống đều là đặt ở cửa, để bọn hắn chính mình lấy. Tiết Linh sờ lên cái cằm, nhìn xem rượu trên bàn thịt như có điều suy nghĩ, một lát sau, đem chứa thịt bò chén lớn đặt ở chủ chứa trước mặt, nhiều như vậy không ăn xong có chút lãng phí, ngươi ăn đi. A. Chủ chứa sửng sốt một hồi, lập tức dùng tay nắm lên một khối thịt bò liền hướng bỏ vào trong miệng. Thịt bò sắp vào miệng lúc, bị Tiết Linh sở trường đập xuống trên mặt đất. Có độc, chớ ăn. Chủ chứa lại là khẽ giật mình, sau đó đoán được ba người kia hẳn là chúng độc bỏ mình, lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, kém chút liền làm quỷ chết oan. Tiết Linh nghĩ, trực tiếp đi ra ngoài, xuyên qua lối giữa ra khóc tủi, lại đi tới đại đường, tìm kiếm một vòng không gặp lại bồ hôi, nàng tiện tay tún cái tiểu quan, vừa rồi tại trên đại sảnh cùng ta nổi tranh chấp vị kia, ngươi có biết nàng hiện tại ở đâu? Tiểu quan lắc đầu, có lẽ là đi. Tiết Linh buông ra tiểu quan, đi ra ngoài mấy bước. Song sinh của một chuyện vốn là cùng Chính Thanh Cung thoát không khỏi liên quan, này phụ trách loại cổ người trung gian trước khi chết, vừa đúng Chính Thanh Cung đệ tử cũng tại Lã Nguyệt lâu bên trong xuất hiện qua. Nàng hiện tại càng ngày càng chắc chắn, đây là Chính Thanh Cung thủ bút, mà bồ hôi rất có khả năng chính là người hạ độc, có thể những thứ này không có bằng chứng, cũng không cách nào cùng những người khác nói. Mấy người không biết Tiết Linh đang suy nghĩ gì, chỉ có Thương Quyết nhìn xem con mắt của nàng hồi lâu, đối nàng gật đầu rồi đầu. Đúng lúc này, trên đường truyền đến một trận ồn ào, mấy người ra Lã Nguyệt lâu xem xét, trên đường người đi đường đều ngước cổ nhìn về phía tây bầu trời đêm. Tiết Linh cũng hướng phương hướng kia nhìn qua, chỉ thấy giữa bầu trời đêm đen kịt, dâng lên một mảnh càng đậm đen như mực, dương nhanh múa bước, còn có hướng trên trấn lan tràn tư thế. Yêu tà quái phá, là yêu tà quái phá. Nhanh về nhà, cẩn nhắc. Cửa sổ phong tốt. Người trên đường phố loạn cả một đoàn, có mấy cái người qua đường hoảng hốt chạy bừa, đem đứng tại Lã Nguyệt lâu cửa mấy vị đâm đến thất điên bắt đảo. Cái núi kia, là chúng ta tới lúc đi qua khối kia nghĩa địa. Cố Nguyệt Tâm thu lại lông mày, triệu hồi ra mệnh kiếm, bước lên, đi xem một chút. Liêu Thư Vận cũng gọi ra mệnh kiếm. Tiết Linh cũng dự định tiến đến tìm hiểu ngọn ngành, trên tay chính bấm quyết, một cái màu vàng hạt giấy xuyên qua đám người, dừng ở trước người nàng. Nàng mở ra xem hết, hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn nhường ta cùng tiểu sư đệ đi tìm hắn. Đối tư cũng gật gật đầu, vậy chúng ta chia binh hai đường. Mạc Phong cùng Đồng Lai Tông ba người khác khởi hành bay hướng kia phiến nghĩa địa, Tiết Linh cùng Thương Quyết cũng đạp lên phi kiếm. Sư tôn ở đâu? Mẫn Hồ Nước bên cạnh. Đây cũng là Tiết Linh cảm thấy kỳ quái địa phương, có chuyện gì là cần trở về Mẫn Hồ Nước vừa nói. Nàng lại nhớ lại bồ hôi sáng nay bên trên cho nàng phát hạt giấy, gọi nàng lần nữa đi Mẫn Hồ Nước lúc phải cẩn thận nhiều hơn, phản phất đã biết nàng hội trở về đồng dạng. Hai người một trước một sau đến Mẫn Hồ Nước một bên, chỉ thấy Trung Thừa Minh đã đợi tại kia, hai tay phía sau, ngắm trên mặt hồ mờ mịt sương ngủ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư tôn. Tiết Linh tiến lên mấy bước, kêu một tiếng, Trung Thừa Minh mới hồi phục tinh thần lại. Thương Biết cũng hướng Trung Thừa Minh đi lễ. Trung Thừa Minh không quay đầu lại, chỉ là hướng về trên hồ một phương hướng nào đó ngắm hồi lâu. Tiết Linh cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện cái hướng kia chính là Chính Thanh Cung vị trí, tuy rằng bị sương mù bao vây, nhưng nàng nhìn qua bản đồ, lại đi qua một chuyến, còn là có thể mơ hồ nhớ được cái phương hướng. Các ngươi lúc đến nhưng có phía trên Chính Thanh Cung nhìn qua. Nay toàn bộ Chính Thanh Cung nhìn tựa như một tòa quan tài, rất quỷ dị. A. Thị trấn phía tây xuất hiện dị tượng, sư tôn lại thở ơ, lại đột nhiên nói lời này, cũng không biết là có ý gì. Tiết Linh lui lại nửa bước, nghi hoặc mà nhìn xem Trung Thừa Minh. Tác giả có lời muốn nói, Tiết Linh, sư tôn, ta cảm thấy ngươi càng quỷ dị một điểm. Chương 53, sắp hạ tuyến Trung Thừa Minh giọng nói ôn hòa, tựa như đang hỏi nàng hôm nay ăn chưa ăn cơm, ăn mấy chén cơm đồng dạng bình thường. Tiết Linh nhíu mày, sư tôn, chúng ta phi kiếm còn chưa tiếp cận chính thành cung liền mất linh, cả người mang kiếm đều rơi vào trong hồ, chỗ nào còn có thể theo cái kia góc độ xem chính thành cung. Sư tôn, phi kiếm của ngươi không bị ảnh hưởng. Nhanh dạy một chút ta, về sau ta lại đi chính thành cung cũng không cần thấm được một thất nước. Trung Thừa Minh liếc mắt Tiết Linh, còn muốn náo sự. Tiết Linh cuống quýt lắc đầu, không có không có, ý của ta là về sau quang minh chính đại bái phòng chính thành cung lúc cũng cần dùng đến. Muốn mạng, chân của nàng hiện tại còn đau đâu, nào dám a. Muốn kiếm chuyện cũng phải chờ sư tôn đi lại làm. Đây là chính thành cung bảy trận pháp, cũng là mê hôn trận một loại. Không phải phi kiếm của ngươi bị ảnh hưởng, mà là tâm của ngươi bị che đậy. Trung Thừa Minh nhìn xem trên không, thần sắc cao thâm mặt chắc. Tiết Linh cái hiểu cái không, nhưng vẫn là gật gật đầu. Như thế nào không gặp sư tôn dạy qua ta, trận pháp này chỉ có chính thành cung người hội sao? Tự nhiên là chỉ có chính thành cung hội. Sư phụ đến nay còn chưa thấy quá những tông môn khác nhân thiết quá loại này trận pháp. Trung Thừa Minh quay người lại, nhìn về phía Tiết Linh cùng Thương Quyết, thanh âm yếu ớt. Các ngươi đêm qua thật sự là nhất thời hiếu kỳ, mới tự tiện xông vào chính thành cung. Tiết Linh không có trả lời, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng mắt nhìn Thương Quyết. Thương Quyết nhỏ không thể thấy rung đầu. Muốn nói nhất thời hiếu kỳ, cái kia cũng không đúng lắm. Nói xong lời này, nàng nhìn thấy Trung Thừa Minh sắc mặt chìm xuống, ánh mắt lăng lệ, trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Thương Quyết trên tay cũng lặng yên ngưng căn băng trầm. Tiết Linh gãi gãi đầu, kỳ thật ta hiếu kỳ rất lâu. Lúc trước liền muốn tới xem một chút, đây không phải một mực không có cơ hội nha. Thật vất vả đến một chuyến, tự nhiên không thể bỏ qua. Trung Thừa Minh sắc mặt hơi nguội, vậy các ngươi có thể phát giác chính thành cùng có gì chỗ quái gì? Có. Nói xong lời này, không khí chung quanh đều ngưng kết. Tiết Linh thậm chí có thể cảm giác được chính mình lông tơ từng chiếc đứng lên, chỉ cần nàng lại đáp sai một câu, nhất định mệnh tang mẫn hồ nước. Trách thì trách tại chính thanh cung phong trưởng môn quá đẹp, cùng tiên nữ hạ phàm dường như. Trung Thừa Minh sắc mặt hòa hóa lại, đừng bẩn, sư phụ sẽ nói với ngươi chính sự. Tiết Linh hai tay phía sau, túi đầu đem một cục đá nhỏ đá vào trong hồ. Chính thanh cung nào có cái gì kỳ quái địa phương, hẳn là sư tôn có phát hiện gì? Không có. Vừa là như thế, vậy ta liền yên tâm. Trung Thừa Minh ngẩng đầu, nhìn về phía thị trấn phía tây, lại phát hiện đoàn kia đen như mực đã tiêu tán, hắn nắm đấm, lông mày níu chặt. Tiết Linh hướng Thương Quyết bên người đụng đụng, lôi kéo hắn lui một bước, sau đó hướng Trung Thừa Minh chắp tay một cái. Sư tôn, nếu như không có gì chuyện thần yếu, chúng ta liền trước về khách sạn. Sư Minh sư muội lúc này hẳn là cũng tại trên đường trở về, không biết bọn họ có bị thương hay không. Trung Thừa Minh gật đầu, tay áo bung lên, các ngươi đi thôi, tông môn sự vụ phức tạp, sư phụ liền trực tiếp về Đồng Lai Sơn. Thương Quyết cùng Tiết Linh đạp lên phi kiếm, hướng nhà trọ phương hướng đi, bay ra một đoạn về sau, Tiết Linh từ hông trong túi xuất ra vừa rồi nhận được hạt giấy, triển khai nhìn một chút, chỉ cảm thấy ký tên chỗ có chút quái dị. Nàng hai ngón đặt ở Trung Thừa Minh ba chữ bên trên, đem linh lực ngừng tại giữa ngón tay, một lát sau, sư tôn ký tên đã có chút mơ hồ, ẩn ẩn lộ ra phía sau chữ tới. Tiết Linh cẩn thận phân biệt một chút, này phía sau nên là Phong Nguyệt Hồng ba chữ. Vừa rồi người kia không phải sư tôn, mà là hóa thành sư tôn tướng mạo Phong Nguyệt Hồng. Phi kiếm lung lay, Tiết Linh vội vàng ngưng thần khống chế, lúc này mới khôi phục ổn định, dù sớm có suy đoán, nhưng minh sắc chân tướng sau vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Sư đệ, ngươi biết vừa rồi người kia là ai chăng? Phong Nguyệt Hồng. Thương biết không chút nghĩ ngợi liền đáp đi ra. Nghĩ đến cũng là đã sớm nhìn ra không đúng. Phong Nguyệt Hồng 200 năm trước bị ma vực binh tướng đánh thành trọng thương, về sau liền lại không rời đi Mẫn Hồ Nước, nàng đưa ngươi ước tại Mẫn Hồ Nước một bên, chính là bởi vì không có cách nào đi nơi khác. Thiết Linh ngạc nhiên nói, vì cái gì không có cách nào đi nơi khác? Thương Quyết của mắt, ta cũng không biết, xem sát mặt nàng, vết thương cũ chưa lành, có lẽ là này Mẫn Hồ Nước có cái gì linh trận đang vì nàng tụ bệnh. Thiết Linh gật gật đầu, cũng không biết sư tôn như thế nào. Còn có, cái kia bồ hôi lại là địch là bạn. Cho tới bây giờ, nay tiểu đạo cô hành tung mặc dù có thể nghi, nhưng cũng chưa làm qua cái gì hại người chuyện, ngược lại còn nhắc nhở nàng hành sự cẩn thận. Tiết Minh nghĩ đến liền đi thần, kém chút đối diện đụng vào một nhánh cây trạng, còn tốt tiểu sư đệ phản ứng nhanh, một tay lấy nàng kéo tới. Lúc này, Mẫn Hồ Nước một bên, Phong Nguyệt Hồng ngừng thuật pháp, hóa về diện mạo như trước. Bên cạnh có bóng người lộ ra thân hình, bước đi thong thả đến trước gót chân nàng, ta đã sớm nói, nàng không hề phát hiện thứ gì, nếu như có, ta cũng tự sẽ xử lý, phong trưởng môn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Phong Nguyệt Hồng thu lại thần sắc, ta cũng là để phòng nội nhỡ, nếu như nha đầu này thật sự có phát hiện gì, trung trưởng môn lại không nỡ hạ thủ. Vậy phiền phức liền lớn. Nàng đem chính thanh cung bên trong truyền tống trận đều hủy nó nữa, ai biết là hữu ý vô ý. Trung Thừa Minh phất ống tay háo một cái, gọi phi kiếm đi ra, phong trưởng môn quản tốt chính mình địa giới thuận tiện, tay đừng rối quá dài. Nàng nếu không đến trêu chọc ta, liền cũng được, nàng lại muốn tới. Phong Nguyệt Hồng cười khẩy, lại không nói thêm gì đi nữa. Thiết Linh cùng Thương Quyết trở về nhà trọ. Mấy người khác cũng đã trở về, đám người tụ tại đối tư khung khách phòng. Thiết Linh nhìn lướt qua, phát hiện Liêu Thư Vận sắc mặt tái nhợt, hình như là bị thương. Liêu sư muội thế nào? Liêu Thư Vận không nói một lời. Tiết Linh lại nhìn về phía Cố Nguyệt Tâm. Cố Nguyệt Tâm lắc đầu, chúng ta đến kia, phát hiện tà sát khí từ dưới đất Minh Điện phun ra ngoài, liền xuống dưới xem xét. Có thể chờ chúng ta hạ được Minh Điện, kia cỗ sát khí trong nháy mắt an tĩnh lại, trong khoảnh khắc phảng phất bị rút đi hơn phân nửa. Chúng ta bốn phía nhìn qua, không có ma tu tung tích. Ma tu đều ngoan ngoãn ở tại ma vực, mắc mơ gì đến bọn họ? Tiết Linh sờ lên cằm, mắt nhìn Mẫn Hồ Nước phương hướng, cũng không biết chính thanh cung bên trong cái truyền tống trận kia thiết lập tại nơi nào. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến cánh lịch thanh âm, Tiết Linh nghe cảm thấy quen thuộc, tranh thủ thời gian thuê phòng cửa lao ra, người có ba gấp xin lỗi không tiếp được một chút. Vừa chạy ra gian phòng đóng cửa lại, một cái quạ đen liền bay nhảy cánh rừng ở trước gót chân nàng, nàng tranh thủ thời gian tiến lên bắt lấy, mang về gian phòng của mình một lần nữa thả ra. Quạ đen hóa thành điểm điểm mút tích ngưng giữa không trung, vừa rồi nhân giới xuất hiện dị tượng, thế ti sợ cùng chiến thần có liên quan, dễ tính một quẻ, biết được chiến thần tung tích, chiến thần dù chưa thức tỉnh, nhưng đã có phá thiên tư thế, tôn thượng cần phải sớm làm dự định. Này ma vực tế ti thôi diễn chi thuật coi là thật lợi hại như vậy, liền Liêu thư vận ở đâu đều tính ra tới. Quạ đen là Hoắc Vô Minh gửi tới, Tiết Linh gọi ra một cái quạ đen vừa định hồi phục nhường hắn trước đừng quản nhiều như vậy, lại gặp một cái quạ đen bay nhảy tới. Chiến thần giờ phút này ngay tại mẫn nước chấn, thuộc hạ dò xét qua, xác nhận Đồng Lai tông đệ tử. Tiết Linh mở cửa sổ ra bên ngoài thò đầu một cái, này Hoắc Vô Minh là nấp tại cái góc nào bên trong giám thị bọn họ sao? Như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Này hiệu suất làm việc cũng quá cao. Nàng đóng lại cửa sổ, viết xong quạ đen, đang định phát ra ngoài, hệ thống truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở. Leng keng. Dẫn đầu mấy đại hộ pháp đi tới Bồng Lai tông nhiệm vụ vai trò, Ma Tôn Thương Quyết ban thượng, mười tích phân Tiết Linh tay áo vung lên, triệu hoán đi ra cái kia quạ đen nháy mắt hóa thành bụi đất. Nàng đột nhiên cảm thấy bó tay toàn tập. Linh Tuyết trên thân còn có cái nhiệm vụ không hoàn thành, nàng lại muốn đóng vai thành Ma Tôn trở về mang mấy đại hộ pháp ra ma vực. Hai nhiệm vụ đều có thời hạn, đến cùng trước làm cái nào? Bàn quất, Ma Tôn là tại Liễu thư vận tẩu hỏa nhập ma sau đi Bồng Lai tông sao? Ta như thế nào không có gì ấn tượng? Nguyên kịch bản không nâng. Bàn quất uốn tại ba lô, miễn cưỡng ngáp một cái. Cam, nguyên kịch bản không có chuyện, hệ thống là tại cho nàng thêm sống sao? Nhưng là ngươi hay là phải làm, che giấu tuyến không thể thiếu. Bàn quất một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, những ngày này nó vội vàng cùng cái khác linh sủng nói chuyện phiếm, cũng không dành chú ý tiên đồ. Tiết Linh luốt luốt mi tâm, quyết định vẫn là trước tiên đem Linh Tuyết nhiệm vụ hoàn thành. Nàng gọi ra quả đen, đột nhiên nghĩ đến hai chuyện này hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành. Hệ thống chỉ nói nhường nàng dẫn đầu hộ pháp đi tới Bồng Lai tông, lại không quy định muốn bọn họ ở đầu tập hợp. Tiết Linh nghĩ, dùng quả đen cho Hoắc Vô Minh hạ một đạo chỉ lệnh, nhường hắn cùng hai vị khác hộ pháp mang mấy tên ma binh tinh nhuệ đến Thanh Bình trấn đi, điệu thấp làm việc. Sau đó ra ngoài phòng, trở về tìm kia một đám người. Bọn họ lời đã đàm luận được không sai biệt lắm, Bồng Lai tông bốn người là dự định sáng sớm ngày mai liền lên đường trở về, đem tình huống bên này về trước bẩm cho sư tôn. Mà Mạc Phong còn muốn lưu lại nữa nhìn xem có thể hay không tìm được chút dấu vết để lại. Tiết Linh lưu ý lấy Liêu thư vận, phát hiện nàng thật một câu đều không nói, chỉ ở đám người tán đi lúc mới hướng đại gia gật gật đầu, trở về chính mình khách phòng. Thật chẳng lẽ bị thương, luôn luôn tại dáng chống đỡ. Tiết Linh biến mất tiếng bước chân, rón rén chạm vào Liêu thư vận gian phòng, phát hiện nàng chính ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt đóng chặt, dường như đang ngồi. Ngay tại lúc này, Tiết Linh cũng không dám sử dụng ra toàn lực, Liêu thư vận nhìn tình trạng không tốt lắm, nội nhờ trực tiếp đánh chết thế giới liền sụp đổ. Nàng ngưng một chút linh lực tại lòng bàn tay, hướng Liêu thư vận nhẹ nhàng vỗ, còn chưa đụng phải đối phương, liền thấy Liêu thư vận bỗng dưng mở mắt ra, một đôi thu mắt đã bị màu đen lấp đầy, không nhìn thấy nửa điểm tròng trắng mắt. Tiết Linh bị giật nảy mình, nhất thời không kịp phản ứng, liền nhìn thấy thân thể của mình bay ra ngoài, đâm vào trên bàn lại lăn xuống trên mặt đất. Leng keng. Lệnh Liêu thư vận tẩu hỏa nhập ma nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách vậy cũng là. Nàng chạm cũng còn không đụng phải Liêu thư vận, đối mặt con ngươi liền biến sắc. Tiết Linh chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, lần này nàng không có chút nào phòng bị, Liêu thư vận lại tẩu hỏa nhập ma thực lực tăng nhiều, nàng bị đánh thành trọng thương, thẳng nôn máu tươi. Liêu thư vận theo bên giường đứng lên, toàn thân toát ra đen như mực tà sát khí, một đôi mắt đen không vui không buồn. Nàng từng bước một đi đến Tiết Linh trước mặt, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn màu đen sắc khí. Tiết Linh về sau xê dịch. Cam, nhanh như vậy liền muốn hạ tuyến sao? Nàng nhớ được nguyên kịch bản bên trong Liêu thư vận vừa tẩu hỏa nhập ma lúc còn không có mạnh mẽ như vậy, Linh Tuyết là tại về sau cho Liêu thư vận đưa cơm lúc mới bị một chiêu dây mất. Được rồi, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, trước thời gian hạ tuyến cũng tốt, có thể thiếu đánh một phần công liền thiếu đi đánh một phần công đi. Tiết Linh nhận mệnh nhắm mắt lại. Một hơi qua, nàng lại bỗng nhiên mở mắt ra. Không đúng, khôi lỗi còn không có dùng tới đâu. Ngẩng đầu nhìn lên, Liêu thư vận một trường này đã chụp lại. Tác giả có lời muốn nói, toàn kịch chung, bù tỷ. Chương 54, trở về từ coi chết Liêu thư vận trên bàn tay hắc vụ đã gần sát Tiết Linh chót mũi, tại này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, nàng dừng động tác lại. Một đôi mắt đen nháy mắt cũng không nháy, trống rỗng mà nhìn xem phía trước, trên thân màu đen sát khí cũng ngưng kết đứng lên, không lúc đích. Tiết Linh ngồi liệt trên mặt đất thở phào một hơi, còn tốt nàng tốc độ tay nhanh, đè xuống thời gian tạm dừng, nếu không liền trực tiếp thấy Diêm Vương đi. Đáng tiếc nàng vừa tới tay nóng hổi tích phân. Tiết Linh theo hệ thống trong ba lô xuất ra nàng trước kia liền đổi tốt khối lỗi, bay ở mặt đất. Đây là cái hình dung xấu xí đồng bé con, ước chừng cao ba thước, ngũ quan qua loa cực kỳ, nhưng cơ bản hai con mắt một cái lỗ mũi một cái và miệng đều có. Cùng Tiết Linh bản nhân so với, không thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói không hề quan hệ. Không có cách, tiện nghi khôi lỗi hoa hoa cứ như vậy, còn phải điểm lên một giọt máu tươi, lại rót vào linh lực, mới có thể sinh ra máu thịt, biến thành người sử dụng tướng mạo. Mà tướng mạo này, cũng chỉ có thể trèo chống thời gian một nén nhang, dùng qua một lần, khôi lỗi hoa hoa liền phế đi. Nhưng nó cùng loại kia mấy trăm tích phân khôi lỗi so với, thì xuất chi phí hiệu quả siêu cao, thường xuyên dẫn tới tử vong kết cục không may xuyên thư viên cơ bản cũng sẽ ở trong ba lô độn hơn mấy cái. Tiết Linh thỏ tay tại khỏe miệng lau tiếp theo xóa máu tươi, đang muốn điểm tại khôi lỗi hoa hoa ngày tầm, đột nhiên nghe được bên ngoài có người phá cửa mà vào, vội vàng đem khôi lỗi thu vào ba lô. Thương biết phát giác được thời gian đình chỉ, trong mũi ngửi được một chút mùi máu tươi cùng tà sát khí, liền ý thức đến xác nhận Tiết Linh gặp phải phiền toái. Hắn lần theo mùi máu tươi xông vào khách phòng, nhìn thấy chính là như vậy một màn, Liễu Thư Vận mặt lộ hung tướng, con ngươi toàn đen, giơ bàn tay đang muốn đánh út về phía Tiết Linh. Mà Tiết Linh mang nhiên quay đầu lại, khóe miệng chảy xuống máu, còn nhàn ngồi chơi tại Liễu Thư Vận dưới lòng bàn tay, kia lòng bàn tay hấp vụ khoảng cách đầu của nàng cũng chỉ thừa một tấc. "Là ngươi a?" Làm ta sợ một. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Thương Quyết từ dưới đất mò đứng lên, vừa đứng vững, lại gặp Thương Quyết trên tay ngưng băng trầm, ánh mắt lẫm liệt. "Ngươi chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì?" Tiết Linh cuống quýt đè lại Thương Quyết tay, đây chính là tiểu thuyết nữ chính, nàng chết tất cả mọi người chơi xong. Thương Quyết cụ mắt, hắn sát thực nổi lên sát tâm. Thoát ly ma tôn cái thân phận này hơn một năm, hắn đã thật lâu chưa từng giết người, ngày trước phàm là uy hiếp được hắn, hại qua hắn, toàn diện đều đã chết. Rõ ràng là Liễu Thư Vận xuất thủ đem ngũ sư tỷ đả thương, vì sao nàng còn muốn ngăn cản hắn? Hắn tay vừa nhấc, đang muốn thả ra băng trầm, chỉ thấy Tiết Linh ngăn tại Liễu Thư Vận trước mặt, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, ngoài miệng còn lải nhải, nàng chính là tẩu hỏa nhập ma, còn có cứu, ngươi này không nói hai lời đưa tay liền giết, tuyệt không nhớ hơn một năm tình nghĩa đồng môn. Tiết Linh động khí, vết thương một trận co rút đau đớn, vội vàng che ngực, ngươi tiểu sư đệ này, đều nuôi không quen. Hắn thu hồi băng trầm, trong đáy lòng không khỏi sinh ra một chút bực bội, đổi lại trước kia, không ai có thể ngăn được rồi hắn động thủ. Thương Quyết ngưng một chút linh lực che ở Tiết Linh trên vết thương, Tiết Linh vừa rồi cảm thấy dễ chịu một ít. Nàng làm phiền tiểu sư đệ tại hiện trường, cũng không tốt trực tiếp nắm khôi lối đi ra đi tử vong kết cục, dứt khoát từ hông trong túi móc ra quỷ xà liêu cây mây, đem Liễu Thư Vận quân cái cực kỳ chặt chẽ. Làm xong những thứ này, mới khôi phục thời gian lưu động. Nhập ma trạng thái Liễu Thư Vận phát hiện chính mình không thể động đậy, túi đầu xem xét, mới phát hiện trên thân quấn hơn 10 vòng cây mây. "Thả ta ra!" Liễu Thư Vận ngửa đầu gào thét, cùng lúc đó trên thân cũng đang dùng lực dãy rủa. Trong phòng cuồng phong gào thét, cái bàn đều bị hất tung ở mặt đất, ấm nước chén trà vỡ thành một chỗ, quỷ xà liêu bên trên dần dần xuất hiện vết rạn. Mắt thấy Liễu Thư Vận muốn theo ràng buộc bên trong dãy rủa đi ra, Thương Quyết trên tay bấm quyết, đang chuẩn bị tại quỷ xà liêu càng thêm một tầng phong ấn, chỉ thấy Tiết Linh một cái con dao, đem Liễu Thư Vận đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Tiết Linh lắc lắc tay, còn tốt, còn có thể bạo lực giải quyết. Thương Quyết yên lặng thu hồi thuật pháp, nhìn xem Tiết Linh đem hôn mê Liễu Thư Vận đem đến trên giường. Liễu Thư Vận đã hôn mê về sau, trên thân tuy rằng còn che đậy một vòng màu đen tà sát khí, nhưng cùng vừa mới so với đã là hòa hoãn rất nhiều. Lúc này, nghe được động tĩnh mấy người khác cũng theo tiếng chạy đến, nhìn thấy trước mắt này màn, đều ngưng thần sắc. Liễu sư muội thế nào? Đối tư không nhìn thấy một chỗ bừa bộn, vội hướng về bên giường đi đến. Mạc Phong lại trước hắn một bước, vọt đến Liễu Thư Vận trước mặt, thò tay chống ra Liễu Thư Vận mí mắt nhìn một chút. Là minh điện bên trong sát khí đều vào Thư Vận trong cơ thể, chỉ là Mạc Phong nhăn lông mày, nghi hoặc mà nhìn xem Liễu Thư Vận, bình thường kim đan kỳ tu sĩ lọt vào số lớn tà sát khí xâm lấn, đã sớm không chịu nổi đi đời nhà ma, nàng còn có thể chống lâu như vậy. Đối tư không vận khởi linh lực, muốn đem Liễu Thư Vận trong cơ thể tà sát khí đổi ra, lại bị Mạc Phong cản lại. Nàng còn tại chống cự trong cơ thể tà sát khí, lúc này tùy tiện rót vào cái khác linh lực, sợ là sẽ phải tăng thêm nàng đánh bác. Cố Nguyệt Tâm giúp Liễu Thư Vận sửa sang sợi tóc, làm sao bây giờ? Đối tư không suy nghĩ một lát, ta trước hướng sư tôn báo cáo tình huống nơi này, thừa dịp nàng hôn mê, chúng ta trong đêm đưa nàng mang về Bổng Lai Tông. Tiết Linh bạch bờ môi, chống đỡ lấy nghe được câu này, rốt cục yên lòng. Trở về tông môn, kịch bản tuyến liền tiếp nối, Liễu Thư Vận tẩu hỏa nhập ma việc này vốn là tại Bổng Lai Tông bên trong phát sinh, xảy ra chuyện về sau, Liễu Thư Vận liền bị giam vào Thái Hư Phong Ngọc Thanh Động, ở đó tu luyện một thời gian mới khôi phục tới. Trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất, trước mắt nàng tối đen, thân thể ngửa ra sau, đổ trong lực Thương Quyết, ý thức dần dần mơ hồ. Bên hai còn truyền đến bàn quất thanh âm lo lắng, cũng không biết nó lúc nào tỉnh ngủ. "Ta đi, Đại Linh, ngươi đừng dọa ta, mau nói cho ta biết tích phân tài khoản mật mã là bao nhiêu." "Cam, đợi nàng tỉnh lại bữa thứ nhất liền ăn mèo thịt." Không biết qua bao lâu, Tiết Linh nghe được bên tai có cái hịch vỗ cánh thanh âm, lại nghe được một trận chói tai mài chào âm thanh, đem nàng theo trong mê ngủ bừng tỉnh. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn phía một cái. Quen thuộc rèm che, quen thuộc hương hương, còn có rảnh rỗi đung đưa gian phòng cùng một cái vô sỉ mèo vàng. Bàn quất ngay tại ghế gỗ bên trên cọ sát lấy chính mình móng ướt, tròn vo thân thể uốn éo, chuyên chú cực kỳ. "Ta ngủ bao lâu?" Tiết Linh hoạt động một chút tứ chi, phát hiện thương đã tốt hơn nửa. Bàn quất quay đầu, "Ngươi tỉnh rồi. Ngươi ngủ nửa tháng." "Bao nhiêu?" Tiết Linh trừng to mắt. "Nửa tháng, ma vực đám người kia tìm ngươi đều tìm điên rồi. Ta cũng sắp điên rồi, mỗi lần tiểu trúc từ tới, ta đều muốn đem đám kia quạ đen từng cái đập tan, mệt chết ta." Bàn quất nói xong lại xoay người lại mài lên móng ướt, ngoài miệng còn nói nhỏ, "Này quạ đen xúc cảm cũng quá kém, mềm nhũn đều không có gì thực cảm giác." Tiết Linh quay đầu lại, lúc này mới thấy được nàng bên tay trái trên đệm chăn đứng một cái ngốc hô hô quạ đen, con mắt màu đen tử quay tròn nhìn xem nàng. Nàng lại bốn phía tìm, cũng chỉ phát hiện này một cái. Xem ra cái khác không phải đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định chính là bị bản quất đập tan. Cái này quả đen là Hoắc Vô Minh gửi tới, Tiết Linh thỏ tay nhẹ nhàng điểm một cái, quả đen liền hóa thành bút tích tán giữa không trung, ngưng tụ thành một hàng chữ, "Tôn thượng, tình huống khẩn cấp, xin thứ cho thuộc hạ tự tiện chủ trương." Tiết Linh gãi đầu một cái gì tự tiện chủ trương? Này không đầu không đuôi, nói là cái gì? Tiết Linh vung tay áo, đem giữa không trung bút tích tán đi. Khoảng cách hoàn thành ma tôn nhiệm vụ kỳ hạn còn có nửa tháng, nàng dự định ngày mai lại đi lên mây nhà trọ cùng đám kia ma tu hợp lại. Vẫn là viết cái quả đen để bọn hắn đợi thêm một ngày đi. Tiết Linh gọi ra quả đen, còn không có viết xuống một chữ, liền nghe bản quất lại nhắc lên một chuyện. "Đúng rồi, Liêu Thư Vận đã theo Ngọc Thanh Động đi ra, xem ra đã hoàn toàn khôi phục.
Cái gì?
Ta cũng còn không chết, nàng làm sao lại được rồi? Tiết Linh trên tay một trận, đem quạ đen gác qua gối đầu một bên, mở ra dưới đệm chăn giường. Nàng còn chỉ vào đi cho Liêu Thư Vận đưa cơm, đi một chút Linh Tuyết tử vong kết cục đâu. Liền nghe nói khôi phục được thật mau, liền ngươi cái kia tiện nghi sư tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khả năng đây chính là nữ chính quang hoàn đi. Bàn quất rốt cục mài xong móng vuốt, bắt đầu cho mình liếm lông. Quan cái gì vọng, nữ chính quang hoàn như thế nào còn không có đem ta này ác độc nữ phụ giết chết. Tiết Linh phủ thêm váy xanh áo bào trắng, mở cửa liền hướng Thanh Liễu cấp đi. Bàn quất ngồi xổm dưới đất liếm lắp lông, nửa ngày lầu bầu một câu, cái gì ác độc nữ phụ, nhân thiết đều sụp đổ thành dạng này còn ác độc đâu. Nó vây vây cái đuôi, ưu nhã bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng, trong sân nằm xuống phơi nắng, thật không hài lòng. Gối đầu bên cạnh cái kia quạ đen quay tròn chuyển con mắt màu đen tử, u cục kêu hai tiếng, phất một chút tán làm màu đen mút tích, biến mất giữa không trung. Tiết Linh đến Thanh Liễu cát, còn không có gõ cửa chỉ thấy cửa kẹt kẹt một tiếng mở, từ trong bên cạnh nô ra cái đầu tới. Ngũ sư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Liêu Thư Vận đem Tiết Linh kéo vào, mấy người bọn hắn xuống núi, ta vừa mới liền nghe được cửa có tiếng bước chân, còn đang suy nghĩ là ai đâu. Tiết Linh gặp nàng tâm không khúc mắc bộ dáng, trong lòng lén lút tự đủ, ngày ấy nàng tẩu hỏa nhập ma, đến cùng còn nhớ hay không phải tự mình đối nàng hạ thủ. Ngươi còn nhớ hay không được tại mẫn nước chân lúc, ta đi phòng ngươi. Tiết Linh sờ lên cái mũi, thử thăm dò mở cái đầu. Vừa nhắc tới đêm đó, Liêu Thư Vận quanh thân khí áp liền thấp xuống, Tiết Linh nghĩ thầm, Liêu Thư Vận cuối cùng nhớ lại muốn tìm nàng tính sổ. Tiết Linh thở dài, nên tới vẫn là phải tới, chỉ là Liêu Thư Vận hiện tại thần trí thanh tỉnh, coi như cùng chính mình có thủ cũng không lý tới từ dưới sát thủ. Ngũ sư tỷ, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Liêu Thư Vận dừng một chút, trên người ngươi thương nặng như vậy là ta đánh. A. Tiết Linh một chút không kịp phản ứng. Liêu Thư Vận kéo qua Tiết Linh thủ đoạn, đắp một chút mạch, mặt lộ ấy nấy, còn tốt, đã gần như khỏi hẳn, những ngày này ta một mực bị giam tại Ngọc Thanh Động, hôm qua mới đi ra. Cũng chưa kịp đi xem sư tỷ, ngược lại để cho sư tỷ dành trước cửa. Ngày ấy sư tỷ đã sớm nhìn ra ta bị tà sát khí nhập thể đi. Tiết Linh mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Liêu Thư Vận thở dài, ta liền biết, nếu không sư tỷ cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm vào trong chế trụ ta. Tiết Linh cũng đi theo thở dài, được rồi, nữ chính ngốc như vậy bạch ngọt cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng vẫn là thay tử lộ đi. Đông, đúng lúc này, chủ phong sơn cửa truyền đến gõ chuông âm thanh, đây là thủ vệ đệ tử phát ra cảnh giới. Có kẻ ngoại lai xâm lấn chủ phong. Tiết Linh cùng Liêu Thư Vận nhìn nhau, nhấc lên mệnh kiếm hướng chủ phong sơn cửa tiến đến. Ba cái ma vực hộ pháp cầm đầu, nhận mấy chục cái ma binh. Tại sơn môn châu cùng đồng lai tông hai vị trưởng lão giằng co, Hoắc Vô Minh hất cằm lên, xa xa liền nhìn hai đạo váy xanh áo bào trắng thân ảnh lên núi cửa chạy tới, trong đó một đạo nhìn quen mắt cực kỳ. Hắn híp ánh mắt, chờ hai người kia chạy đến sơn môn châu, lúc này mới thấy rõ người kia tướng mạo. Thiết Cô Đương, tác giả có lời muốn nói, Thiết Linh, cơ miệng, cùng ngươi rất quan sao? Chương 55, bàn tay hay mu bàn tay Hoắc Vô Minh thanh âm cực nhẹ, nhưng ở đây hai vị trưởng lão đều là phân thần kỳ cảnh giới, điểm ấy thanh âm chạy không khỏi lỗ tai của bọn hắn. Nguyễn Thanh Huyền nghe được câu này, nhìn chung quanh một lần, thủ vệ trong hàng đệ tử cũng không có họ Tiết. Áo tìm mực lần theo Hoắc Vô Minh ánh mắt nhìn, chỉ thấy trung trưởng môn hai cái thân truyền đệ tử, Linh Tuyết cùng Liêu Thư Vận. Từ đâu tới Tiết Cô Nương? Tiết Linh hướng Hoắc Vô Minh liếc mắt, này ba hàng không nói lời nào là sẽ chết sao? Đã sớm biết nàng là Đồng Lai tông người, tại này thấy được nàng rất kỳ quái. Hoắc Vô Minh bị nàng chừng được trong lòng một lục bộ, đột nhiên lại nhớ tới Tôn Thượng gian dạy. Nữ tử này là Tôn Thượng để trong lòng trên mọi người, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng, nếu không trở về hoặc là được Tôn bên trên ném vào vạn thú quật cho ăn, hoặc là bị tháo bỏ xuống cánh tay ném vào vạn thú quật cho ăn. Làm sao bây giờ, hắn vừa vặn giống đem Tiết Cô Nương cho bán. Nhưng nhìn này Đồng Lai tông hai vị trưởng lao phản ứng, lại tựa hồ còn không có bại lộ. Đảm nhiệm từng kia thức tha bay tới Hoắc Vô Minh bên cạnh, quan sát một chút Tiết Linh, nhận ra nàng chính là ngày ấy bị Hoắc Vô Minh đánh vào địa lao lại đột nhiên biến mất nữ tử, che miệng cười một cái tay mềm mại không xương khoác lên Hoắc Vô Minh trên vai. Lại đáp tội nàng. Quay đầu xem Tôn Thượng còn có thể hay không bỏ qua ngươi. Hoắc Vô Minh đem Đảm Nhiệm nhẹ nhẹ tay đập xuống, một mặt không chịu nổi, ngươi có phải hay không chính mình đứng không vững? Đừng lao hướng trên người ta dựa vào, ta cùng ngươi từng đùa bỡn qua những cái này tiểu tu sĩ không đồng dạng. Thứ, ngươi bộ xương già này lão nương còn gặm không nổi đi. Đảm Nhiệm từng kia thân thân báo, chính mình đứng vững. Ở đây Bồng Lai tông người trừ Tiết Linh đều hai mặt nhìn nhau, đám này ma tu đến cùng là tới làm cái gì? Nhìn không hiểu. Đến bây giờ cũng chỉ nhìn mới ra liếc mắt đưa tình, việc này đặt chính bọn hắn ma vực bên trong đi làm không được sao? Nhất định phải chạy bọn họ trước sơn môn biểu diễn. Ấm Tìm Mực tiến lên một bước, hướng Hoắc Vô Minh vừa chắp tay, Hoắc hộ pháp, chúng ta nhân ma lượng giới đã có 200 năm bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, không biết ngày hôm nay Hoắc hộ pháp dẫn đầu nhiều như vậy ma vực tu sĩ ngăn ở ta Bồng Lai tông trước sân môn, là muốn làm cái gì? Giờ phút này Bồng Lai tông hơn 10 tên tân truyền đệ tử đều xuống núi, nhất thời nửa khắc là về không được, lưu lại những đệ tử này phần lớn là luyện khí hoặc trúc cơ cảnh giới, thực tế không chịu nổi một kích. Vì vậy Ấm Tìm Mực cũng không muốn cùng đám này ma tu lên xung đột. Vậy quét ma tu, cũng phải làm theo khả năng. Nước giếng không phạm nước sông, ta nhìn không thấy được, chúng ta Tôn Thượng ngay tại ngươi Bồng Lai tông bên trong, đến nay bật vô âm tín. Thức thời cũng nhanh đem chúng ta Tôn Thượng giao ra. Hoắc Vô Minh không giống Ấm Tìm Mực nhiều như vậy lễ tiết, đi lên liền nhắm thẳng vào Bồng Lai tông đám người. Thiết Linh nghe được lời này, bước chân về sau rụt rụt. Hoắc Vô Minh làm sao biết nàng ngay tại Bồng Lai tông bên trong? Đúng, là quả đen. Cho dù là quả đen vẫn là hạt giấy, phát ra lúc đều có phương hướng mà theo, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, lại có thể xuyên tường phi hành, các tu sĩ giống nhau không cách nào đuổi theo bọn chúng. Hoắc Vô Minh 10 ngày trước đến Thanh Bình Trấn, lại lâu không thấy Ma Tôn liên hệ hắn, lo lắng, liên phát mấy chục cái quả đen, phương hướng toàn chỉ Đồng Lai Tông. Có thể thu đến quả đen, nói Minh Tôn bên trên còn sống, nhưng vì cái gì chưa hồi phục. Nói Minh Tôn bên trên rất có thể bị người chế. Tuy nói Tôn Thượng chỉ lệnh gọi là bọn họ điệu thấp làm việc, nhưng hôm nay Tôn Thượng có khả năng gặp bất chắc, còn cân nhắc này làm cái gì? Hoắc Vô Minh quyết định mang theo một đám ma tu lên núi Thảo Nhân, sắp đến chân núi, còn đặc biệt phát cuối cùng một cái quả đen, xác định Ma Tôn xác thực ngay tại Đồng Lai Sơn bên trên. Tiết Ninh rất hối hận, sớm biết nàng hội mê man nhiều ngày như vậy, chưa kể tới trước cho Hoắc Vô Minh hạ lệnh. Hiện tại việc này náo, có thể làm như thế nào kết thúc? Bây giờ chỉ có Ma Tôn hiện thân mới có thể giải quyết, có thể Đồng Lai Tông cùng ma vực chống lại, nàng giờ phút này lui ra liền thành đạo binh. Nguyễn Thanh Huyền lông mày dựng lên, siết chặt trong tay mệnh kiếm, Ma Tôn Thương Quyết bây giờ ở đâu, chúng ta như thế nào biết được? Chúng ta Đồng Lai Tông là danh môn chính phái, sao lại làm này trở hèn hạ chuyện? Các người ma tu ăn không răng trắng, thượng hạ bờ môi đụng một cái liền nói Ma Tôn trên tay chúng ta, ăn chính là cái gì tâm? Hoắc Vô Minh tiến lên mấy bước muốn hướng sơn môn sông, Tôn Thượng có hay không ở bên trong, để chúng ta vào trong vừa tìm liền biết. Thiết Minh ngăn ở Hoắc Vô Minh trước mặt, ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta Đồng Lai Tông muốn thật sự có bản sự đem Ma Tôn chụp xuống, còn cùng các ngươi tại này kéo cái gì? Trực tiếp đem đao đặt tại Ma Tôn trên cổ để các ngươi toàn diện lui ra, không lùi liền một cái giơ tay chém xuống đem các ngươi Ma Tôn xử lý, nhiều đơn giản. Ngươi cho rằng Ma Tôn là các ngươi tùy tiện có thể tru sát? Hoắc Vô Minh không dám xuống tay với Thiết Linh, ánh mắt run lên, công hướng Liêu Thư Vận bên kia, lại bị Nguyễn Thanh Huyền lấy mạng kiếm đỡ lên. Thiết Linh xem xét, hiện tại thị phi đánh không thể, chỉ là bọn hắn Đồng Lai Tông bên này tất cả đều là con tốt nhỏ, chống lại Hoắc Vô Minh tuyển chọn tỉ mỉ đi ra Ma Tu, chẳng phải là tử thương một mạng lớn? Còn nữa, nếu như đám này Ma Tu có cái gì đập đụng, thiếu cánh tay của chân, ảnh hưởng không phải là nàng Ma Tôn tuyến đến tiếp sau nhiệm vụ. Tiết Minh thống khổ nắm đuốt mi tâm, tay này tâm mu bàn tay đều là thị ta nàng hướng Hoắc Vô Minh đánh nghi binh qua, dự định đến cái bị thương rời trận, trở về thay đổi Ma Tôn trang phục lại đến. Kết quả Hoắc Vô Minh khỏe mắt thoáng nhìn Tiết Minh công tới, lập tức thân thể co rụt lại, vọt đến đi một bên khác. Người tránh cái gì? Tiết Minh nhấc lên mệnh kiếm, lại đi Hoắc Vô Minh phương hướng đâm tới. Kết quả Hoắc Vô Minh vẫn là tránh đi, chỉ chuyên tâm đối phó trước mặt Nguyễn Thanh Huyền cùng Liêu Thư Vận. Ngươi đánh với ta? Hoắc Vô Minh tưởng tượng một chút đoạn thú quật bên trong yêu thú kêu gào cảnh tượng, lắc đầu. Tiết Linh lại rút kiếm cùng Hoắc Vô Minh qua mấy chiều, nhưng Hoắc Vô Minh chính là chỉ thủ không công. Vừa đến ba đi, trung quanh ma tu cùng Đồng Lai Tông đệ tử đều dừng lại, lăng lăng nhìn xem hai người này. Bọn họ đang chơi cái gì đâu? Tiết Linh thấy Hoắc Vô Minh không muốn thương tổn nàng, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn dây dưa, nhấc lên kiếm công hướng đảm nhiệm từng tia từng tia. Đảm nhiệm từng tia từng tia tuy rằng không có bị ma tôn uy hiếp quá, thế nhưng nghe Hoắc Vô Minh nói không ít, đối với ma tôn tới nói, một cái hộ pháp cùng một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử đến cùng cái kia quan trọng hơn, việc này nàng cũng không muốn được. Thế là cũng tránh đi Tiết Linh, lẫn mất muốn nhiều xa có bao xa. Tiết Linh đánh cho có chút bực mình, nàng trực tiếp đem mũi kiếm hướng trên mặt đất một sự, dò xét mặt này trước ba cái ma vực hộ pháp. Đám này ma tu chuyện gì xảy ra? Đưa tới cửa đầu người cũng không cần. Tiết Linh đem ánh mắt rời về phía cái cuối cùng hộ pháp. Cái này hộ pháp gọi Ngụy Mạn, ngày bình thường liền dẫn ma binh đóng tại Ô Mộ Sơn biên giới, rất ít hồi ma điện. Vì vậy Tiết Linh lần trước ra vẻ ma tôn tại ma điện cùng bạn thú quật lung lay một vòng, cũng chưa từng thấy qua hắn. Hắn thấy Tiết Linh nhìn sang, trong lòng lén lút tự nhủ, vị này nhân giới nữ tu trên thân đến cùng có gì đó cổ quái. Vì cái gì Nhâm hộ pháp cùng Hoắc hộ pháp đều như thế sợ nàng? Không chiến tự bại, hắn là tuyệt đối không tiếp thu được. Ngụy Mạn đem hai thanh chùy sắt lớn giao nhau đưa ngang trước người, chân trái đè ép, bày ra cái chuẩn bị chiến đấu tư thái. Tiết Linh vui mừng gật gật đầu, đây mới là nàng mà vừa cân Huệ Lang. Nàng nhấc lên kiếm hướng Ngụy Mạn công tới, còn chưa gần người, chỉ thấy một cái lưới lớn vượt qua đỉnh đầu nàng, quay đầu cháo trên người Ngụy Mạn. Ngụy Mạn, Ngụy Mạn chân một huy, thân thể ngựa ra sau, hai thanh thiết truy trực tiếp đập trên người mình. Lần này cái khác ma tu đều định trụ, muốn nói phía trước hai vị hộ pháp tránh đi cô gái này tu, còn có thể nói là trên người nàng có huyền cơ gì, lúc này thế mà là bọn họ Hoắc hộ pháp tự tay đem người một nhà cho hố, cái này không nói được. Tiết Linh cũng rất buồn rầu, còn tiếp tục như vậy, hai vị trưởng lão đều nên nhìn ra đầu mối. Nàng cắn một cái đầu lưỡi, lập tức ôm ngực, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi tới. Coi như nàng là vết thương cũ tái phát đi. Tiết Linh nôn ra máu, nhắm mắt lại thẳng tắp té xuống đất đi, Nguyễn Thanh Huyền bận bịu phái hai tên đệ tử đưa nàng đỡ xuống đi. Người vừa đi, hai phe lại trở thành rằng co cục diện. Trong nửa tháng này, Trung Thừa Minh cùng hai vị trưởng lao thân truyền đệ tử lục tục ngo ngoe bị phái đi ra rơi yêu trừ ma, Thương Biết cùng Đới Tư Khung là cuối cùng một đội nhận được nhiệm vụ, hai người sáng nay mới xuất phát. Vì vậy, chúng ma tu vây lên Đồng Lai Tông lúc, hai người bọn họ vừa bay ra Thanh Bình Trấn không bao xa. Hai người này việc phải làm là điều tra hướng Loan Trấn nào đó gia đình giếng nước bên trong quấy phá đồ vật, hướng Loan Trấn cách khá xa, tin tức là hôm qua mới chuyển đến Đồng Lai Tông. Lúc ấy những thân truyền đệ tử khác đều đã bị phái ra ngoài, Tiết Linh vẫn còn đang hôn mê bên trong, Liêu Thư Vận lại vẫn chưa ra Ngọc Thanh Động, Trung Thừa Minh chỉ tốt đem chuyện này giao cho Đới Tư Khung cùng Thương Quyết. Hai người tại Mẫn Nước Trấn bắt đầu quá xung đột, lúc này rất xấu hổ, đi tới hướng Loan Trấn dọc theo con đường này càng là một câu đều chưa nói qua. Một cái hạt giấy lượn lờ bay tới, dừng ở Đới Tư Khung trước người, Đới Tư Khung mở ra mắt nhìn, thần sắc đại biến, cũng không lo được hai người lúc trước khúc mắc. Vân Trúc sư đệ, ma vực Tam Đại Hộ Pháp mang theo một đám ma tu vây lên chủ phòng, chúng ta nhanh rơi đầu chạy về Đồng Lai Tông. Hai người phi kiếm tại không trung xoáy nửa vòng, quay lại về Bồng Lai Tông phương hướng. Thương Quyết như có điều suy nghĩ. Tam đại hộ pháp, thật sự là đã lâu không gặp. Tại hắn tính ra chính mình đã triệt để thoát khỏi thiên đạo mệnh số thời điểm, đã quyết định nếu như không tất yếu liền không quan tâm ma vực sự tình, vì vậy trừ dùng thiên nhãn kiểm tra quá Chu Ma kiếm, liền lại không chú ý quá ma vực. Hắn ma binh ma tướng là lúc nào lại hôn đến nhân giới tới? Lại vì sao đột nhiên xâm chiếm Bồng Lai Tông? Chẳng lẽ là cái kia đỉnh thân phận của hắn người thần bí hạ chỉ thị? Hai người đến Bồng Lai Tông chủ Phong Sơn cửa lúc, hai phe còn tại giằng co, trên mặt đất đã có một bãi máu tươi, nghĩ đến là đã giao thủ qua. Thương Quyết thu lại lông mày, chỉ không biết cái này trên đất máu là Bồng Lai Tông đệ tử, vẫn là bọn hắn ma vực tu sĩ. Ngày hôm nay các ngươi nếu như không đem chúng ta tôn thượng giao ra, chúng ta liền xem như toàn bộ bệ tại này, cũng phải đem các ngươi Bồng Lai Tông giết sạch. Hoắc Vô Minh lời này vừa nói ra, sau lưng một đám ma tu xông tới, cùng Bồng Lai Tông đệ tử chiến thành một mảnh. Thương Quyết nhìn về phía Hoắc Vô Minh, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, Hoắc hộ pháp là như thế nào biết được hắn ngay tại đây Bồng Lai Tông bên trong. Mắt thấy ma vực con dân cùng Bồng Lai Tông đệ tử đánh đuổi đuổi, trên thân dần dần đều nhiễm lên máu tươi, Thương Quyết nhắm mắt lại. Về ma vực, vẫn là không trở về. Thương Quyết mở mắt ra, hướng phía trước đạp một bước. Dừng tay cho ta. Một cái khoác lên áo bào đen, đeo nửa mặt mũi cụ người đứng ở cửa trên xà nhà, màu đen tay áo trong gió tung bay. Tam đại hộ pháp cộng thêm mười mấy tên ma tu nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn lại, đều ngừng lại, nhao nhao quỳ trên mặt đất thấp đầu. Tham kiến tôn thượng. Thương Quyết ngẩng đầu nhìn chăm chú trên xà nhà người này, thấy thế nào cảm giác quen thuộc. Tác giả có lời muốn nói, Thương Quyết, ta cho là bọn họ là tới tìm ta. Chương 56, khói lửa mới nổi lên leng keng. Dẫn đầu mấy đại hộ pháp đi tới Bồng Lai Tông nhiệm vụ hoàn thành 10 tích phân đã đến sổ sách nhiệm vụ là hoàn thành, có thể Tiết Linh lại cười không nổi, nguyên bản nàng có thể mang theo mấy đại hộ pháp lặng lẽ lẻn vào, lại nhìn hệ thống cho kế tiếp nhiệm vụ là cái gì, tiến có thể công lui có thể thủ. Hiện tại loại tình huống này nhường nàng rất bị động. Thương Quyết lui về sau một bước, ẩn tại một đám Bồng Lai Tông đệ tử bên trong, tinh tế nhìn xem cửa trên xà nhà Tiết Linh. Ngày ấy tại Hướng Loan trấn ngoại ô bóng đêm mông lung, lại thêm Tiết Linh lúc ấy đưa lưng về phía hắn nhìn đến không rõ ràng lắm, lúc này cuối cùng thấy được nàng đeo mặt nạ ngay mặt. Ánh mắt theo siêu siêu bẹo bẹo mặt nạ rời đi Tiết Linh cánh môi, Thương Quyết sững sờ, lập tức lấy tay nắm tay, để liễu để chính mình phát đau thái dương. Thần bí nhân này, như thế nào liền mặt nạ đều mang được siêu siêu bẹo bẹo? Còn có này bôi giống chúng độc đồng dạng trắng bệnh bờ môi lại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm ma tôn lúc cũng không dạng này, lớn như thế sơ hở, đám này ma tu không gây một người hoài nghi. Thương Quyết nhắm lại mắt, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Giả trang hắn coi như xong, còn đóng vai được xấu như vậy, hắn lại không thể đi ra bệnh trần người này, một hơi ngăn ở trong đầu kìm nén đến hoảng. Nguyễn Thanh Huyền cùng ấm tìm mực khi nhìn đến Tiết Linh xuất hiện một khắc này, liền căng thẳng trên người mỗi một cây dây cung. Ma tôn lại thật lặn xuống bọn họ Đồng Lai Tông địa giới tới. Những năm này, nhân giới tu sĩ thường có sai lầm tung, ngẫu nhiên tìm về thi thể đều tử trạng thảm liệt. Bọn họ nhìn thấy những thứ này, ma tu tự nhiên là hận đến nghiến răng, thế nhưng là ma vực Tam Đại Hộ Pháp bọn họ đều đánh không lại, hiện tại ma tôn đích thân tới, chỉ dựa vào hai người bọn họ phân thần kỳ cùng chừng trăm tên ngoại môn đệ tử càng là không có phần thắng chút nào. Nếu như mấy đại trưởng môn đều tại, cái kia còn có chút hy vọng, nhưng bây giờ liền Trung Thừa Minh cũng đi dược vương cốc cùng Liễu cốc sĩ bàn xuông. Ấm Tìm Mực đã hướng hắn truyền hạt giấy, chỉ hy vọng bọn họ có thể chống đến trưởng môn trở về. Nguyễn Thanh Huyền cùng Ấm Tìm Mực nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút quyết tuyệt, coi như chết trận ở trước sân môn, cũng muốn ngăn cản ma tu tại Đồng Lai Tông tàn phá bừa bãi. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiết Linh, thấy được nàng đưa tay, đều đem mệnh bạt kiếm đi ra. Tiết Linh chỉ là đưa tay đem mặt nạ phụ chính, sau đó theo cửa lương nhảy xuống, rơi xuống một đám ma tu trước mặt, đưa lưng về phía bọn họ. Nguyễn Thanh Huyền cùng Ấm Tìm Mực siết chặt mệnh kiếm lui lại một bước, trong lòng bàn tay bắt đầu đã ướt đẫm mồ hôi. "Đừng hoảng hốt, ta hôm nay không phải đến đánh nhau." Tiết Linh xông Nguyễn Thanh Huyền cùng Ấm Tìm Mực cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chuyển hướng Tam Đại Hộ Pháp. "Các ngươi thật to gan, bản tọa cho phép các ngươi tự tiện làm sĩ." Mấy chục cái ma tu đều quỳ trên mặt đất, đầu đã phục đến mặt đất. Tiết Linh ánh mắt quét một vòng, định trên người Hoắc Vô Minh, đến cùng là ai sĩ ý? Đảm nhiệm từng tia cùng ngụy mặt một trái một phải quỳ gối Hoắc Vô Minh bên cạnh, nghe được tra hỏi, không ngẩng đầu, trực tiếp thò tay chỉ hướng ở giữa Hoắc Vô Minh. Là thuộc hạ, tôn thượng tha mạng. Hoắc Vô Minh trong lòng ủy khuất, hắn cũng là lo lắng tôn thượng an nguy, mới dẫn đầu một đám ma tu tìm tới Bồng Lai Tông, không thưởng cũng không sao, còn muốn tại đám này dối trá nhân giới tu sĩ trước mặt huấn luyện, mặt mũi đều rơi không có. Đảm nhiệm từng tia cái chán dán tại trên mặt đất, trong lòng có chút hối hận, sớm biết nàng liền không khuyến khích Hoắc Vô Minh đến Bồng Lai Tông. Bọn họ ma vực và nhân giới vốn là như nước với lửa, nay chiến thần ngay tại Bồng Lai Tông bên trong, ngày hôm nay đừng nói là ở trước sơn môn làm loạn, cho dù là đem Bồng Lai Tông thượng hạ đều giết sạch, cái kia cũng không sao. Tôn thượng tức thành dạng này, nên là còn có kế hoạch khác, lại bị bọn họ làm rối loạn. Lúc này Bồng Lai Tông ngoại môn đệ tử tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem ở giữa đám kia ma tu, hoàn toàn quên chính mình là tới làm cái gì. Ma tu hiếm thấy, bị giáo huấn cùng chó giống nhau sợ ma tu liền càng hiếm thấy. Được rồi, bản tọa ngày hôm nay tâm tình tốt, cũng khác biệt người so đo. Tiết Linh cũng cảm thấy tràng diện này có chút không dễ nhìn, cùng Nguyễn Thanh Huyền ấm tìm mực nói lời từ biệt, dẫn một bang ma tu trùng trùng điệp điệp xuống núi. Hai vị trưởng lão đưa mắt nhìn ma tu rời đi, đến lúc nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, ấm tìm mực mới phun ra một câu: "Này ma tôn Thương Quyết, còn rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Nguyễn Thanh Huyền đem mệnh kiếm thu hồi vào kiếm, ánh mắt dần dần ảm, nhiều như vậy ma tu tụ tại Thanh Bình trấn, sợ là ma vực lại có âm mưu gì. "Ta đã hướng mấy đại môn phái xin giúp đỡ, lúc này nếu như thuận lợi đem ma tôn Thương Quyết tru sát, còn lại những cái kia ma tu liền không còn là uy hiếp. Tiết Linh dẫn một đám ma tu vào lên mây nhà trọ, nhìn xem Hoắc Vô Minh cùng trưởng quầy thương lượng, đem toàn bộ nhà trọ đều bao hết xuống. Trưởng quầy thu mấy món chân bảo ngọc khí, cười đến không ngậm miệng được, đem mặt khách nhân mời đi ra ngoài về sau, nhường tiểu nhị đem khách nhân nên đến khách phòng đi. Hoắc Vô Minh nghiêm mặt, không cần, chúng ta có việc cần, ngươi đem nước trà buông xuống, người đều ra ngoài. Dứt lời lại đi trưởng quầy trong tay lấp khỏa Dạ Minh Châu, cho tiền đủ nhiều còn không cần người hầu hạ, trưởng quầy tự nhiên vui lòng, hắn đem Dạ Minh Châu cẩn thận ôm vào trong lòng, cười rặng rỡ, mang theo mấy cái hỏa kế rời đi lại đường. Tiết Minh thấy được có mấy phần cực kỳ hâm mộ, ma vực có tiền chính là tốt, không giống nàng, đi ra ngoài ở cái nhỏ khách điếm còn phải xem khách điếm trưởng quầy sắc mặt. Càng chết là, hiện tại còn bị phạt 10 năm lương tháng, không có tiền đi đâu đều không tiện. Tiết Minh chính tính toán một hồi tìm Hoắc Vô Minh mượn ít tiền, chỉ thấy Hoắc Vô Minh bịch quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ tự biết phạm phải sai lầm lớn, còn xin tôn thượng trách phạt. Sau lưng một đám ma tu tất cả đều quỳ theo xuống dưới. Này còn thêm lên. Hóa ra vừa mới chỉ là tạm dừng. Bản tọa nói qua, ngày hôm nay tâm tình tốt. Tiết Minh vặn lông mày, đám này ma tu càng nói còn càng mạnh hơn. Thời có chút tư lịch ma tu nhìn nhau, thân thể bắt đầu run rẩy, nhớ năm đó, tôn thượng vừa thống nhất ma vực, ngồi lên ma tôn vị trí này lúc, cũng đã nói dạng này lời nói. Lúc ấy ma điện còn chưa tu tập hoàn thành, thủ vệ thư giãn, vào vài lần thích khách. Tôn thượng nói xong lời này, đem đang trực thủ vệ cùng thích khách toàn diện ném vào vạn thú quật. Tiếng kêu kia thê thảm, 200 năm trôi qua, bọn họ đến bây giờ hồi tưởng lại chuyện này đều phảng phất có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bên tai bờ. Hoắc Vô Minh ngẩng đầu, trắng bệch cả mặt, tôn thượng không chịu ban thưởng phạt, chính là còn chưa khoan thứ thuộc hạ, kia thuộc hạ liền tự đoạn một tay. Nếu không bọn họ thật sợ hãi, cùng với bị ném đi cho chó ăn, còn không bằng hiện tại tự đoạn cánh tay, nói không chừng còn có thể lưu một cái mạng. Chờ một chút, ngươi đây là lại muốn tự tiện sĩ trương. Tiết Minh bận bịu mở miệng hét lại Hoắc Vô Minh, lại xuất thủ để lại tay của hắn, hắn lúc này mới dừng lại, chỉ là trên tay còn run rẩy. Nhìn xem quỳ đầy đất ma tu, nàng sờ lên cái cằm, đã dạng này, vậy liền phạt tiền đi. Mười mấy tên ma tu ngẩng đầu, trên mặt có chút ngơ ngác. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới ma vực có thể có phạt tiền loại này trừng trị, còn tưởng rằng lúc này khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng Tiết Linh thu một đống chân bảo ngọc khí, toàn diện cất vào eo của mình túi, lần này cũng không cần lo lắng đi ra ngoài không có tiền ở khách sạn. Hoắc Vô Minh thấy tôn thượng tâm tình thật tốt, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn còn nhớ, tôn thượng để bọn hắn đến Thanh Bình Trấn, là vì một kiện khác chuyện trọng yếu. Tôn thượng, nhân rơi chiến thần ngay tại Bồng Lai Tông bên trong, tôn thượng vì sao không cho chúng ta đem Bồng Lai Tông thượng hạ đều giết, dạng này cũng không cần hao tâm tổn trí phân biệt. Ngươi thật là biết ra sĩ ý. Thiết Linh ngoài cười nhưng trong không cười. Hoắc Vô Minh nhìn xem nàng này cười tê cả da đầu, cũng không biết chính mình chỗ nào nói sai. Nhân rơi chiến thần, ta tự có phương pháp tìm được nàng, trước đó các ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, ở đây đợi mệnh là được. Liêu Thư Vận cũng không chỉ là chưa giác tỉnh chiến thần, thân thế của nàng cùng ma vực cũng có chút nguồn gốc. Dựa vào nguyên kịch bản, Ma Tôn về sau sẽ còn đem Liêu Thư Vận bắt về ma vực. Tiết Linh hiện tại chính là đang chờ đợi thời cơ, chờ lấy hệ thống truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ. Nàng đổi mới một chút hệ thống giao diện, nhiệm vụ mới kia cột vẫn là trống rỗng, có lẽ là còn có chút điều kiện chưa phát động. Tiết Linh gõ gõ cái chán, luôn cảm thấy có chuyện gì bị nàng quên lãng. Hoắc Vô Minh nhìn xem sắc mặt bình hòa Tiết Linh, lặng lẽ tiến đến đảm nhiệm từng tia bên hai. Tại sao ta cảm giác tôn thượng thay đổi rất nhiều? Đảm nhiệm từng tia xem thường, đại khái là bởi vì Tiết cô nương. Vì cái gì? Đảm nhiệm từng tia khinh miệt nghiêng qua mắt Hoắc Vô Minh, tình chi nhất chuyện, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Hoắc Vô Minh suy nghĩ một hồi, cũng không suy nghĩ thông, chỉ là đảm nhiệm từng tia nhắc lên Tiết cô nương, cũng làm cho nhớ tới Tiết cô nương bị thương một chuyện, việc này tôn thượng sẽ không trách tội đến bọn họ trên đầu đi. Tôn thượng, Tiết cô nương ngày hôm nay đột nhiên miệng phun máu tươi, cũng không biết là vì sao, chúng ta cũng không từng xuống tay với nàng. Hoắc Vô Minh lời này trước tiên đem đám người bọn họ đều hái được đi ra, miễn cho bị liên lụy. Cái này các ngươi cũng không cần quản. Tiết Linh nghe nói như thế ánh mắt đều chẳng muốn nhấc, nàng đương nhiên biết, miệng phun máu tươi vẫn là chính nàng cắn. Chờ chút, nàng lúc trước làm bộ vết thương cũ tái phát, hiện tại còn nên nằm tại ấm thả ở. Tiết Linh dưới chân nhanh chóng, một bên lên lầu một bên hung dữ phân phó, bản tọa còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, không có việc lớn gì không cần tìm ta, như lại xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, các ngươi liền tự đoạn tâm mạch đi. Lập tức vào một gian khách phòng, đem trang phục đều đổi xuống, nhảy cửa sổ hướng Đồng Lai Tông phương hướng đi. Ngươi nói tôn thượng này 10 ngày qua vì sao một cái quạ đen đều không về? Hoắc Vô Minh nhìn chằm chằm Tiết Linh vào trong cửa gian phòng, trong lòng còn có chút biệt khuất, nếu không phải một cái quạ đen đều chưa lấy được, hắn cũng sẽ không cho rằng tôn thượng gặp bất trắc. Việc này hắn chỉ có thể tìm đảm nhiệm từng tia phát cầu nhỏ, là tuyệt đối không dám đi hỏi tôn thượng bản nhân. Say ngã ôn nhu lưng đi. Đảm nhiệm từng tia lắc đầu, một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Liêu Thư Vận theo phòng nghị sự đi ra liền đội vàng chạy tới ấm thả ở, ngũ sư tỷ vết thương trên người là nàng đánh, nghĩ tới cái này nàng liền ấy náy được không được. Cũng không biết ngũ sư tỷ tình huống bây giờ đã hoàn hảo, nếu là thật xảy ra chuyện gì, nàng sợ là muốn ấy náy cả một đời. Đẩy cửa ra, còn không có vào bên trong phòng, Liêu Thư Vận liền nghe được bên trong truyền đến cái thô kệch thanh âm. Trở về. Đây là ai? Liêu Thư Vận bận bịu xông vào bên trong, chỉ thấy bên trong nửa người đều không có, trên giường vốn nên nằm bị thương ngũ sư tỷ, hiện tại cũng là trống rỗng. Nàng lại tìm tòi một vòng, rốt cục ở dưới giường phát hiện một cái co lại thành một đại đoàn nhỏ vàng. Vừa rồi chính là này tinh quái ra âm thanh. Bàn cốt siêu một tiếng nhảy lên ra gầm giường, chạy ra cửa, móng vuốt còn không có bước ra cửa, liền bị một trận gió nâng lên, tứ chi tại không trung loạn đạp. ngươi là cái gì tinh quái? Ta ngũ sư tỷ đâu?
Chương 57, thảo phạt đêm trước bàn quất ốn tại trong một cái lồng, ở mức mà nhìn xem gầm giường, nó gặp một nửa cá con làm còn tại bên trong. Một đám người vây quanh nó, lại là dò xét linh lực lại là đo yêu khí, dày vò cả buổi. Ngươi lặp lại lần nữa, đây là Ninh Tuyết thu phục linh sủng. Ta thấy thế nào đều cảm thấy chính là bình thường một cái mèo. Cố Nguyệt Tâm gõ gõ chiếc lồng, bàn quất mí mắt đều không nhấc một chút, không thèm để ý nàng, nàng thấy thế lại đưa tay chỉ luồn vào chiếc lồng sờ soạn một cái bàn quất lông, bàn quất quay đầu chính là khẽ cắn, bị Cố Nguyệt Tâm né tránh. Thương Quyết đem chiếc lồng bên trên cấm chế mở ra, cầm lên bàn quất phần gáy, đặt ở trước mắt. Ngũ sư tỷ đi đâu? Bàn quất bị mang theo phần gáy, mà không hề cảm xúc, ta làm sao biết? Trung quanh một mảnh xôn xao, con mèo này trên thân một điểm linh lực yêu khí đều không có, thế mà lại nói chuyện. Biết nói chuyện linh sủng cũng không nhiều, đây là thần thú đi. Thần thú phần lớn tiêu căng khó thuần, tính tình cao ngạo, không có mấy cái chịu hướng nhân giới tu sĩ khuất phục. Linh Tuyết đến tột cùng là dùng phương pháp gì đưa nó thuần phục? Thế mà còn một mực che giấu, thả những người khác trên thân sớm linh xuất đến bốn phía khoe khoang. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này linh sủng trừ biết nói chuyện, tựa hồ cũng không có bản lĩnh gì, chẳng trách quá Ninh Tuyết không chịu ở những người khác trước mặt đưa nó thả ra. Thoạt nhìn là một cái còn chưa lớn lên thần thú, nhường Ninh Tuyết nhặt được tiện nghi. Đối tư cung theo Thương Quyết trong tay tiếp nhận mèo, thân là nàng linh sủng, không phải có thể cảm ứng vị trí của nàng sao? Bàn quất liếc qua đối tư cung, ai quy định linh sủng liền muốn có thể cảm ứng linh sĩ vị trí? Cái này, bọn họ ai cũng không thuần phục quá linh sủng, liên quan tới linh sủng tin tức cũng là từ tiền bối nhóm đôi câu vài lời đoạt được. Linh sủng cùng linh sĩ kết xuống khế ước, cũng cùng linh sĩ sinh tử tương liên, cường đại linh sủng vì bảo toàn tính mạng của mình, hội sĩ động cùng linh sĩ đối thủ bật lộn, ít có bản quất như thế phận. Ta xem ngũ sư tỷ sẽ không có chuyện gì, bên ta mới đã cho nàng phát quá hạt giấy, dù còn chưa về, nhưng hạt giấy đã bị mở ra tra xét. Liêu Thư Vận mở ra thủy kính nhìn một chút, nàng bám vào trên hạt giấy linh thạch linh lực đã tan hết. Ngươi lại như thế nào biết được ngũ sư muội đã hủy đi quá hạt giấy? Đối tư khung ngạc nhiên nói, ta cũng là thử sửa lại một chút thuật pháp, các ngươi nếu như có hứng thú, ta một hồi đem phương pháp nói ra, cũng thỉnh các vị sư minh sư tỷ giúp ta nhìn xem đổi được như thế nào. Liêu Thư Vận lấy tay bấm quyết, vừa triệu hồi ra một cái hạt giấy đến, chỉ thấy cửa tối sầm lại, một thân ảnh lóe đi vào. Đều ở đây, như thế nào đều đứng, tùy tiện ngồi. Thiết Linh nói xong lời này quét mắt chính mình ấm thả ở, phòng lớn như thế cũng chỉ có một cái bàn hai cái nhỏ ghế ngồi cho tử, lại có là một cái giường sập, cái này cũng không ngồi được nhiều người như vậy. Trừ hai vị trưởng lão cùng mấy tên thân truyền đệ tử, còn có hơn 10 tên ngoại môn đệ tử đều tụ ở chỗ này, có vẻ nàng này căn phòng nhỏ rất là chật chội. Đối tư cung trực tiếp đi vào Tiết Linh bên cạnh, ngũ sư muội. Tiết Linh bận bịu khoát tay chặn lại, đại sư minh, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, yên tâm, ta không sao, vừa mới chính là đi một chuyến nhà xí, vết thương cũ tái phát ngất đi mà thôi, lúc này mới thật lâu chưa về. Liêu Thư Vận đem hạt giấy thu lại, nhìn về phía Tiết Linh, kia ngũ sư tỷ vì sao thu được hạt giấy cũng không trở về một cái, hại chúng ta không duyên cớ vì ngươi lo lắng. Hạt giấy? Cái gì hạt giấy? Có thể là ta đã hôn mê, không có thu được. Thu được hạt giấy lúc, Tiết Linh cũng mới từ lên mây nhà trọ cửa sổ lật ra đi. Lên mây nhà trọ cách Đồng Lai Sơn vẫn có chút khoảng cách, nàng nếu như trở về cũng không đuổi kịp đi, chỉ rất muốn một cái cớ như thế đi ra. Liêu Thư Vận nhăn lông mày, sư tỷ rõ ràng đã mở ra nhìn qua, như thế nào còn nói chưa có xem. Bàn Quất giơ lên móng đuốt che kín chính mình ánh mắt, thật sự là đại lật xe. Tiết Linh không rõ ràng cho lắm, thấy Bàn Quất biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút bất an tới. Sao thế? Đám người này ở trên người nàng trang giám sát, nàng nhất nhất đảo qua những người này mặt. Hai vị trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, theo vừa mới đến bây giờ không nói một lời, có lẽ là có cái khác tâm sự. Liêu Thư Vận cùng Đối Tư Khung trên mặt do dự nhìn xem nàng, rõ ràng là nghe ra trong lời nói của nàng sơ hở, nhưng đến cùng chỗ nào lộ chân tướng. Còn lại hơn 10 tên đệ tử hoặc là thần du thái hư, phản phất tại suy nghĩ buổi trưa hôm nay ăn cái gì, hoặc là nhìn chằm chằm Bàn Quất, giống như đêm nay liền muốn đến thành đoàn trộm mèo. Ánh mắt rơi xuống Thương Quyết trên thân, Thương Quyết liền càng làm cho người ta nhìn không thấu, hai tay vào ngực, giống như cười mà không phải cười, cùng với nàng mỗi lần bắt đến Bàn Quất lười biếng lúc biểu lộ giống nhau như lúc. Hắn không phải là biết cái gì đi. Liêu sư muội cho hạt giấy chi thuật đã làm một ít cải biến. Thoạt nhìn là chỉ cần tiêu hao một viên hạ phẩm linh thạch, liền có thể xác nhận đối phương có hay không mở ra hạt giấy. Đối tư cung rốt cục mở miệng cho Tiết Linh giải nghi ngờ. Không phải, các ngươi trả lại hạt giấy tăng thêm cái đã duyệt công năng. Tiết Linh gãi gãi đầu, được rồi, lúc ấy chính là mở ra sau còn không có xem liền đem hạt giấy ngã xuống hố phân, sợ nói ra các ngươi chê cười ta. Nguyễn Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu, rốt cục đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng, được rồi, những thứ này vụn vặt chuyện liền trước gác lại một bên, người không có việc gì thuận tiện. Tiếp xuống ta muốn nói một sự kiện. Âu Tỷ Mực cũng từ nhỏ ghế ngồi tròn đứng lên, dường như sớm đã ngờ tới Nguyễn Thanh Huyền muốn nói cái gì. Ma vực tu sĩ tàn bạo vô đạo, ma tôn Thương Quyết không thể không trừ. Mấy đại môn phái trưởng môn toàn dẫn đầu mười mấy tên tinh anh hướng Đồng Lai Sơn chạy đến, đợi bọn hắn toàn bộ đến, chúng ta liền lập tức xuống núi, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Tiết Linh khẩn trương méo méo gấp áo, sự tình là thế nào biến thành dạng này? Nàng vẫn là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, liền muốn đối mặt mấy đại môn phái tinh anh vây quét. Nàng thử thăm dò hỏi một câu, Nguyễn trưởng lão như thế nào biết được bọn họ cư trú chỗ? Đánh nhau thời điểm, ta trên người Hoắc Vô Minh thả chút đặc chế quan vấn, chỉ cần lần theo vết tích này đi, nhất định có thể tìm được đám này ma tu. Nguyễn Thanh Huyền từ trong ngực móc ra cái nhỏ túi thuốc, bên trong đựng chút phấn, nhìn ánh nhuận thủy quang, cũng không biết là bảo vật gì mài thành. Tiết Linh nhìn xem những thứ này quan phấn, ở trong lòng mắng Hoắc Vô Minh mấy chục lần, này nhị hóa, quang biết tránh đi nàng, cô
cũng không biết tránh một chút Nguyễn Thanh Huyền, quần áo bị người động tay động chân cũng không biết. Lúc này một cái hạt giấy xuyên tường tới, dừng ở Tiết Linh bên người thượng hạ vũ cánh. Tiết Linh mở ra xem xét, là Liêu Cốc Sĩ Phát, Đồng Lai Tông gặp nạn, chúng ta Dược Vương Cốc há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đoàn trưởng lão lúc trước nói là đi Phượng Khê Sơn hái thuốc, ta nhớ được chỗ kia cách Đồng Lai Sơn không xa, chúng ta Đồng Lai Tông hợp lại, nàng có thể cự tuyệt sao? Hợp lại cái quặp lông rồi, đến lúc đó nàng lại muốn đóng vai Đồng Lai Tông Linh Tuyết, lại muốn đóng vai Dược Vương Cốc trưởng lão, còn phải tọa chấn ma tu phương kia, còn không biết có thể hay không bại lộ thân phận. Thế giới này tùy thời đều muốn sụp đổ. Đúng, ấn nguyên kịch bản xem, Linh Tuyết lúc này cũng đã hạ tuyến a. Tiết Linh mắt nhìn Liễu Thư Vận, nghĩ trông cậy vào nữ sĩ tẩu hỏa nhập ma giết nàng là không thể nào. Làm bộ trượt chân rất xuống núi. Không được, liền nàng nguyên anh kỳ thân thể này tố chất, Đồng Lai Sơn điểm ấy độ cao còn quăng không chết nàng. Linh Tuyết. Nguyễn Thanh Huyền thấy Tiết Linh lông mày càng bận càng chặt, không khỏi gọi nàng một tiếng, ánh mắt rời về phía trong tay nàng hạt giấy. Là ai phát, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? A. Tiết Linh bung ra góc áo, theo Nguyễn Thanh Huyền ánh mắt nhìn về phía hạt giấy, kịp phản ứng. A, không có gì, ta tại Dược Vương Cốc có cái hảo hữu, hắn cho ta phát hạt giấy nói hắn cũng tới. Ta là có chút lo lắng hắn thực lực không đủ, chống lại ma tu chỉ có bị giết phận. Nguyễn Thanh Huyền cụp mắt, suy tư hồi lâu, chúng ta Đồng Lai Tông đến lúc đó cũng sẽ không để ngoại môn đệ tử tiến đến chịu chết. Nàng chuyển hướng mười mấy tên ngoại môn đệ tử, đến lúc đó các ngươi thuận tiện tốt ở tại tông môn, lại để cho trưởng môn bày ra kết giới, nếu như ma tu tới, nên cũng còn có thể chống đỡ lên chống đỡ một chút. Tiết Linh giơ tay lên, Nguyễn trưởng lão, ta lo lắng ta vết thương cũ chưa lành. Lời còn chưa nói hết, giơ lên cái tay kia liền bị Nguyễn Thanh Huyền nắm. Nguyễn Thanh Huyền hai ngón tay dựa vào Tiết Linh thủ đoạn nghe mạnh, một lát sau mới buông ra. Ta nhìn không có vấn đề gì, linh lực vẫn còn so với ngày trước rồi dào. Muốn mạng, đụng hồ sơ kỳ, không có một vai đẩy được rơi. Tiết Minh lúc này bó tay toàn tập, hắn không thể lập tức tấn thăng đến hóa thần kỳ, đem vân, thân thuật học, cũng tiết kiệm này qua lại dày vò. Nàng thả xuống đầu, gật gật đầu, vậy ta liền yên tâm. Nguyễn Thanh Huyền lại nhìn về phía Thương Quyết, Vân Trúc dù cũng là thân truyền đệ tử, nhưng thực lực còn tại luyện khí kỳ, lần này vây quét ma tu quá mức nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại tông môn đi. Thương Quyết trầm mặc một lát, Nguyễn trưởng lão, làm trưởng môn sư tôn thân truyền đệ tử, sao tốt lâm trận bỏ chạy? Nhường để ta đi. Không tốt, vẫn là đừng để hắn đi, đến lúc đó ta trừ đánh nhau còn phải coi chừng tiểu sư đệ, rất phiền toái. Thiết Minh bước lên phía trước đem Thương Quyết kéo xuống. Tiểu sư đệ có thể tại thời gian đình chỉ lúc hoạt động, đến lúc đó nếu như phát hiện nàng mà tôn thân phận chuyện liền lớn. Sư tỷ xác định là ngươi coi chừng ta mà không phải ta coi chừng ngươi. Thương Quyết cụp mắt nhìn xem Thiết Minh. Hắn cũng có tính toán của mình, liền xem như đem hắn nuốt tại tông môn, hắn cũng sẽ nghĩ cách phá kết giới ra ngoài. Thiết Minh hồi tưởng lại tiểu sư đệ cùng Mạc Phong chống lại kia chiến dịch, lại hồi tưởng lại chính mình trộm đạo tiến vào phòng của hắn kém chút chết bởi băng châm hạ cảnh tượng. Sợ tiểu sư đệ lúc này ngưng ra băng châm tới nói muốn cùng với nàng phân cao thấp, lập tức buông lòng tay. Ta cảm thấy tiểu sư đệ có thể chiếu cố chính mình, vây quét ma tu không có vấn đề. Được rồi, nàng vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Cùng lắm thì đánh không lại liền chạy, dù sao rất cũng là ma tôn mặt. Nguyễn Thanh Huyền nói xong việc này, cùng ấm tìm mực còn có chút chi tiết muốn cân nhắc, liền rời đi trước. Một đám ngoại môn đệ tử vây lên bàn quất, thay phiên sờ một cái bàn quất bóng loáng không dính nước tóc vàng. Ta sợ đến thần thú. Tránh ra, ta tới. Bàn quất bị đối tư không chộp trong tay, sắc mặt tối cực kỳ. Nó thử răng trừng mắt nhìn những người này, nhưng một cái cũng không dọa lùi, ngược lại dẫn tới một đám người cười vang. Đại Linh, cứu ta! Bàn quất hướng về phía cửa hô một tiếng, lập tức bị bảy người bao phủ. Tiết Linh giờ phút này cũng không rảnh bận tâm bàn quất, nàng bị tiểu sư đệ kéo đến ngoài viện. Sư tỷ ngày hôm nay đi đâu đâu? Thương Quyết hai tay vào ngực, cúi đầu nhìn chăm chú Tiết Linh ánh mắt. Vì cái gì hắn luôn luôn nhìn không thấu nữ tử này đang suy nghĩ gì? Tiết Linh không muốn trả lời vấn đề này, đẩy ra Thương Quyết, muốn đi vào nhà, lại bị Thương Quyết giỗi cánh tay ngăn lại. Sư tỷ lại vì sao không cho ta đi theo cùng một chỗ vây quét ma tu? Chương 58, mập mờ không rõ cái này sao? Tiết Linh đảo khách thành chủ, đem Thương Quyết cánh tay đè xuống, kéo qua bả vai hắn. Tiểu sư đệ, ngươi cùng ma tôn có thủ, nội nhỡ ngươi thấy hắn, một cái xúc động chạy lên đi chịu chết làm sao bây giờ? Tiết Linh nghiêng đầu nhìn xem Thương Quyết, phát hiện hắn chỉ là lông mày trao lên một chút, sau đó nhìn lại nàng. Ngươi còn nhớ hay không được ta lúc trước nói qua, chờ ta mạnh lên liền đi đem ma tôn chặt báo thủ cho ngươi. Thương Quyết gật gật đầu. Tiết Linh bỗng nhiên vỗ bả vai hắn, nhớ được là được rồi. Vạn sự có sư tỷ, ngươi đừng quản nhiều như vậy, không nên khinh cử vọng động, chờ lấy sư tỷ báo thủ cho ngươi. Thương Quyết rủ xuống ánh mắt, nhìn mình trên vai mềm mại bàn tay trắng nõn, lập tức thò tay nắm, cầm tới hai người trước mặt. Sư tỷ, trên tay ngươi dính chính là cái gì? Theo Tiết Linh vào cửa lúc, hắn liền phát giác được trên tay nàng khác thường, chính là không biết kia bột phấn từ đâu mà đến. Đến lúc Nguyễn Thanh Huyền xuất ra túi thuốc, hắn mới hoài nghi Ngũ sư tỷ cùng Hoắc Vô Minh từng có tiếp xúc. Thương Quyết phỏng đoán Ngũ sư tỷ khoảng thời gian này không tại ấm thả ở, chính là trộm đạo xuống núi, đi gặp kia Hoắc Vô Minh. Chỉ là Ngũ sư tỷ cùng hắn kia hộ pháp làm sao lại có gặp nhau? Lúc trước nghe những cái kia ngoại môn đệ tử nói lên ngày hôm nay trước sơn môn Ngũ sư tỷ cùng mấy đại hộ pháp tình hình chiến đấu, hắn còn có chút không tin, hiện tại xem ra, hắn vẫn là không hiểu rõ lắm hắn mấy cái hộ pháp. Tiết Linh tránh ra Thương Quyết tay, cẩn thận chu đáo ngón tay của mình, dưới trời chiều, nàng trắng nuốt tay lóe tinh tế châu quang, dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện. Muốn mạng, lúc trước tại nhà trọ, Hoắc Vô Minh dự định tự đoạn cánh tay thời điểm, nàng từng dùng tay này ngăn cản Hoắc Vô Minh một cái, đại khái là khi đó dính vào quan phấn. Nàng đốt nhẹ một chút ngón tay, lại nhìn mắt Thương Quyết bà bay, phát hiện phía trên cũng đồng dạng hiện ra ánh ánh châu quang, chỉ là tiểu sư đệ áo trắng,
kia châu quang không nhiều dễ thấy. Tiểu sư đệ, ngươi trên bờ vai lúc nào dính này quang phấn? Làm cho ta đầy tay đều là. Tiết Linh nói xong, còn sở trường tại Thương Quyết một chỗ khác trên bờ vai xoa xoa, nhìn lại mình một chút trong lòng bàn tay, quang phấn đã ít đi rất nhiều. Gặp qua đổi trắng thay đen, chưa thấy qua nàng như thế lý trực khí tráng. Thương Quyết thu lại hạ con ngươi, đưa tay lướt qua trên vai quang phấn, có lẽ là vừa mới Nguyễn trưởng lão đem túi thuốc lấy ra lúc dính vào. Mà thôi, nàng không muốn nói đồ vật, hắn coi như cầm dao chống đỡ cổ nàng cũng hỏi không ra cái đáp án tới. Bất quá, coi như thật hỏi ra, hắn dám tin sao? Thương Quyết khẽ môi nhếch câu, nhìn xem Tiết Linh trong ánh mắt nhiều một chút bất đắc dĩ. Tiết Linh sầm eo, thoải mái nhìn lại qua, một bộ ngươi có thể làm gì được ta biểu lộ, vẻ mặt này còn không có duy trì bao lâu, chỉ thấy tiểu sư đệ thò tay méo méo mặt của nàng, tuy nhỏ, nhưng bầu không khí rất quái. Nàng đưa tay đem tiểu sư đệ tay chụp lại, làm cái gì? Không biết lớn nhỏ. Đại Linh, bàn cốt thanh âm từ trong phòng truyền đến, nghe càng ngày càng thê lương. Tiết Linh vội vàng đẩy ra Thương Quyết, đi vào trong phòng đi. Kia mười mấy tên ngoại môn đệ tử thấy Tiết Linh đi vào, nhao nhao hướng hai bên chuyển, cho Tiết Linh nhường đầu nói ra tới. Tiết Linh xem xét, bàn quất rũ cụp lấy đầu, một bộ sống không bằng chết biểu lộ, thấy Tiết Linh, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Đại Linh, bọn họ khi dễ ta. Nói xong meo một tiếng khóc lên. Tiết Linh đem bàn quất nhận vào tay, nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh ngoại môn đệ tử, cùng với lúc trước kèm ở bàn quất đối tư khung. Đối tư khung không hiểu có chút chột dạ, lúc trước chỉ là lo lắng này linh sủng chạy loạn, mới nắm trong tay, về sau một bang ngoại môn đệ tử xuống tới, đều nói muốn kiến thức một chút thần thú, hắn cũng không tiện như vậy buông tay. Tiết Linh lạnh lạnh mở miệng, như thế nào? Còn dự định lưu lại ăn cơm tối? Có cái xem không hiểu ánh mắt ngoại môn đệ tử tiến đến Tiết Linh trước mặt, Linh Tuyết sư tỷ tương thỉnh, chúng ta cũng không tốt tự tuyệt. Còn chưa nói xong, liền bị đồng bạn che miệng kéo trở về. Linh sư tỷ, ngươi bận điệu, chúng ta đi trước. Mười mấy tên ngoại môn đệ tử lẫn nhau tranh đoạt rời khỏi cửa phòng, cuối cùng chỉ lưu mấy tên thân truyền đệ tử. Đối tư cung đi vào Tiết Linh trước mặt, trấn an sờ soạn một chút bàn quất tròn đầu. Bàn quất nghiêng đầu sang chỗ khác thử rằng, đừng đụng ta. Lập tức tiến vào hệ thống ba lô, ở những người khác xem ra chính là hư không tiêu thất. Đối tư cung là người, này thần thú lại vẫn hội biến mất thân hình. Ân, vì lẽ đó ngày bình thường các ngươi đều không nhìn thấy nó. Tiết Linh giọng nói có chút quá loa. Nàng nguyên bản không muốn để cho bản quất xuất hiện tại trước mặt người khác, bởi vì trong sách Linh Tuyết cũng không thuần phục quá linh sủng, bằng thực lực của nàng, không giống có thể cùng linh sủng ký khế ước tu sĩ. Bây giờ xem ra đám người đối với chuyện này cũng không lắm hoài nghi, xem ra sau này bản quất có thể thường xuyên đi ra canh chừng. Dưới mắt còn có một chuyện muốn cân nhắc. Ma Tôn Thương Quyết kế tiếp nhiệm vụ chẳng biết lúc nào mới có thể phát động, đặt vào một đám ma tu tại lên mây nhà trọ cũng không phải chuyện gì. Nhưng nếu là để bọn hắn cứ vậy rời đi, nộ nhớ về sau nhiệm vụ cần dùng đến bọn họ, lại phải để bọn hắn ngàn dặm xa xôi theo ma vực chạy đến, không biết được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vẫn là được về một chuyến lên mây nhà trọ, cùng bọn hắn thương lượng một chút đối sách. Thiết Linh sờ lên cằm, cau mày. Liêu Thư Vận đối tư không cùng Thương Quyết ba người tất cả đều nhìn xem nàng. Ngũ sư tỷ, ngươi thế nhưng là đang lo lắng ngày mai chiến dịch. Liêu Thư Vận thấy Tiết Linh mi tâm đều nhíu lại, không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Mình, ngày mai, không phải nói chờ mấy đại môn phái đến đông đủ, ngắn như vậy thời gian bọn họ có thể đuổi kịp tới sao? Thiết Linh nghe Liêu Thư Vận vừa nói như vậy, càng là nóng lòng. Dược Vương Cốc cùng Chính Thanh Cung cách chúng ta đều không xa, bọn họ nếu muốn tới, nửa ngày là đủ rồi. Cái khác mấy cái khoảng cách xa hơn một chút tông môn, nghe nói là chuẩn bị vân chu, nghĩ đến ngày mai cũng có thể đến Bồng Lai Sơn. Nguyễn trưởng lão nói, chờ mấy đại môn phái đến đông đủ, liền khởi xướng tiến công. Một lần diệt đám kia ma tu. Liêu Thư Vận môi nói một câu, Thiết Linh lông mày liền khóa chặt một điểm. Ta xem không ổn, rất không thích hợp. Liêu Thư Vận không biết trong lời nói của mình chỗ nào không ổn, nghi hoặc mà nhìn xem Thiết Linh, ta nói nhưng có không đúng chỗ nào. Thiết Linh lắc đầu, không phải ngươi nói không ổn, là này thời gian không ổn. Mấy đại môn phái lâm thời tập hợp một chỗ, cũng không có bố trí, đó chính là năm bẻ bảy mảng, người lại nhiều cũng đánh không lại ma vực. Theo ta thấy, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiết Linh vừa nói vừa rời khỏi ấm thả ở, cũng mặc kệ ba người này, trực tiếp hướng sơn môn chỗ đi đến. Nửa ngày, Liêu Thư Vận nhìn xem cửa, có chút không hiểu. Vũ sư tỷ có ý tứ gì? Nàng ra ngoài làm cái gì? Đối tư không đem tay chỉ gõ nhẹ một cái mặt bàn, Vũ sư muội theo như lời thật có mấy phần đạo lý, ta nghĩ nàng có lẽ là đi Thái Hư Phong tìm Nguyễn trưởng lao thương lượng đối sách. Thương biết ngón tay phất qua bờ vai của mình, mang theo một chút châu quang bột phân xuống, hắn nhìn xem Tiết Linh rời đi phương hướng, vuốt nhẹ một chút ngón tay. Đi Thái Hư Phong tìm Nguyễn Thanh Huyền. Hắn nhìn không thấy được. Ngược lại là rất có khả năng đi tìm Hoắc Hộ Pháp. Nghĩ đến đây, Thương Quyết ánh mắt dần dần ảm, Hoắc Hộ Pháp là lúc nào cùng hắn Ngũ sư tỷ dựa vào.